A. Trong miệng phát ra như là dã thú gào thét, trong hôn mê mới trở về rốt cục không chịu nổi kịch liệt đau nhức, đột nhiên mở hai mắt ra, hai tay ôm chặt cái trán, cánh tay, trên trán một nhiều sợi gân xanh như là con giun bạo khởi, nhìn qua vô cùng dữ tợn kinh khủng. Mau dừng lại. Mau dừng lại. Hoàng quản gia mặt mũi tràn đầy thất kinh, vội vàng phất tay để tóc trắng đan vương dừng lại. Hắn không nghĩ tới tại thập phẩm đan vương trị liệu xong hậu quả vậy mà cùng trước đó Tần Lãng trước khi đi nói tới giống như lúc. Lão hủ ngu dốt, tam hoàng tử bệnh, lão hủ bất lực. Tóc trắng đan vương một mặt xấu hổ, sau lùi lại mấy bước, hướng hoàng quản gia không người xin lỗi nói. Nếu không để vốn đan vương thử một chút, có lẽ có thể phong hồi lộ chuyển. Bên trái áo xám trung niên đan vương tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Thử cái gì thử? Đều cho vốn quản gia đứng yên đừng núp đích. Hoàng quản gia trực tiếp đánh gãy áo xám trung niên đan vương, xài bước xông ra phòng ngủ. Vệ! Vệ đan vương, mời! Xin dừng bước! Gần như sắp đến long nơi dừng chân cửa chính, hoàng quản gia chạy thở không ra hơi, lúc này mới đuổi kịp Tần Lãng. Hoàng quản gia, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Tần Lãng trên mặt ngậm lấy giống như cười mà không phải cười tiếu dung, biết rõ còn cố hỏi, nhàn nhạt mở miệng nói. Đã sớm ngờ tới hoàng quản gia sẽ đuổi theo ra đến, chỉ bất quá Tần Lãng không nghĩ tới sẽ như vậy chậm. Hắn cơ hồ đều nhanh ra long nơi dừng chân, hoàng quản gia lúc này mới đuổi kịp hắn. Vệ đan vương, trước đó là vốn quản gia ngu dốt, có mắt không tròng, trách lầm vệ đan vương, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, đừng nên trách. Thật vất vả chậm thở ra một hơi, hoàng quản gia mặt mũi tràn đầy lo lắng, nói. Còn xin vệ đan vương theo lão phu trở về, giúp tam hoàng tử điện hạ chữa thương cứu chữa. Hắn thấy, đã Tần Lãng có thể dự liệu được cái khác đan vương trị liệu xuất hiện tình huống. Vậy hắn liền có nắm chắc nhất định cứu trợ bọn hắn tam hoàng tử. Mặc dù ta vệ mỗi chỉ là nho nhỏ bát phẩm đan vương, nhưng cũng là có tôn nghiêm, há lại ngươi hô chi tức đến vung chi liền đi. Trong lòng mừng thầm, Tần Lãng lại là một mặt khó chịu, lắc đầu, lấy lui làm tiến. Người khác tới mời hắn liền trực tiếp hấp tấp trở về. Vậy cũng quá rơi giá trị bản thân. Vệ đan vương, lão phu trong tay còn có một viên thiên lôi khí toàn, nếu như ngài có thể chữa cho tốt tam hoàng tử điện hạ. Lão phu nguyện ý đem cái này mài thiên lôi khí toàn hai tay dâng lên. Hoàng quản gia lòng nóng như lửa đốt, còn kém quỷ gối Tần Lãng trước mặt. Tốt ta nể tình ngươi như thế có thành ý phân thượng, vậy ta liền còn nước còn tát, cố mà làm xuất thủ một lần. Tần Lãng cố ý thở dài một hơi, mở miệng nói. Bị Tần Lãng đem mới trở về ví von muốn chết ngựa, hoàng quản gia nhịn không được khỏe miệng giật một cái, lúc này lại cũng không dám lắm miệng, liên tục gật đầu nói. Làm phiên vệ đan vương, còn xin cùng lão phu đến. Rất nhanh hoàng quản gia mang theo Tần Lãng gãy quay trở về tới phương trở về phòng ngủ bên trong. Trước đó ba tên thập phẩm đan vương thì sớm đã bị Ngô tướng quân bắt cầm lên, núp ở phòng ngủ một góc, mong đợi nhìn về phía Tần Lãng. Bọn hắn biết lần này bọn hắn thống hạ cái soạn. Nếu như Tần Lãng có thể chữa cho tốt mới trở về còn tốt, một khi Tần Lãng cứu không được mới trở về, vậy hôm nay liền sẽ là ba người bọn họ tử kỳ. Tần Lãng đưa tay khoác lên đã hôn mê lần nữa mới trở về trái tim, do xét một lát sau. Chậm rãi mở hai mắt ra. Vệ đan vương, tam hoàng tử điện hạ tình huống hiện tại như thế nào? Nín thở ngưng thần, hoàng quản gia khẩn trương nhìn về phía Tần Lãng. Mười phân hỏng bét. Nếu như không tranh thủ thời gian cứu chữa, chỉ sợ không chống được một canh giờ. Tần Lãng cau mày nói. Vậy ngài xuất thủ, không biết có mấy phần chắc chắn. Hoàng quản gia một đôi láo tay nắm chặt cùng một chỗ, khẩn trương nói. Trước đó ta còn có một phần nắm chắc, bất quá bây giờ thân thể của hắn bị nhị phẩm tiên đan thối nhu đan dược hiệu bao khỏa. Liền như là một khối kín không kẽ hở hộp sắt, lại thêm bị ba người bọn hắn mù chơi đùa một mạch, thương thế càng nghiêm trọng, bây giờ muốn đem trái tim chỗ hắc vụ khu trừ ta thế nhưng là ngay cả nửa phần nắm chắc cũng không có. Tần Lãng trầm ngâm nói, nửa phần nắm chắc đều không có. Hoàng quản gia khỏe miệng giật một cái, mặt già bên trên tràn đầy ảo não cùng tự trách, nếu như hắn sớm nghe Tần Lãng, cứu sống tam hoàng tử tỷ lệ liền lớn hơn nhiều. Vệ đan vương, ngài cứ việc toàn lực ra tay cứu trị tam hoàng tử điện hạ liền là. Vốn quản gia hướng ngài cam đoan, bất luận kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ tiếp nhận, tuyệt không làm khó dễ vệ đan vương mảy may. Biết thời gian cấp bách, hoàng quản gia hung hăng cắn răng một cái, mở miệng nói. Tốt ta, quyển kia đan vương liền thử một lần đi. Tần Lãng nhẹ gật đầu, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm vào mới trở về trái tim chỗ, hồn lực bao vây lấy cực kỳ nhỏ bé một tia xích viêm thiên hỏa cẩn thận từng ly từng tí tràn vào mới trở về trong cơ thể, dọc theo gân mạch đi vào mới trở về trái tim bên ngoài. Cái này hắc vụ khí tức quả nhiên là cô xạ nữ đế. Gần trong gang tấc hắc vụ tản ra khí tức quen thuộc, Tần Lãng hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm ba động. Cứ việc Tần Lãng động tác cực kỳ cẩn thận, nhưng trái tim bên ngoài xương mù màu đen cực kỳ mẫn cảm, trong nháy mắt phát hiện hồn lực bao bọc xích viêm thiên hỏa, trực tiếp phô thiên cái địa vọt tới, muốn đem để thôn phệ, lớn mạnh chính mình. Hừ, muốn thôn phệ Xích Viêm Thiên Hỏa. Không cửa. Tại phô thiên cái địa hắc vụ vọt tới trong nháy mắt, Tần Lãng trực tiếp thôi động Xích Viêm Thiên Hỏa tới đối kháng. Xì xì xì. Xích Viêm Thiên Hỏa nhiệt độ xa so với phổ thông hỏa diễm cao, cường độ cũng phải lớn hơn nhiều, song phương tiếp xúc trong nháy mắt, hắc vụ liền bị thiêu đốt giấy lên trận trận khói đen. Tần Lãng trên mặt vừa lộ ra một vòng tiếu dung, liền đột nhiên phát hiện trận kia trận khói đen vậy mà lại lần nữa huyễn hóa thành sương mù màu đen, hướng Xích Viêm Thiên Hỏa thôn phệ mà đến. Xích Viêm Thiên Hỏa cùng hồn lực không ngừng tiêu hao, mà sương mù màu đen lại không có chút nào giảm bớt. Thật quỷ dị sương mù. Xích Viêm Thiên Hỏa vậy mà đều không cách nào triệt để thiêu đốt. Tần Lãng quá sợ hãi. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, mặc dù hắn đốt hết trong cơ thể tất cả Xích Viêm Thiên Hỏa, chỉ sợ đều không thể khu trừ một tơ một hào sương mù màu đen. Khó trách mới trở về thân là Tuyết Thánh Đế quốc Tam hoàng tử, chung quanh cũng có càng cường đại hơn Đan hoàng cường giả, lại như cũ đối thương thế của hắn không thể làm gì. Giờ khắc này, Tần Lãng rốt cuộc minh bạch, mới trở về thương thế, muốn xa so với lúc trước hắn đoán còn gai góc hơn nhiều. Chương 1137, khó có thể tin mới trở về. Ngay cả Đan hoàng đô không thể làm gì thương thế, Tần Lãng hiện tại vẹn vẹn bát phẩm Đan vương đan đạo trình độ, muốn đem sương mù màu đen hóa giải độ khó sợ rất lớn. Trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ, đột nhiên Tần Lãng lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Hắn bỗng nhiên phát hiện Xích Viêm Thiên Hỏa bao quanh lấy một cỗ khí tức như có như không, mặc dù không cách nào hủy đi khói đen, nhưng lại có thể đem chi bao trùm, để chi không cách nào lại độ huyễn hóa thành vì sương mù màu đen. Phát hiện này lập tức để Tần Lãng trong lòng rung mạnh. Chỉ cần hắn có thể đem khói đen bao vây lấy mang ra mới trở về trong cơ thể, sương mù màu đen giảm bớt, mới trở về trái tim thương thế tự nhiên sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Xích Viêm Thiên Hỏa làm sao lại mang theo loại khí tức này? Tần Lãng nhíu mày, một mặt trăm mối vẫn không có cách giải. Để đó Tuyết Thánh Đế quốc Đan hoàng cường giả không cần, lại chạy tới cái này kém xa Tuyết Thánh Đế quốc Vĩnh Hòa Thành, mới trở về cử động lần này tự nhiên có đạo lý của hắn. Đúng, ta suýt nữa quên mất, vừa mới trở về thời điểm hoàng quản gia đã nói với ta chỉ có đất nghèo đi ra Đan vương mới có thể đối phương về trái tim thương thế trị liệu có hiệu quả. Ta cũng là từ đất nghèo đi ra, chẳng lẽ Xích Viêm Thiên Hỏa mang theo khí tức chính là nguồn gốc từ đất nghèo. Nghĩ tới điều gì, Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên. Đã hiện tại có thể đem khói đen bao vây lấy mang ra mới trở về trong cơ thể, Tần Lãng không có chỉ hoãn chút nào, cấp tốc hành động, dùng Xích Viêm Thiên Hỏa đem đốt cháy khói đen bao vây lấy, sau đó dọc theo mới trở về gân mạch cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài di động. A. Gân mạch bị Xích Viêm Thiên Hỏa thiêu đốt vô cùng kịch liệt đau nhức, trong hôn mê mới trở về trong miệng phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Cái chán gân xanh lần nữa bạo khởi, mồ hôi đầm địa mà xuống, cả người đột nhiên mở hai mắt ra. Tam hoàng tử điện hạ. Nhìn thấy mới trở về đau nhức tỉnh, hoàng quản gia mặt mũi tràn đầy đau lòng, hoảng sợ nói. Tuyết Thánh Đế quốc Tam hoàng tử đau nhức tỉnh, tiểu tử này đến cùng được hay không? Sẽ không giống như chúng ta, đều là ngoài miệng nói một chút giả kỹ năng A. Ba tên thập phẩm đan vương hãi hùng khiếp vía, nếu như Tần Lãng cũng trị liệu thất bại, không hề nghi ngờ. Nô tướng quân trong tay lợi kiếm tuyệt đối sẽ tại chỗ cắt lấy ba người bọn họ đầu. Hỗn đản, ngươi đối Tam hoàng tử điện hạ làm cái gì? Hoàng quản gia còn có thể vững vàng, một bên Ngô tướng quân lại là ngang ngược tính cách, trực tiếp mở miệng hướng Tần Lãng nổi giận nói. Im miệng. Ta thiên hỏa bây giờ tại hắn trong gân mạch du tẩu, nếu như ngươi không muốn để cho hắn bị thiên hỏa thiêu chết, liền ngoan ngoãn im miệng, đừng cho vốn đan vương phân thần. Tần Lãng trực tiếp mở miệng đối Ngô tướng quân mở miệng quát lớn. Ngô tướng quân con ngươi chợt co rụt lại, trong mắt lóe lên tức giận quan mang. Hắn nhưng là đường đường võ đế tứ trọng cường giả, tại Tuyết Thánh Đế quốc quyền cao chức trọng, dù cho là thập phẩm đan vương ở trước mặt hắn đều muốn ngoan ngoãn cúi đầu, hôm nay chỉ là một cái bát phẩm đan vương lại dám trước mặt mọi người quát tháo hắn. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đăng trái tim đen đú ám nhập http. Bất quá Ngô tướng quân biết giờ phút này liên quan đến mới trở về tính mệnh, tuy là trong lòng có mọi loại hỏa khí cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh đè ép xuống. Hừ. Ngươi tốt nhất cầu nguyện có thể trị hết Tam hoàng tử, nếu không ta nhất định sẽ đưa ngươi rút gân lột ra, tại chỗ chém thành muôn mảnh. Nô tướng quân hung dữ cảnh cáo Tần Lãng một câu, sau đó ngậm miệng không nói, quay đầu ân cần nhìn về phía một bên mới trở về. Xích Viêm Thiên Hỏa bao vây lấy khói đen dọc theo mới trở về gân mạch hướng ra phía ngoài tiến lên, một phương diện muốn chống cự khói đen hóa thành sương mù màu đen, một phương diện còn muốn tinh chuẩn điều khiển Xích Viêm Thiên Hỏa, không để cho thương tới mới trở về gân mạch. Bởi vậy Xích Viêm Thiên Hỏa cùng hồn lực tiêu hao 10 phần to lớn, trong chốc lát Tần Lãng đã mồ hôi đầm địa. Càng làm cho Tần Lãng im lặng là bởi vì mới trở về phục dụng nhị phẩm hộ thể tiên đan tối nhu đan, càng đến gân mạch bên ngoài, phòng hộ càng cường đại, Tần Lãng còn muốn phân ra một bộ phận tinh lực đi tiêu hao Thối Nhu Đan phòng hộ lực lượng.
A, đau quá, ta muốn không chịu nổi.
Thối Nhu Đan phòng hộ lực lượng bị tiêu hao, thân thể đã mất đi bảo hộ, càng nhói nhói cảm giác từ gân mạch truyền đến, mới trở về đau đến xé răng niết miệng, nếu như không phải Hoàng quản gia chăm chú án lấy hắn, chỉ sợ cả người đã sớm từ Tần Lãng trong tay tránh ra. Hoàng quản gia, không thể để cho tiểu tử này tiếp tục nữa, nếu không Tam hoàng tử điện hạ bệnh không có chữa cho tốt đã trước đau chết. Bản tướng quân cả gan, đi đầu cầm xuống tiểu tử này. Nô tướng quân khắp khuôn mặt là lo lắng, trực tiếp rút ra bên hông hiện ra hàn quang bảo kiếm, định xông lên. Nô tướng quân dừng tay. Mới trở về lại là đưa tay ra hiệu nô tướng quân dừng lại, một bên xé răng niết miệng, mồ hôi đầm địa, một bên trên mặt lại là lộ ra vô cùng thoải mái thân xác. Mặc dù đau nhức, nhưng là sảng khoái. Bản thiếu gia cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, trái tim thương thế cũng tại dần dần giảm bớt, khôi phục. Có tác dụng. Hữu hiệu. Nghe vậy, Hoàng quản gia cùng Ngô tướng quân nhìn nhau, hai người trên mặt tràn đầy vô tận kích động cùng mừng rỡ. Ha ha, Vệ Đan Vương quả nhiên thật sự có biện pháp. Gian phòng nơi hẻo lánh ba tên thập phẩm đan vương cũng là vô cùng kinh hỉ. Tần Lãng cứu được mới trở về, kia ba người bọn họ mạng nhỏ cũng liền bảo vệ. Một phút về sau, Tần Lãng thao túng xích viêm thiên hỏa bao khỏa khói đen rốt cục xuyên qua mới trở về gân mạch cuối cùng, từ nó làn ra mặt ngoài tuôn ra. Từ từ xuất hiện trong nháy mắt, khói đen bốc lên mà ra, lần nữa hóa thành nồng đậm hắc vụ, đem không khí ăn mòn trong nháy mắt xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Thật là lợi hại hắc vụ. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy rung động, vô cùng tim đập nhanh. Thu. Tần Lãng cắn răng tế ra chỉ có xích viêm thiên hỏa, cấp tốc đem hắc vụ bao khỏa, sau đó đem thu nhập sớm đã chuẩn bị xong bình ngọc bên trong, phong ấn. Hô. Làm xong đây hết thảy, Tần Lãng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lau chán một cái mồ hôi, lòng bàn chân phù phiếm, cả người lung lay sắp đổ. Mặc dù lần này trị liệu thời gian cũng không dài, nhưng lại cơ hồ hao hết Tần Lãng trong đan điền xích viêm thiên hỏa cùng hồn lực, đạt đến toàn bộ cực hạn của con người. Tam hoàng tử điện hạ, ngươi trái tim hắc vụ liền là tạo thành ngươi thương thế một mực không cách nào khỏi hẳn căn nguyên. Ta lần này đã giúp ngươi khu trục ra một chút, thương thế hẳn là sẽ có chuyển biến tốt. Tần Lãng nhìn lướt qua mới trở về, mở miệng nói: "Đa tạ vị này đan vương." Bản thiếu gia cảm thấy thần thanh khí sảng, chưa từng có giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy qua. Hai bên tỷ nữ sớm đã phục thị mới trở về đổi một thân khô mát quần áo, mới trở về cả người phảng phất thoát thai hoàn cốt, nguyên bản trắng bệnh trên mặt lộ ra một chút hồng nhuận phơn phất chi sắc, không người 90 độ hướng Tần Lãng thở dài, biểu thị cảm tạ. Xin thứ cho vốn đan vương năng lực có hạn, không cách nào một lần giúp Tam hoàng tử điện hạ khu trừ tận tâm ổ hắc vụ. Tần Lãng xin lỗi nói, ta bệnh này cũng không phải một ngày hai ngày, ngài không cần sốt ruột. Chỉ cần có thể chữa trị, cùng lắm thì nhiều trị liệu mấy lần, cái này chút thời gian bản thiếu gia vẫn là chờ nổi. Mới trở về cười nói. Chúc mừng Tam hoàng tử điện hạ tìm được lương y rỉa, rốt cục khổ tận cam lai. Chúc mừng Tam hoàng tử điện hạ đưa tay làm tan mây thây ánh trăng. Hoàng quản gia cùng Ngô tướng quân đại hỉ, không người hướng mới trở về chúc mừng. Mới trở về tâm tình thật tốt nhẹ gật đầu, đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, mở miệng dò hỏi. Xin hỏi vị này đan vương cao tính đại danh, đan thuật mấy phẩm? Vốn đan vương tên là Vệ Thần, bát phẩm đan vương. Bát phẩm. Mới trở về khó có thể tin chắt động hai mắt. Bệnh của hắn liền ngay cả đan hoàng đô không thể làm gì, lại bị chỉ là bát phẩm đan vương liền làm xong. Trước 1138, lương tâm bị chó ăn. Giờ khắc này, mới trở về thậm chí hoài nghi hắn có nghe lầm hay không. Tam hoàng tử điện hạ, ngài không có nghe lầm, Vệ đan vương đúng là bát phẩm đan vương. Bất quá hắn đan thuật cực cao, liếc mắt một cái thấy ngay bệnh của ngài nguyên chỗ. Nếu như không là trước kia Vệ đan vương nhắc nhở, chỉ sợ lao nô liền đủ thành đại họa, hối hận cả đời. Xem thấu mới trở về tâm tư, hoàng quản gia mở miệng giải thích, sau đó tự rêu cười một tiếng. Trước đó Ngô mỗi nhiều có đắc tội, hiện tại cho ngài chịu nhận lỗi, mong rằng Vệ đan vương rộng lòng tha thứ. Ngô tướng quân trực tiếp một gối quỳ xuống, vô cùng xấu hổ, hướng Tần Lãng xin lỗi nói. Mấy ngày qua, tìm nhiều như vậy cửu phẩm, thập phẩm đan vương, thậm chí còn có càng lợi hại hơn đan hoàng. Nhưng là những người này tất cả đều đối Tam hoàng tử điện hạ bệnh không có chút nào biện pháp, thậm chí tại có đan vương trị liệu xong càng nghiêm trọng. Liên tại bọn hắn cơ hồ nhiều lần trước khi lúc tuyệt vọng, tuyệt đối không nghĩ tới Tần Lãng chỉ là bát phẩm đan vương, lại có biện pháp trị liệu Tam hoàng tử điện hạ bệnh. Thật sự là lúc tới vận chuyển, khổ tận cam lai. Mặc dù Tần Lãng bất quá chỉ là bát phẩm đan vương, nhưng trong mắt bọn hắn lại so bên cạnh ba tên thập phẩm đan vương cộng lại còn muốn tôn quý nhiều. Lần này ta tiêu hao quá nhiều, cần về khách sạn tĩnh dưỡng, chờ ta khôi phục lại đến vì Tam hoàng tử điện hạ tiếp tục trị liệu. Tần Lãng chắp tay chuẩn bị cáo tử. Hắn mặc dù trong lòng cực kỳ cấp thiết muốn từ mới trở về miệng bên trong biết được cô xả nữ đế tin tức, nhưng hắn biết càng là lúc này càng gấp không được, nếu không rất có thể đưa tới mới trở về đám người hoài nghi, hoàn toàn ngược lại. Vệ đan vương dừng bước, mới trở về trực tiếp đứng dậy, đi tới Tần Lãng trước mặt, ngón tay tại nhận chữ vật bên trên một vòng, một đạo năng lượng lồng ánh sáng xuất hiện trong tay, xuyên thấu qua lồng ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong một đạo như là hoa sen hư không lơ lửng luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy xoay chậm chậm, từng đạo lôi điện ở trong đó không ngừng thoáng hiện, mặc dù cách năng lượng lồng ánh sáng, y nguyên có thể cảm ứng được trong đó bộ ẩn chứa mãnh liệt năng lượng. Thiên lôi khí toàn. Nhìn thấy lồng ánh sáng bên trong luồng khí xoáy, một bên ba tên thập phẩm đàn vương trong nháy mắt nhìn thẳng hai mắt, trong đôi mắt lộ ra vô cùng vẻ tham lam. Tướng so với cái kia cực phẩm linh thạch, bọn hắn càng thêm để ý có thể để người ta đề cao tu vi thiên lôi khí toàn. Có thể nói, bọn hắn mục đích của chuyến này chính là vì thiên lôi khí toàn mà đến. Vệ đan vương làm gốc ít chữa thương dốc hết tâm huyết, cái này mai thiên lôi khí toàn tạm thời coi như thù lao, ngài lấy trước đi sử dụng, trò chuyện biểu vốn ít một chút tâm ý. Mới trở về thân là hoàng thất tử đệ, đối với lôi kéo người tâm tự nhiên cực kỳ am hiểu, thiên lôi khí toàn nguyên bản là cam kết trước thù lao, sớm tối đều muốn cho, sớm một chút cho một viên thiên lôi khí toàn cho Tần Lãng hiệu quả khẳng định muốn so muộn cho Tần Lãng tốt hơn nhiều. Với lại Tần Lãng đạt được thiên lôi khí toàn có thể nhanh chóng chữa thương, cũng có thể sớm ngày lần nữa đối với hắn tiến hành trị liệu. Bởi vậy, mới trở về nhìn như khẳng khái, bất quá cử động lần này đối với hắn mà nói lại là nhất cử lưỡng tiện. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Tần Lãng mục đích của chuyến này thứ nhất vốn là vì đạt được thiên lôi khí toàn, hắn lần này tiêu hao rất nhiều, đạt được điểm thù lao cũng không gì đáng trách, Tần Lãng đương nhiên sẽ không giả mù sa mưa cự tuyệt. Ta long nơi dừng chân hoàn cảnh nghi nhân, thích hợp dưỡng sinh tu luyện, nếu như vệ đan vương không ngại. Không ngại liền ở tại ta long nơi dừng chân tốt, vừa vặn tránh khỏi chạy tới chạy lui dày vò, cũng thuận tiện làm gốc ít chữa thương. Mới trở về cười hướng Tần Lãng đề nghị. Vốn đan vương từ trước đến nay tự do đã quen, không quen ước thúc, còn là một người ở thoải mái, tam hoàng tử điện hạ hảo ý vốn đan vương tâm lĩnh. Tần Lãng trực tiếp khoát tay áo. Bí mật trên người hắn quá nhiều, ở tại long nơi dừng chân vạn không cẩn thận lộ ra chân ngựa vậy liền phí công nhọc sức. Càng quan trọng hơn là Tần Lãng muốn luyện hóa thiên lôi khí toàn. Sử dụng phần thiên thần hỏa quyết tạo thành động tĩnh quá lớn, hắn cũng không muốn để mới trở về những người này biết hắn tu luyện công pháp. Tốt, đã như vậy, quyển tiêu ít liền không miễn cưỡng. Hiện tại bản thiếu gia bệnh nặng chưa triệt để khôi phục, không thể đưa vệ đan vương, mong được tha thứ. Hoàng quản gia, thay mặt bản thiếu gia đưa vệ đan vương. Mới trở về đối Tần Lãng ấy nay chắp tay, sau đó đối một bên hoàng quản gia mở miệng hạ lệnh. Tuân chỉ. Hoàng quản gia gật đầu, ở phía trước vì Tần Lãng cung kính dẫn đường, vệ đan vương. Ngài mời tới bên này. Tần Lãng đi theo hoàng quản gia sau lưng đi ra ngoài. Tại hai người bọn họ sau lưng, ba tên thập phẩm đan vương được phóng thích, xám xịt rời đi. Chỉ là bát phẩm đan vương trình độ liền có biện pháp trị liệu ta bệnh dữ, cái này vệ đan vương tuyệt không đơn giản. Ngóng nhìn Tần Lãng đi xa thân ảnh, mới trở về nhíu mày, trầm ngâm nói. Tam hoàng tử điện hạ, muốn hay không thuộc hạ phái người theo dõi tìm hiểu một cái này vệ đan vương tình huống. Một bên, nô tướng quân tiến tới góp mặt. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Ngươi là đầu heo sao? Đan vương tinh thần lực vốn là cường đại, nếu để cho hắn phát hiện chúng ta phái người theo dõi hắn, hắn sinh khí phía dưới không vì bản thiếu gia trị liệu, ngươi ở đâu lại đi làm gốc ít tìm một cái có thể trị bệnh lương y để. Mới trở về sắc mặt phát lạnh, trực tiếp mở miệng nổi giận nói. Là thuộc hạ ngu dốt, mong rằng tam hoàng tử điện hạ bất giận. Nô tướng quân một mặt kinh sợ, vội vàng lui ở một bên. Cô xả nữ đế, ngươi trọng thương bản thiếu gia. Lấy đi bản thiếu gia đồ vật, chỉ sợ cũng ngay cả ngươi cũng không nghĩ tới bản thiếu gia cũng có khỏi hẳn một ngày a. Đợi đến bản thiếu gia khỏi hẳn, nhất định phải đi tìm ngươi, để ngươi đem từ bản thiếu gia trên thân lấy đi đồ vật gấp trăm lần, nghìn lần hoàn trả. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mới trở về đen kịt trong mắt hiện ra sắc mặt giận dữ, ánh mắt rơi ở chân trời một chỗ rất tinh tường chỗ. Tần Lãng rời đi long nơi dừng chân, từ biệt hoàng quản gia, một người hướng về trở về mà đi. Chuẩn bị tìm một cái khách sạn trước dàn xếp lại nói. Bất quá mới vừa đi ra mấy con phố, quẹo góc, ba đạo thân ảnh lại là xuất hiện ở Tần Lãng trước người, chặn đường đi của hắn lại. Ánh mắt rơi vào ba đạo thân ảnh trên thân, Tần Lãng khỏe miệng không khỏi hiện ra một vòng tiếu dung. Cái này ngăn cản hắn ba người không là người khác, chính là trước kia ba tên thập phẩm đan vương. Ba vị ngăn trở ta vệ mỗ, có phải hay không cảm thấy ta cứu được ba người các ngươi một mạng, cố ý muốn cảm tạ ta? Tần Lãng mở miệng rêu cực nói. Để cho chúng ta cảm tạ ngươi. Đừng có nằm ngộng. Ít ở nơi đó giả bộ hồ đồ. Mau đem thiên lôi khí toàn giao ra. Ba tên thập phẩm đan vương mặt mũi tràn đầy lãnh sắc,
mở miệng quát lên. Muốn thiên lôi khí toàn. Ta cứu được các ngươi một mạng, các ngươi không cảm tạ ta còn chưa tính, vậy mà dự định ăn cướp ta. Chẳng lẽ lương tâm bị chó ăn rồi sao? Tần Lãng sắc mặt trầm xuống, thanh âm bên trong có một tia không vui. Lương tâm. Đầu năm nay lương tâm đáng giá mấy đồng tiền. Có thể làm tài nguyên tu luyện dùng. Tiểu tử, không nên quên đại thế giới là nhược nhục cường thực thế giới, chỉ thờ phụng năm đấm, ai mạnh người đó là đại gia. Ba người chúng ta chẳng những là thập phẩm đan vương, hơn nữa còn là võ tôn bắt trọng cường giả, thực lực xa mạnh mẽ hơn người được nhiều. Ba tên thập phẩm đan vương nhìn nhau cười một tiếng, lắc đầu, ép về phía Tần Lãng. Tranh thủ thời gian ngoan ngoãn giao ra thiên lôi khí toàn, miễn cho gặp ra thịt nỗi khổ. Nếu không, ba người chúng ta hôm nay liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Chương 1139, nát đường cái đan đế thánh thư. Đưa ta đi gặp Diêm Vương gia. Chỉ bằng các ngươi ba cái. Tần Lãng cười nhạt một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh thường. Tốt ta, các ngươi ba cái tính mệnh vốn là ta cứu, hiện tại ta liền thu hồi tốt. Tần Lãng bàn tay vừa nhấc, ba cái trưởng đao gào thét mà ra. Ba tên thập phẩm đan vương chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc mi tâm mắt lạnh, ba người đồng thời bị chém thành hai khúc, bị mất mạng tại chỗ. Bấm tay bắn ra xích viêm thiên hỏa đem ba tên thập phẩm đan vương thi thể thiêu đốt thành hư vô, chỉ lưu ba cái nhẫn chữ vật lưu tại nguyên chỗ. Bàn tay một cỗ hấp lực phát ra, đem ba cái nhẫn chữ vật hút vào trong lòng bàn tay, chứa vào mình bên trong nhẫn chữ vật, Tần Lãng không có chút dừng lại, nhanh chóng rời đi. Tại Vĩnh Hỏa thành bên trong tìm một nhà thượng đẳng khách sạn, định nó xa hoa nhất tầng cao nhất phòng khách. Tần Lãng thẳng tiếp nhận đi vào. Mặc dù tầng cao nhất phòng khách giá tiền cực kỳ đắt đỏ, nhưng phòng hộ trận pháp cực kỳ hoàn thiện kiên cố, Tần Lãng trong phòng tu luyện tạo thành lại động tĩnh lớn cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Đóng kỹ cửa phòng, mở ra phòng khách phòng hộ trận pháp, Tần Lãng lúc này mới xuất ra bị đánh chết ba tên thập phẩm đan vương nhận chữ vật, bắt đầu điều tra chiến lợi phẩm. Thập phẩm đan vương luyện đan trình độ đạt đến đan vương cực hạn, gần với đan hoàng, vô luận thân phận cùng thu liễm tài nguyên năng lực đều cực mạnh, Tần Lãng thu hoạch không ít. Ba cái bên trong nhẫn chữ vật đều có hơn vạn mai cực phẩm linh thạch, càng làm cho Tần Lãng kinh hỉ vạn phần. Hắn ở trong đó một viên bên trong nhẫn chữ vật còn tìm được 4 cái thanh phong thạch. Thanh phong thạch thế nhưng là luyện hóa thiên lôi khí toàn mấu chốt, Tần Lãng nguyên bản còn dự định hướng tiểu nhị hỏi thăm Vĩnh Hòa thành nơi nào có thanh phong thạch bán ra, không nghĩ tới vậy mà từ ba tên thập phẩm đan vương bên trong nhẫn chữ vật liền phát hiện 4 cái thanh phong thạch. Đây thật là vừa muốn ngủ liền có người đưa tới cái gối. Ha ha ha, ba cái kia đồ không có mắt. Đơn giản liền là dạy hoa trên gấm A. Tần Lãng trên mặt trong bụng nở hoa. Có thanh phong thạch hắn liền có thể luyện hóa thiên lôi khí toàn, đem thực lực nhanh chóng tăng lên. Tiếp tục điều tra thu hoạch nhẫn chữ vật, bên trong còn có một số ba tên thập phẩm đan vương luyện chế linh đan, kỳ chân dị bảo, tiên khí các loại bảo vật. Điều tra bên trong Tần Lãng lại là đột nhiên sững sờ, tại một viên bên trong nhẫn chữ vật hắn thình lình phát hiện một bộ sách thật dày, tại thư tịch bìa thình lình viết 4 cái để Tần Lãng vô cùng quen thuộc chữ. Đan đế thánh thư. Đan đế thánh thư. Danh tự vậy mà cùng ta tại Linh Vũ Đại Lục lấy được đan đế thánh thư giống như lúc. Tần Lãng nhíu mày, sau một khắc sách thật dày đã xuất hiện tại hắn trong tay. Mang theo nghi ngờ trong lòng mở ra thư tịch, ánh mắt đảo qua nội dung bên trong, Tần Lãng ánh mắt lại là càng mở càng lớn, trong đôi mắt tràn đầy thật sâu rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoảng sợ phát hiện, bộ này sách thật dày phòng trong cho vậy mà cùng hắn có đan đế thánh thư giống như lúc. Chớp chớp hai mắt, Tần Lãng nghĩ tới điều gì? Lần nữa đem thần thức dò vào còn lại 2 cái bên trong nhận chữ vật, sau một lát lại có 2 quyển giống nhau như lúc thật dày thư tịch xuất hiện ở Tần Lãng trước mặt, thình lình cũng là đan đế thánh thư. Tại sao có thể như vậy? Tần Lãng trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, vốn cho là hắn lấy được đan đế thánh thư là bản độc nhất, lại tuyệt đối không nghĩ tới từ 3 tên thập phẩm đan vương mỗi người bên trong nhận chữ vật đều phát hiện một bản đan đế thánh thư. Phát hiện này để Tần Lãng trong nháy mắt không cách nào bình tĩnh. Đè xuống trong lòng rung động. Thu hồi 3 bản đan đế thánh thư, Tần Lãng nhấn phòng khách đưa tin khí. Sau một lát, một tên gầy gò tiểu nhị thở hồng hộc xuất hiện ở Tần Lãng cửa gian phòng. Không cần gõ cửa, trực tiếp vào đi. Tiểu nhị vừa mới chuẩn bị gõ cửa, phòng khách môn lại là tự động mở ra. Quý khách, không biết ngài có nhu cầu gì? Tiểu nhị đi tiến gian phòng, đứng tại cửa trước không dám càng đi về phía trước, cung kính hỏi. Ta vừa tới Vĩnh Hòa Thành, muốn hỏi một chút người nơi này có không có liên quan tới luyện đan đan đế thánh thư bán ra. Tần Lãng nói ngay vào điểm chính. Đan đế thánh thư A. Chúng ta Vĩnh Hỏa Thành mỗi thư nhà tịch cửa hàng đều có bán, chỉ là phiên bản khác biệt, không biết quý khách ngài muốn chính là cái nào một bản. Tiểu nhân có thể giúp ngài chân chạy đi mua. Tiểu nhị ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười, hỏi. Đan đế thánh thư còn có khác biệt phiên bản. Tần Lãng nhíu mày, mở miệng nói. Ta muốn đem tất cả phiên bản đều cắt mua một bộ, tổng cộng cần bao nhiêu tiền?
Đan Đế Thánh Thư tổng cộng chia làm giản dị chứa, phổ thông chứa cùng tinh chứa ba cái phiên bản. Giản dị chứa cùng phổ thông chứa cực kỳ tiện nghi, chỉ cần một viên linh thạch thượng phẩm, bìa cứng bản đắt một chút, cũng bất quá cần 10 cái linh thạch thượng phẩm mà thôi. Tiểu Nhị hồi đáp, dễ dàng như vậy. Tần Lãng một mặt ngoài ý muốn, trực tiếp xuất ra một viên cực phẩm linh thạch vứt cho Tiểu Nhị. Làm phiên Tiểu Nhị ca giúp ta đem ba bản Đan Đế Thánh Thư các mua một bộ trở về, còn lại toàn đều coi như Tiểu Nhị ca vất vả phí. Quý khách ngài chờ một lát, liền đi giúp ngài mua. Một viên cực phẩm linh thạch chí ít bù đắp được mấy ngàn mai linh thạch thượng phẩm, Tiểu Nhị không nghĩ tới Tần Lãng xuất thủ xa hoa như vậy, trên mặt cười nở hoa, liên tục gật đầu, sợ Tần Lãng đổi ý, vội vàng chạy ra gian phòng. Mấy phút đồng hồ sau đầu đầy mồ hôi Tiểu Nhị trở về mà quay về, trong tay bưng lấy ba bộ thư tịch, cung kính đưa cho Tần Lãng. Quý khách, đây là ngài muốn Đan Đế Thánh Thư. Đa tạ Tiểu Nhị ca, ngươi đi mau đi, ta có việc sẽ gọi ngươi. Tần Lãng tiếp nhận ba bộ thư tịch, đối Tiểu Nhị cười nói. Theo Tiểu Nhị rời đi, cửa phòng quan bế, hộ trận mở ra, Tần Lãng lúc này mới đem ánh mắt rơi trong tay ba bộ thư tịch phía trên. Ba bộ thư tịch bên trên đều viết Đan Đế Thánh Thư bốn chữ, phía trên nhất hai bộ cực mỏng, phía dưới cùng nhất một bộ độ dày thì cùng Tần Lãng trước đó từ bên trong nhẫn chữ vật lấy được Đan Đế Thánh Thư giống như lúc. Đem ba cái khác biệt phiên bản Đan Đế Thánh Thư thô sơ giản lược lật ra một lần, Tần Lãng phát hiện ngoại trừ đóng gói đơn giản bản cùng phổ thông bản giới thiệu cực kỳ không rõ ràng bên ngoài. Bìa cứng bản Đan Đế Thánh Thư nội dung cùng hắn lấy được Đan Đế Thánh Thư cơ hồ không có sai biệt. Tần Lãng nhịn không được khỏe miệng hung hăng co lại. Tuyệt đối không nghĩ tới hắn từ lã nhưng thanh tay ở bên trong lấy được, coi là chân bảo Đan Đế Thánh Thư, tại đại thế giới vậy mà như thế nát đường cái, mới giá trị 10 cái linh thạch thượng phẩm. Khó trách đại thế giới sẽ có như thế nhiều đan vương. Tần Lãng một mặt giật mình. Bìa cứng bản Đan Đế Thánh Thư cũng mới 10 cái linh thạch thượng phẩm, cơ hồ đại thế giới mỗi võ giả đều mua được. Có Đan Đế Thánh Thư nghịch thiên như vậy thư tịch chỉ đạo, đại thế giới tự nhiên ra đời đại lượng đan vương, Tần Lãng bát phẩm đan vương trình độ phản cũng có vẻ cực kỳ phổ thông, không đáng giá nhắc tới. Tại tiểu thế giới vô cùng chân quý Đan Đế Thánh Thư, không nghĩ tới tại đại thế giới vậy mà như thế phổ thông. Tần Lãng có phần bị đả kích. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đan đạo ưu thế, không nghĩ tới vừa tới đến đại thế giới liền trong nháy mắt bị đả kích thương tích đầy mình, ưu thế không còn sót lại chút gì. Bất quá rất nhanh Tần Lãng liền từ trong đả kích lấy lại tinh thần, trên mặt một lần nữa lộ ra thần sắc tự tin. Mặc dù Đan Đế Thánh Thư nát đường cái lại như thế nào, nộ tính của hắn đối Đan Đế Thánh Thư lý giải tuyệt đối không phải bình thường đan vương có thể so sánh, tối thiểu nhất bị hắn đánh chết ba tên thập phẩm đan vương liền kém xa tít tắp hắn. Chương 1140, Võ Tôn bắt trọng hậu kỳ. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Lãng không còn tại Đan Đế Thánh Thư trong chuyện này xoắn xuýt, mà là nghĩ lại. Đưa tay từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra phong ấn tại năng lượng lồng ánh sáng bên trong thiên lôi khí toàn. Hiện tại hắn có được thiên lôi khí toàn, còn chiếm được 4 cái thanh phong thạch, vừa vặn có thể luyện hóa thiên lôi khí toàn, tăng thực lực lên. Mới vừa tới đến đại thế giới liền bị người truy như là chó nhà có tang, Tần Lãng thật sâu cảm giác được thực lực bản thân không đủ, lúc này trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian tăng lên thực lực bản thân, nếu không đến lúc đó mặc dù tìm được cô xạ nữ đế, lấy cô xạ nữ đế tùy tiện kích thương mới trở về bản sự. Tần Lãng từ giao hắn hiện tại tuyệt đối không là cô xạ nữ đế đối thủ, căn bản là không có cách từ nó trong tay cứu ra đường tâm nhưng. Đưa tay theo tại thiên lôi khí toàn trong suốt lồng ánh sáng phía trên, lạnh buốt cảm giác truyền đến, Tần Lãng đem một sợi thần thức dò vào trong đó, theo lồng ánh sáng khẽ run lên, có quan hệ thiên lôi khí toàn giới thiệu cùng phương pháp sử dụng tùy theo tràn vào Tần Lãng trong đầu. Thiên lôi khí toàn, từ chuẩn đế đột phá võ đế cảnh giới thất bại võ giả trong cơ thể rút ra mà ra. Đối thực lực võ giả tăng lên có cực kỳ nghịch thiên hiệu quả, với lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, sẽ không ảnh hưởng đến về sau trưởng thành. Bất quá bởi vì hấp thu thiên lôi khí toàn bên trong thiên lôi lực lượng, sử dụng sau võ giả trong cơ thể sẽ lưu lại thiên lôi lực lượng kháng thể, tiếp tục sử dụng thiên lôi khí toàn hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu, vượt qua 8 cái về sau, thiên lôi khí toàn liền sẽ không đối với võ giả có bất kỳ tác dụng gì, tiếp tục sử dụng đơn thuần lãng phí. Hiểu rõ thiên lôi khí toàn giới thiệu, Tần Lãng khẽ gật đầu. Thiên lôi khí toàn quá mức nghịch thiên, mà loại này càng là nghịch thiên đồ vật sử dụng lúc hạn chế cũng càng nhiều, càng về sau hiệu quả càng yếu hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Lúc trước hắn hấp thu 3 đường thiên lôi khí toàn, cách 8 cái còn sớm, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng lãng phí. Sau một khắc liên quan tới thiên lôi khí toàn phương pháp sử dụng tiến vào não hải, Tần Lãng lại là khẽ giật mình. Thiên lôi khí toàn mặc dù bị phong ấn, nhưng trong đó chứa đại lượng cuồng bạo thiên lôi chi lực. Bởi vậy võ giả nhớ lấy không có thể trực tiếp đem luyện hóa, nếu không sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm. Tốt nhất phương pháp sử dụng chính là lợi dụng chứa phong thuộc tính thanh phong thạch làm dịu trong đó cuồng bạo thiên lôi chi lực, luyện hóa một viên thiên lôi khí toàn, một viên thanh phong thạch là đủ.
Cái gì?
Luyện hóa một viên thiên lôi khí toàn chỉ cần một viên thanh phong thạch. Tần Lãng mặt mũi tràn đầy hoang mang. Hắn tại đất nghèo trong cấm địa luyện hóa thiên lôi khí toàn nhưng là dùng đại lượng thanh phong thạch, mà cái này phương pháp sử dụng bên trên lại nói chỉ cần một viên thanh phong thạch.
Cái này sao có thể?
Đệ xuống nghi ngờ trong lòng, Tần Lãng xuất ra một viên thanh phong thạch đem đặt tại trong suốt lồng ánh sáng phía trên, sau đó mang theo thanh phong thạch lực lượng chậm rãi thăm dò vào lồng ánh sáng bên trong. Theo thiên lôi khí toàn bên trong từng đạo lôi điện lực lượng chậm rãi bị từ đó rút ra mà ra, Tần Lãng cấp tốc vận chuyển phần thiên thần hỏa quyết, đem bảng bạc lôi điện lực lượng bắt đầu luyện hóa. Cơ hồ khô cạn đan điền lập tức như là phát hiện đại lục mới, tham lam đem luyện hóa lôi điện lực lượng chuyển hóa thành tự thân lực lượng, Tần Lãng toàn thân gân mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí da đều có rất nhỏ ngân sắc lôi điện hiện lên, không ngừng tăng cường, cả người khí thế phi tốc tăng lên. Hai mắt nhắm nghiền đắm chìm trong loại thực lực này nhanh chóng tăng lên trong khoái cảm. Tần Lãng hồn nhiên không có chú ý tới trong tay hắn thanh phong thạch tiêu hao cực chậm.
10 ngày sau.
Giang giác. Theo thiên lôi khí toàn bên trong cuối cùng một tia bàng bạc lôi điện lực lượng bị Tần Lãng luyện hóa hấp thu, phía ngoài năng lượng lồng ánh sáng ầm vang vỡ vụn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tần Lãng tùy theo ngừng vận chuyển phần thiên thần hỏa quyết, trong miệng bản năng phát ra một đạo thét dài, toàn thân khí thế phóng đại, so trước đó cường đại 10 mấy lần, tu vi cũng nhất cử từ võ tôn bát trọng trung kỳ tăng lên tới võ tôn bát trọng hậu kỳ. Tu vi của ta lần nữa tăng lên, đạt đến võ tôn bát trọng hậu kỳ. Cảm nhận được càng bàng bạc thức hải cùng dung lượng tăng lên mấy lần đan điển, Tần Lãng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Quả nhiên cùng trước đó giới thiệu giống như lúc, hắn chỉ dùng một viên thanh phong thạch liền hoàn toàn luyện hóa hấp thu một viên thiên lôi khí toàn bên trong toàn bộ lực lượng. Tần Lãng suy đoán rất có thể là đại thế giới cùng đất nghèo thiên địa quy tắc khác biệt nguyên nhân, bất quá đối với hắn mà nói đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Tối thiểu hắn không cần vì luyện hóa thiên lôi khí toàn mà nhức đầu tìm đại lượng thanh phong thạch. Ta có tuyệt đối tự tin, chỉ cần lại luyện hóa một viên thiên lôi khí toàn, tu vi của ta liền có thể tiến thêm một bước, nhất cử tăng lên tới võ tôn cửu trọng, trở thành chuẩn đế cường giả. Tần Lãng trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng mang. Không nghĩ tới vừa tu luyện liền là 10 ngày trôi qua, nên đi long nơi dừng chân, tiếp tục vì mới trở về trị liệu, thuận tiện lấy thêm một viên thiên lôi khí toàn trở về luyện hóa. Tắm rửa một cái. Một lần nữa đổi một thân sạch sẽ quần áo, Tần Lãng rời phòng, nhanh chân hướng long nơi dừng chân đi đến. Tần Lãng vừa mới xuất hiện tại long nơi dừng chân cửa chính, liền nhìn thấy hoàng quản gia như là nhìn thấy trượng phu trở về tiểu tức phụ, không đợi Tần Lãng mở miệng liền sải bước tiến lên đón, sau đó liền vội vàng đem Tần Lãng cung kính đón vào. Trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, trọn vẹn 10 ngày không thấy, bản thiếu gia cuối cùng đem vệ đan vương ngài chờ đến rồi. Hoàng quản gia vừa mới đem Tần Lãng mang vào mới trở về đình viện. Chỉ vung về mặt mũi tràn đầy kích động, từ trong phòng ngủ ra đón, trong mắt tràn đầy hưng phấn, đối Tần Lãng chắp tay nói. Cầm tới thiên lôi khí toàn quá mức kích động, đem hoàn toàn luyện hóa trọn vẹn dùng thời gian 10 ngày, để tam hoàng tử điện hạ đợi lâu, còn mong rộng lòng tha thứ. Tần Lãng áy náy chắp tay nói.
Cái gì?
Vệ đan vương luyện hóa thiên lôi khí toàn dùng thời gian 10 ngày. Mới trở về chớp chớp hai mắt, trong ánh mắt tinh quang lóe lên.
Hổ thẹn, hoàn toàn chính xác dùng thời gian 10 ngày, có phải hay không quá lâu? Để tam hoàng tử ngài chê cười.
Tần Lãng mặt toát mồ hôi nói.
Cái gì quá lâu?
Quả thực là nhanh không thể tưởng tượng nổi.
Vệ đan vương ngươi cũng đã biết, võ giả luyện hóa thiên lôi khí toàn tối thiểu cần thời gian nửa năm. Coi như bản thiếu gia năm đó luyện hóa thiên lôi khí toàn cũng đầy đủ dùng gần 2 tháng.
Mới trở về lại là khoát tay áo, nói ra để Tần Lãng vô cùng kinh ngạc lời nói.
Tần Lãng trực tiếp ngây ngẩn cả người.
Hắn muốn cho là mọi người luyện hóa thiên lôi tốc độ đều không kém bao nhiêu. Lại tuyệt đối không nghĩ tới hắn muốn so người khác nhanh hơn nhiều.
Chương 1141, bản thiếu gia vì ngươi lấy lại công đạo.
Hẳn là ta có được đạo thứ tư thanh thương thần kiếm võ hồn, tư chất trên diện rộng đề cao, cho nên tốc độ tu luyện xa so với thường nhân nhanh hơn nhiều.
Tần Lãng thầm nói nói,
luyện hóa thiên lôi sau thực lực của ta có tăng lên, trợ giúp tam hoàng tử trị liệu tốc độ hẳn là có thể đủ mau hơn không ít, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền tiếp tục trị liệu a.
Tần Lãng nói sang chuyện khác. Mở miệng nói,
tốt, vậy làm phiền vệ đan vương.
Phương Vệ nhãn tỉnh sáng lên, đại hỉ gật đầu.
Chuẩn bị sẵn sàng công việc, Tần Lãng trực tiếp đưa bàn tay đặt tại mới trở về trái tim chỗ, hồn lực bao vây lấy xích viêm thiên hỏa cẩn thận từng ly từng tí tiến vào mới trở về trong cơ thể, bắt đầu thiêu đốt trái tim chúng quanh hắc vụ, đem hóa thành khói đen sau đem bao vây lấy từ gân mạch ra bên ngoài mang đến. Mặc dù Tần Lãng hồn lực cường đại điều khiển xích viêm thiên hỏa cực kỳ thành thạo cẩn thận. Nhưng xích viêm thiên hỏa kinh khủng hỏa diễm lực lượng tại mới trở về trong cơ thể du tẩu, nóng bỏng nhiệt độ cùng thiêu đốt để mới trở về cảm giác gân mạch cơ hồ muốn bị đốt đoạn, loại đau khổ này thậm chí so hàng vạn con kiến phệ thể còn mãnh liệt hơn được nhiều. Từ xích viêm thiên hỏa tiến nhập thể nội trong nháy mắt mới trở về mồ hôi trán châu liền không có từng đứt đoạn, nổi gân xanh, cắn chặt hàm. Giang, đau khổ kiên trì. Tần Lãng thực lực tăng lên, với lại không có hộ thể tiên đan thối nhu đan cản trở, lần này trị liệu thời gian rõ ràng so với lần trước lớn gấp đôi, Tần Lãng mới đình chỉ trị liệu, thu hồi bước ra mới trở về trong cơ thể hắc vụ, một mặt mỏi mệt. Trị liệu thời gian dài hơn, đương nhiên hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Mới trở về có thể cảm ứng được kia vờn quanh tại trái tim hắn hắc vụ chí ít giảm bớt hơn phân nửa, mặc dù bị xích viêm thiên hỏa thiêu đốt cơ hồ hư thoát, nhưng thân thể rõ ràng cảm giác dễ dàng rất nhiều. Tiếp nhận hoàng quản gia đưa tới hồi phục linh khí nhất phẩm tiên đan, Tần Lãng một ngụm nuốt vào, bàng bạc nhu hòa linh lực tại thể nội tản mắt ra, cấp tốc trợ giúp Tần Lãng bổ sung thể lực cùng đan điền linh dịch, sau đó Tần Lãng mở miệng nói: "Tam hoàng tử, lần này trị liệu hiệu quả muốn so với lần trước tốt hơn nhiều, ta đoán không lầm." Ta lần sau lại đến trị liệu một lần, sẽ có thể giúp ngài khu trừ trái tim tất cả hắc vụ, triệt để chữa trị ngài bệnh dữ. Lại một lần nữa liền có thể triệt để chữa khỏi. Mới trở về đại hỉ, vội vàng chắp tay hướng Tần Lãng nói cảm tạ. Bản thiếu gia có thể gặp được vệ đan vương, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Đại ân đại đức, mới trở về suốt đời khó quên. Tam hoàng tử khách khí. Vì ngài trị liệu ta cũng đã nhận được phong phú hồi báo, chúng ta xem như theo như nhu cầu thôi. Tần Lãng khoát tay áo. Giả bộ làm tỉnh tâm mở miệng hỏi. Chỉ là tại trị liệu quá trình bên trong, ta phát hiện ngài trong cơ thể hắc vụ đúng là cùng ta trước đó gặp phải một tên cựu nhân thi triển công kích cực kỳ tương tự, để cho ta mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Lần trước vừa tiếp xúc mới trở về mạo muội mở miệng hỏi thăm sẽ làm cho đối phương có lòng cảnh giác, hiện tại trị liệu hai lần, mới trở về thương thế khôi phục tốt đẹp, đối Tần Lãng hảo cảm tăng nhiều, là thời điểm mở miệng thăm dò mới trở về ý. A. Hẳn là vệ đan vương trước đó cũng đã gặp qua cô xạ nữ đế. Quả nhiên, nghe được Tần Lãng, Phương Vệ nhãn tỉnh sáng lên, thốt ra. Cô xạ nữ đế. Tần Lãng trong lòng kích động không thôi, mặt ngoài lại là giả bộ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhíu mày, biết mà còn hỏi. Đúng, chính là làm tổn thương ta nữ tử. Nói thật, bên ta trở lại vì tuyết thánh đế quốc tam hoàng tử, cũng coi là gặp qua thị trường người, gặp qua mỹ lệ nữ tử không thắng kỳ sổ. Nhưng không có một người có thể cùng làm tổn thương ta cô xạ nữ đế đánh đồng, lúc trước vẹn vẹn dư quan quét nàng một chút, kia duyên dáng dáng người, kia ưu nhã khí chất, kia băng lãnh ngạo nghễ, mắt không một cắt tư thái, trong nháy mắt, bản thiếu gia liền vì đó châm luân. Mới trở về lâm vào trong hồi ức, trong mắt tràn đầy nhu tình, hướng Tần Lãng kỹ càng miêu tả cô xạ nữ đế dung mạo. Không sai, ta trước đó thấy qua cửu nhân chính là nàng, nguyên lai tên của nàng gọi là cô xạ nữ đế. Tần Lãng một mặt giật mình, nhẹ gật đầu. Mở miệng truy vấn. Tam hoàng tử đã đối kia cô xạ nữ đế hữu tình, các ngươi nên vui kết liền cành mới đúng, vì sao nàng lại sẽ đem ngươi đánh thành trọng thương? Ai? Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, bản thiếu gia đối cô xạ nữ đế hữu tình, nỗ lực vô số tâm huyết, nhưng nàng lại nói bản thiếu gia nhìn trong ánh mắt của nàng tràn đầy làm loạn chi ý, ngược lại động thủ, bị thương nặng bản thiếu gia. Mới trở về trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ, hừ lạnh nói. Nhìn thấy mới trở về thần thái. Tần Lãng đôi mắt chỗ sâu lóe lên một vệt sáng. Nếu như mới trở về cùng cô xạ nữ đế ở giữa vẻn vẹn chỉ là vì yêu sinh hận, trong mắt tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này thần sắc tức giận. Mới trở về nói tới lý do quá mức gượng ép, Tần Lãng đoán chừng trong đó nhất định có ẩn tình mới trở về không muốn nói lối ra. Thật sự là quá phận. Ta từng điều tra tam hoàng tử tu vi của ngài, hẳn là tại võ đế tam trọng, ngươi dạng này cường giả đều không phải là cô xạ nữ đế đối thủ sao. Thực lực của nàng đến mạnh bao nhiêu? Bất quá Tần Lãng mặt ngoài vẫn là ra vẻ kinh ngạc, mở miệng hỏi, muốn từ mới trở về miệng bên trong biết được cô xạ nữ đế tu vi. Cô xạ nữ đế cũng là võ đế tam trọng tu vi, cùng bản thiếu gia tương đương, nếu như không phải bản thiếu gia từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, trái tim liền có thiếu hụt, trùng hợp cô xạ nữ đế công kích cũng là bản thiếu gia trái tim, ta làm sao có thể bại bởi nàng. Mới trở về nổi giận đùng đùng, tức giận mở miệng nói, mới trở về từ nhỏ trái tim liền có thiếu hụt. Cô xạ nữ đế công kích vừa vặn cũng là trái tim của hắn. Thật có chuyện trùng hợp như vậy. Tần Lãng trong đầu suy nghĩ lưu chuyển, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng chợt chấn động. Các loại bản thiếu gia trái tim bệnh giữ khỏi hẳn, ta nhất định sẽ tự mình tìm tới cô xạ nữ đế, tại chỗ đưa nàng đánh bại, để nàng trở thành bản thiếu gia thịt và áo, đến đền bù bản thiếu gia những năm này chịu không phải người thống khổ. Mới trở về trong mắt lóe lên lửa nóng quan mang, nắm chặt song quyền, lời thề son sắt nói. Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên. Mới trở về mặc dù nói rõ cô xạ nữ đế tung tích, nhưng từ trong miệng hắn không khó suy đoán, mới trở về xong toàn bộ biết cô xạ nữ đế hiện tại người ở chỗ nào. Vệ Đan Vương, ngươi vừa mới nói cô xạ nữ đế cũng là cựu nhân của ngươi, không biết giữa các ngươi có thủ oán gì. Nghĩ tới điều gì, mới trở về quay đầu ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, mở miệng dò hỏi.
Cũng không nhiều lắm thù hận. Nhiều năm trước, cô xạ nữ đế trắng trợn cướp đoạt ta một ít linh đan thôi. Nguyên bản ta nghĩ đến có cơ hội tìm nàng báo thù, bất quá nàng đã là võ đế tam trọng cường giả, ta chút năng lực ấy căn bản không đáng giá nhắc tới, thôi được rồi, liền không tự rước lấy nụ.
Tần Lãng lắc đầu, sơ lược, qua loa tắc trách nói.
Tính toán. Vệ đan vương ngài là bản thiếu gia ân nhân cứu mạng, sao có thể cứ tính như vậy?
Ngài yên tâm, chuyện của ngài liền là bản thiếu gia sự tình. Các loại bản thiếu gia triệt để khôi phục về sau, ta liền sẽ tiến đến tìm cô xạ nữ đế hiểu rõ ân oán giữa chúng ta, đến lúc đó vệ đan vương nhưng cùng bản thiếu gia đồng hành, nhìn bản thiếu gia như thế nào vì ngài lấy lại công đạo.
Mới trở về vỗ vỗ ngực, lời thề son sắt nói.
Một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến, nếu như khoảng cách không xa lời nói còn có thể suy nghĩ một chút, nếu như quá xa, ta nhìn thôi được rồi.
Tần Lãng khoát tay áo, cười nói.
Sẽ không quá xa, vệ đan vương cứ yên tâm đi, đến lúc đó theo bản thiếu gia cùng một chỗ lên đường chính là.
Mới trở về mở miệng chắc chắn nói.
Chương 1142, lợi dụng lẫn nhau.
Tốt ta, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh.
Gặp từ chối không được, Tần Lãng ra vẻ cực kỳ miễn cưỡng bộ dáng, mở miệng đáp ứng nói, cả người trong lòng lại là trong bụng nở hoa.
Nguyên bản hắn là dự định từ mới trở về trong miệng thăm dò đến cô xạ nữ đế tung tích, tìm tới sau tùy thời xuất thủ cứu ra đường tâm nhưng. Hiện tại mới trở về tự mình muốn dẫn hắn đi tìm cô xạ nữ đế, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ mới trở về thế lực cùng cô xạ nữ đế đối kháng, từ đó lại tìm cơ hội cứu đường tâm nhưng. Mới trở về trên ngón tay chỗ mang nhẫn chữ vật bên trên một vòng, lập tức hai đạo năng lượng lồng ánh sáng xuất hiện ở Tần Lãng trước mặt, thình lình chính là hai đường thiên lôi khí toàn.
Đây là nhận lời thù lao, mặc dù trị liệu còn chưa hoàn tất, nhưng bản thiếu gia tin tưởng vệ đan vương nhân phẩm, cái này hai cái thiên lôi khí toàn ngài trước hết cầm lấy đi sử dụng. Đợi đến lần sau ta bệnh giữ triệt để chữa trị về sau, lại đem hứa hẹn cực phẩm linh thạch đủ số dâng lên.
Mới trở về vung tay lên, hai đạo năng lượng lồng ánh sáng bao bọc thiên lôi khí toàn bay tới Tần Lãng trước mặt.
Kia vệ mỗ liền không khách khí.
Luyện hóa cái này hai cái thiên lôi khí toàn, ta tu vi có thể nâng cao một bước, chữa trị tam hoàng tử điện hạ thương thế tuyệt đối không nói chơi.
Tần Lãng cũng không khách khí, thu hồi hai đường thiên lôi khí toàn, cười nói.
Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Tần Lãng từ biệt mới trở về. Hoàng quản gia tiễn hắn rời đi.
Tam hoàng tử điện hạ, ngài tìm cô xạ nữ đế báo thù quan hệ to lớn, ngài thật dự định mang theo một ngoại nhân cùng đi.
Mặc dù hắn có năng lực chữa trị ngài bệnh dữ, nhưng là nhưng nên có tâm phòng bị người, vạn nhất vệ đan vương đi có khác nhu đồ, hỏng đại sự của chúng ta, vậy coi như hối tiếc không kịp.
Theo Tần Lãng đi xa, một bên một mực không từng nói Ngô tướng quân nhíu mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng, mở miệng nói.
Ngô tướng quân ngươi quá lo lắng.
Chỉ là một cái bát phẩm đan vương. Ngay cả thần hồn chi linh đều không thể lật lên bao lớn sóng gió.
Làm sao có thể hỏng chuyện tốt của chúng ta?
Ngược lại là hắn có được thiên hỏa, có thể khắc chế cô xạ nữ đế tế ra hắc vụ, mang lên hắn đi ngược lại khả năng đối với chúng ta có trợ giúp thật lớn, làm việc cho ta.
Mới trở về lắc đầu, khinh thường cười một tiếng.
Nguyên lai tam hoàng tử điện hạ sớm đã có chỗ quyết đoán, là Ngô Mẫu ngu đột, hổ thẹn, hổ thẹn.
Ngô tướng quân một mặt xấu hổ, bừng tỉnh đại ngộ, đối phương về rỗi ra ngón tay cái, tán thán nói.
Tại hoàng thất bản thiếu gia sớm đã thường thấy ngươi lừa ta gạt, loại chuyện này hoàn toàn là hạ bút thành văn, bất luận cái gì người cũng đừng hòng tại bản thiếu gia trên thân chiếm được chỗ tốt.
Mới trở về khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin, lạnh lùng mở miệng nói.
Đúng, tam hoàng tử điện hạ ngươi một mực chưa thương, thuộc hạ có một việc một mực chưa kịp hướng ngài bẩm báo.
10 ngày trước vệ đan vương sau khi rời đi, kia 3 tên được phóng thích thập phẩm đan vương theo đuôi tại phía sau của hắn, ta lo lắng vệ đan vương sẽ gặp nguy hiểm, liền phái người đi theo. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, vệ đan vương một người tùy tiện miểu sát kia 3 tên tu vi đạt tới võ tôn bắt trọng thập phẩm đan vương.
Nô tướng quân mở miệng hướng mới trở về báo cáo.
A, không có có thần hồn chi linh, lấy sức một mình miểu sát 3 tên võ tôn bắt trọng võ giả.
Mới trở về như mày, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tự lẩm bẩm.
Cái này vệ đan vương ngược lại là cùng bản thiếu gia trước đó tại đất nghèo bên ngoài gặp phải người kia cực kỳ tương tự.
Ngài là nói đem ngài trọng thương tiểu tử kia.
Nô tướng quân con ngươi chợt co rụt lại, nghĩ tới điều gì, suy đoán nói.
Tam hoàng tử điện hạ, ngài nói, cái này vệ đan vương sẽ không phải là trọng thương ngài tiểu tử kia cải trang ăn mặc.
Mới trở về một mặt im lặng, phảng phất nhìn thằng ngốc trợn nhìn nô tướng quân một chút.
Bị thương nặng địch nhân, nhưng lại thiên tân vạn khổ đem địch nhân từ con đường tử vong cứu trở về, đổi lại là ngươi sẽ làm chuyện ngu như vậy sao?
Huống chi,
trọng thương ta tiểu tử kia khí tức bản thiếu gia rất tinh tường, ta sớm đã đối lại hận thấu xương. Mà vệ đan vương khí tức trên thân cùng chi căn bản không có chút nào chỗ tương đồng, bọn hắn hoàn toàn là hai cái người khác nhau, nô tướng quân ngươi cũng không cần nhất kinh nhất sợ. Tam hoàng tử điện hạ dạy phải. Nô tướng quân đem đầu thật sâu thấp, mặt toát mồ hôi nói. Đúng, kia ba tên bị đánh chết thập phẩm đan vương thế nhưng là vĩnh hòa thành ba đại thương hội người, vệ đan vương động bọn hắn người sợ là sẽ phải chọc phiền phức, các ngươi nhanh chóng để hoàng quản gia xa xa hộ tống vệ đan vương an toàn trở về khách sạn. Không cần thiết để vệ đan vương xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, để ba đại thương hội hỏng bản thiếu gia đại sự. Nghĩ tới điều gì, mới trở về mở miệng đối Ngô tướng quân hạ lệnh. Tuân chỉ, thuộc hạ liền đi làm. Ngô tướng quân chắp tay, lĩnh mệnh nhanh chóng nhanh rời đi. Rời đi Long Tê Cư, Tần Lãng cất bước nhanh chóng trở về mà quay về. Lần nữa đạt được hai cái thiên lôi khí toàn, Tần Lãng có niềm tin tuyệt đối có thể nhất cử đột phá đến võ tôn cửu trọng, trở thành chuẩn đế cường giả. Giờ phút này hận không thể có thể lập tức trở lại khách sạn bắt đầu tu luyện. Nhưng là thường thường không như mong muốn, càng là nóng nội, trời càng là không tốt. Vượt qua mấy con phố miệng, đi vào về khoảng cách lần đánh giết ba tên thập phẩm đan vương cách xa nhau không xa một con phố khác, Tần Lãng ngạc nhiên phát hiện đường đi của hắn trực tiếp bị hơn 10 người ngăn lại, liền ngay cả phía sau hắn cũng xuất hiện mấy chục đạo bóng người, đem hắn ngăn ở đường giữa đường. Xem ra cái này Vĩnh Hỏa Thành cũng không vĩnh hỏa à, đi cái đường. Liên tiếp hai lần đều có thể bị người cản đường ăn cướp, Thanh Sơn kiếm phái làm sao quản lý, cái này trị an cũng quá kém. Bị gần trăm người vòng vây, Tần Lãng trên mặt lại là không có chút nào vẻ lo lắng, hai tay ôm tại trước ngực, ung dung mở miệng nói. Quả nhiên ba chúng ta đại thương hội ba tên thập phẩm đan vương liền là bị tiểu tử ngươi đánh chết. Tần Lãng đối diện, ba tên mặc cẩm bào, bị đám người như là chúng tinh cùng nguyệt xuống lại ở giữa nam tử trung niên nhìn nhau, ánh mắt đồng thời phát lạnh, hung dữ nhìn về phía Tần Lãng. Dám đụng đến chúng ta ba đại thương hội thập phẩm đan vương, thật to gan. Giết người thì đền mạng. Cùng tiến lên, giết hắn. Ba đạo thanh âm lạnh lùng từ ba người trong miệng truyền ra, gần trăm người thân hình khẽ động, đồng thời phóng tới Tần Lãng. Hôn chiến hết sức căng thẳng. Chương 1143, đột phá, chuẩn đế cường giả. Vĩnh Hòa Thành ba đại thương hội, Vĩnh Hòa Thành giàu có nhất ba cỗ thế lực, phong phú thủ lao dụ hoặc phía dưới chiêu mộ không ít cao thủ, vẹn vẹn võ đế cường giả cũng không dưới 10 vị. Lần này cướp giết Tần Lãng càng là ba đại thương hội tất cả võ đế cường giả tất cả đều xuất động, bọn hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh giết Tần Lãng, vì chết đi ba tên thập phẩm đan vương báo thủ. Gần trăm người đồng thời phóng tới Tần Lãng, giờ phút này Tần Lãng liền tựa như đại dương mênh mông bên trong một thuyền lá lênh đênh, nhìn qua vô cùng cô đơn, bất lực. Đối mặt khí thế hung hung ba đại thương hội, Tần Lãng trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào, thậm chí khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Đối phương mặc dù người đông thế mạnh, nhưng Tần Lãng có lòng tin tuyệt đối tự vệ. Bất quá ngay tại Tần Lãng chuẩn bị lúc động thủ, một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc tuân ra mà đến, Tần Lãng nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc mấy phần, trực tiếp từ bỏ tiếp tục động thủ dự định. Siêu. Bóng người lóe lên, hoàng quản gia xuất hiện tại Tần Lãng trước người, hai tay trước người vung lên, một cỗ bảng bạc linh lực kình phong như là kinh đào hải lãng, hướng bốn phía quét sạch mà ra. Phanh 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 phanh. Lần lượt từng bóng người bị bàng bạc linh lực kình phong đánh trúng, trực tiếp hướng về sau ngược lại quẳng mà đi, đập chúng sau lưng võ giả, một đám người cuốn thành một đoàn, trang diện cực kỳ hỗn loạn. Hoàng quản gia. Ba tên cẩm bào nam tử trung niên nhìn thấy xuất hiện hoàng quản gia, đồng thời nhướng mày. Hoàng quản gia, kẻ này giết chết ba chúng ta đại thương hội thập phẩm đan vương, tội ác tày trời, mong rằng hoàng quản gia cho cái chút tình mọn, không nên nhúng tay việc này. Gần nhất nam tử trung niên chắp tay mở miệng nói. Vệ đan vương. Thực sự thật có lỗi, để ngài bị sợ hãi. Thu về bàn tay, hoàng quản gia đầu tiên là đối Tần Lãng ấy náy cười một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía ba tên cẩm bảo nam tử trung niên. Vệ đan vương trị liệu tam hoàng tử điện hạ bệnh dữ, chính là ta Tuyết Thánh Đế quốc khách quý, các ngươi can đảm dám đối với vệ đan vương động thủ, cái kia chính là cùng ta Tuyết Thánh Đế quốc đối nghịch. Cho cười, Tần Lãng còn không có đem mới trở về bệnh dữ triệt để chữa trị. Hoàng quản gia làm sao có thể để ba đại thương hội người tổn thương đến Tần Lãng mảy may. Cùng Tuyết Thánh Đế quốc đối nghịch. Ba tên cẩm bào nam tử trung niên mí mắt hung hăng nhảy một cái. Bọn hắn ba đại thương hội tại Vĩnh Hòa Thành là địa đầu xà, nhưng cùng khổng lồ Tuyết Thánh Đế quốc so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới, coi như cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám cùng Tuyết Thánh Đế quốc đối nghịch. Chỉ là bát phẩm đan vương vậy mà liền có năng lực trị liệu Tuyết Thánh Đế quốc tam hoàng tử bệnh dữ. Xung quanh gần trăm võ giả nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thân ở Vĩnh Hòa Thành, bọn hắn tự nhiên biết mới trở về bệnh dữ đến cỡ nào nghiêm trọng, 10 năm gần đây gặp được không ít cường đại đan vương, thậm chí còn có càng cường đại hơn đan hoàng, nhưng lại không có bất kỳ người nào có biện pháp trị tận gốc mới trở về bệnh dữ. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tần Lãng chỉ là bát phẩm đan vương, lại có biện pháp trị liệu mới trở về bệnh dữ. Hừ, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vĩnh Hòa Thành nhưng không phải là các ngươi Tuyết Thánh Đế quốc, tiểu tử này giết chết ba chúng ta Đại Thương hội thập phẩm đan vương, nên lấy mệnh đền mạng. Trong đám người một tên võ đế lạnh hừ một tiếng, Hồng Thanh mở miệng nói. Im miệng. Bất quá tên kia võ đế lời còn chưa dứt liền bị ba tên cẩm bào nam tử trung niên đồng thời hung ác ánh mắt trừng trở về. Thật sự là ngu xuẩn. Dám cùng Tuyết Thánh Đế quốc khiêu chiến. Không muốn sống nữa. Hoàng quản gia cười nhạt một tiếng, lơ đễnh, nói. Tốt. Nói thật cho các ngươi biết đi, trong miệng các ngươi nói tới ba tên thập phẩm đan vương, bọn hắn cũng không phải là chết bởi vệ đan vương trong tay, mà là trình độ phế vật kém chút để tam hoàng tử điện hạ vỡ lạc. Bản quản gia kết quả trực tiếp tính mạng của bọn hắn, nếu như các ngươi muốn lấy lại công đạo, đại khái có thể đến Long Tê Cư tìm bản quản gia. Vì cho Tần Lãng giảm bớt phiền phức, hoàng quản gia trực tiếp đem đánh giết ba tên thập phẩm đan vương sự tình nắm vào trên đầu của hắn. Đã Long Tê Cư hoàng quản gia tự thân xuất mã, vậy chúng ta liền cho hoàng quản gia một bộ mặt, hôm nay tạm thời bỏ qua cho tiểu tử này một lần. Ba đại thương hội làm sao dám đi Long Tê Cư nháo sự, trực tiếp tìm cái cớ. Sau đó ba tên cẩm bào nam tử trung niên mang theo gần trăm tên võ giả xám xịt rời đi, nguyên bản rộn rộn ràng ràng đường đi chỉ còn lại có Tần Lãng cùng hoàng quản gia hai bóng người. May mắn hoàng quản gia kịp thời xuất hiện, bằng không thì hôm nay vệ mộ sợ là muốn máu vẩy tại chỗ. Tần Lãng chắp tay cười một tiếng, đối hoàng quản gia biểu thị nói cảm tạ. Bản quản gia đuổi theo ra tới là hoàn thành trước đó hứa hẹn, đem thiên lôi khí toàn đưa cho vệ đan vương, không nghĩ tới trùng hợp như vậy gặp cái này việc sự tình. Là bản quản gia cân nhắc không chu toàn, kém chút để vệ đan vương lâm vào hiểm cảnh, thực sự hổ thẹn. Sợ Tần Lãng hoài nghi hắn đang theo dõi, hoàng quản gia vội vàng mở miệng giải thích, cấp tốc từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một viên năng lượng lồng ánh sáng phong ấn thiên lôi khí toàn đưa cho Tần Lãng, sau đó tự rêu cười một tiếng, tự đề cử mình nói. Như vậy đi, để tránh lại xảy ra bất chắc, bản quản gia tự mình đưa vệ đan vương về ngài ở khách sạn. Vậy làm phiền hoàng quản gia. Tần Lãng cười nói. Hẳn là. Hoàng quản gia khoát tay áo, sau đó đi cùng Tần Lãng tiến lên, trực tiếp đem Tần Lãng đưa đến hắn vào ở cửa khách sạn. Lần sau vệ đan vương ngài muốn vì tam hoàng tử điện hạ chữa thương lúc sớm phái người chào hỏi, bản quản gia tự mình đến đây đón ngài. Cuối cùng căn dặn một tiếng, hoàng quản gia quay người rời đi. Khách sạn tầng cao nhất xa hoa nhất trong phòng khách. Tần Lãng ngồi xếp bằng, trước mặt bày biện ba cái bị năng lượng lồng ánh sáng phong ấn thiên lôi khí toàn. Vốn cho là chuyến này có thể có được một viên thiên lôi khí toàn. Để Tần Lãng tuyệt đối không nghĩ tới chính là lần này vậy mà đạt được ba cái thiên lôi khí toàn, thu hoạch viễn siêu trở mong, vô cùng phong phú. Chỉ cần luyện hóa trước mắt ba cái thiên lôi khí toàn, Tần Lãng có tuyệt đối tự tin có thể đem tu vi tăng lên tới võ tôn cửu trọng. Bắt đầu tiếp tục tu luyện. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, một viên thanh phong thạch xuất hiện ở Tần Lãng trong tay, sau đó đặt tại một viên thiên lôi khí toàn năng lượng lồng ánh sáng phía trên. Theo phần thiên thần hỏa quyết vận chuyển, thiên lôi khí toàn bên trong vô cùng vô tận lôi điện lực lượng tràn vào Tần Lãng trong cơ thể, cả người khí thế không ngừng nhanh chóng tăng lên. 10 ngày sau, theo răng rắc một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, cái thứ nhất thiên lôi khí toàn bị hoàn toàn luyện hóa, Tần Lãng tu vi nâng cao một bước, từ võ tôn bát trọng hậu kỳ rốt cục tăng lên tới võ tôn bát trọng đỉnh phong. Không có chậm trễ một giây thời gian, Tần Lãng lần nữa xuất ra một viên thanh phong thạch, tiếp tục luyện hóa cái thứ hai thiên lôi khí toàn. Sau 20 ngày, cái thứ hai thiên lôi khí toàn hoàn toàn luyện hóa, bất quá để Tần Lãng tiếc nuối là tu vi của hắn đạt đến võ tôn bát trọng đỉnh phong cực hạn, nhưng thủy chung kém như vậy một chút, không thể thành công đột phá đến võ tôn cửu trọng. Xem ra luyện hóa hấp thu 5 mai thiên lôi khí toàn về sau, trong cơ thể của ta đối thiên lôi khí toàn sinh ra kháng thể, hiệu quả cũng không có trước đó rõ ràng như vậy. Suy đoán nguyên nhân, Tần Lãng lần nữa lấy ra cuối cùng một viên thiên lôi khí toàn, bắt đầu luyện hóa. Sau 30 ngày, theo cuối cùng một viên thiên lôi khí toàn hóa thành cho tàn, cách đột phá võ tôn cửu trọng còn kém lâm môn một cước, Tần Lãng rốt cục xông phá bình chướng, tu vi nhất cử đột phá đến võ tôn cửu trọng. Chương 1144, bị cắt mất trái tim. Ta rốt cục đột phá đến võ tôn cửu trọng, trở thành chuẩn đế cường giả. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tần Lãng trong hai mắt đống nhiên tách ra vô tận hương phân ánh sáng. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được toàn thân trên dưới lực lượng vô cùng sung mãn, nhịn không được trực tiếp một quyền vung ra. Phanh. Cũng không có sử dụng trong đan điền linh dịch, bình thường một quyền, tốc độ cực nhanh cùng lực lượng cuồng manh phía dưới, trực tiếp đem không khí đánh nổ, phát ra một đạo tiếng vang, nổ bể ra đến. Nếu như không phải gian phòng bên trong có trận pháp bảo hộ, chỉ sợ Tần Lãng một quyền này liền đem cả gian khách phòng phá hủy. Đây chính là chuẩn đế cường giả lực lượng sao? Nhìn thấy mình tùy tiện một quyền tạo thành uy lực, Tần Lãng nhịn không được mí mắt hung hăng nhảy một cái, trên mặt lộ ra vô tận cuồng hỉ. Đột phá đến võ tôn cửu trọng, Tần Lãng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, làn da, gân mạch, ngũ tạng lục phủ, xương cốt tất cả đều so trước đó cường tráng mười mấy lần, thân thể đạt đến luyện thể tứ trọng hậu kỳ, lực phòng ngự càng phát ra cường đại. Hô hấp so trước đó chậm chạp rất nhiều, huyết dịch càng sền sệt, chặt chẽ, tim đập càng hữu lực, như là chống trận lôi vang, phát ra đông 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 thanh âm, một loại cùng thiên địa tự nhiên vô cùng phù hợp cảm giác từ đó truyền đến. Đan điền thể tích càng khổng lồ, linh dịch như là một tòa hồ lớn, vô cùng vô tận, càng sền sệt tinh luyện, nếu để cho cái khác võ giả nhìn thấy nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì Tần Lãng trong đan điền linh dịch dung lượng nhiều, thậm chí có thể so với một chút võ đế tam trọng cường giả. Trong đan điền lơ lửng xích viêm thiên hỏa theo Tần Lãng thực lực tăng cường, hỏa diễm cường độ cũng tăng lên một cái cấp bậc, nhan sắc làm sâu sắc rất nhiều. Thức hải trong cơ thể đồng dạng mở rộng mười mấy lần, vô cùng vô tận thần thức không ngừng tẩy lễ bên trong hỏa long võ hồn, thiên nhãn thánh hồn, lớn chừng bàn tay bản thể võ hồn, cùng đạo thứ tư thanh thương thần kiếm võ hồn, bốn đạo võ hồn đem so với trước càng ngưng thực, lớn mạnh, đối thiên địa đại đạo cảm ngộ càng rõ ràng. Giờ khắc này, Tần Lãng có loại phá kén trùng sinh cảm giác. Là thời điểm rời đi nơi này, trước đi tìm cô xạ nữ đế. Đột phá trở thành chuẩn đế cường giả, Tần Lãng càng tự tin mấy phần, không kịp chờ đợi muốn rời khỏi Vĩnh Hòa Thành, trước đi tìm cô xạ nữ đế tung tích, cứu ra Đường Tâm Nhưng. Tiểu nhị, giúp ta mời Long Tê Cư Hoàng quản gia đến đây. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N-N-E-T. Tần Lãng đem tiểu nhị gọi tới gian phòng, đem một viên cực phẩm linh thạch vứt cho tiểu nhị. Tốt. Tiểu nhị đại hỉ, vội vàng kết quả cực phẩm linh thạch chứa vào túi, sau đó hấp tấp chạy ra ngoài. Mượn tiểu nhị rời đi trong khoảng thời gian này, Tần Lãng ngồi xuống tu luyện, đem tu vi triệt để vững chắc tại võ tôn cửu trọng sơ kỳ. Sau 2 canh giờ, tiếng đập cửa vang lên, Tần Lãng kết thúc tu luyện, mở cửa phòng, Hoàng quản gia thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Chúc mừng vệ đan vương thực lực đại trướng a. Hoàng quản gia trên mặt ngậm lấy nụ cười sán lạ. Mặc dù Tần Lãng phục dụng đặc thù linh đan ẩn tàng tác dụng, Hoàng quản gia cũng nhìn không ra Tần Lãng cụ thể tu vi, nhưng hắn có thể phát hiện Tần Lãng cả người khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong đôi mắt càng tràn đầy tự tin, ý chí chiến đấu sục sôi, tự nhiên đánh giá ra hiện tại Tần Lãng thực lực xưa đâu bằng nay. Ha ha ha, Hoàng quản gia thật sự là mắt sáng như đuốc a, cái này đều không có trốn qua ngài pháp nhãn. Tần Lãng cười khoát tay áo, mở miệng nói: "Hoàng quản gia, chúng ta đi thôi, là thời điểm vì Tam hoàng tử điện hạ trị liệu, triệt để chữa trị hắn bệnh dữ." "Tốt." Hoàng quản gia đại hỉ, hầu ở Tần Lãng bên cạnh, hai người song hành đi hướng Long Tê Cư. Tiến vào Long Tê Cư, xe nhẹ đường quen đi đến mới trở về ở lại sân nhỏ cửa chính, hai tên đứng nghiêm ngân giáp binh sĩ cung kính mở miệng nói: "Cung nên vệ đan vương." Tần Lãng thả mắt nhìn đi, trước mắt không khỏi sáng lên, cái này hai tên ngân giáp binh sĩ không là người khác, chính là lúc trước hắn đón lấy bố cáo lúc gặp binh sĩ. Hai người bọn họ vì Tam hoàng tử điện hạ tìm được vệ đan vương, không thể bỏ qua công lao, bản quản gia liền đem hai người bọn họ điều chỗ này. Nhìn thấy Tần Lãng biểu lộ, Hoàng quản gia cười mở miệng giải thích. Hai tên ngân giáp binh sĩ cảm kích nhìn về phía Tần Lãng, trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa, nơi này chính là tất cả binh sĩ đều tha thiết ước mơ mỹ xoa, trường kỳ hầu ở Tam hoàng tử điện hạ bên người chỗ tốt nhiều tự nhiên không cần nói cũng biết. Đương nhiên bọn hắn có thể có hôm nay, nhất định phải cảm tạ Tần Lãng tên này quý nhân. Hai người nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Cười đối với hai người khẽ gật đầu, Tần Lãng trực tiếp cất bước đi vào. Vệ đan vương, ngài rốt cục lại tới. Mới trở về đã sớm tiếp vào Tần Lãng muốn tới tin tức, giờ phút này nhìn thấy Tần Lãng đến, mặc dù hết sức gáp chế nội tâm kích động, trên mặt lại như cũ lộ ra vô cùng hưng phấn tiếu dung. Hôm nay liền có thể đem làm phức tạp hắn nhiều năm bệnh dữ triệt để chữa trị. Chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng trọng yếu, vô cùng chờ mong, vô cùng kích động một khắc. Để Tam hoàng tử điện hạ đợi lâu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Tần Lãng gật đầu cười, nói ngay vào điểm chính. Tốt, rất tốt. Mới trở về đại hỉ, đã sớm chờ mong không thôi, trực tiếp điểm đầu. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy, Tần Lãng lần nữa đưa bàn tay đặt tại mới trở về trái tim, bắt đầu giúp hắn khu trừ trái tim chung quanh hắc vụ. Có hai lần trước kinh nghiệm, lại thêm tu vi đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, Tần Lãng trị liệu tốc độ rõ ràng so trước đó phải nhanh rất nhiều, từng tia hắc vụ bị hắn từ mới trở về gân mạch bức ra, sau đó thu thập lại. Mới trở về rõ ràng có thể cảm giác được trái tim chỗ càng nhẹ nhàng, càng ngày càng thông thuận cảm giác tùy theo truyền ra, sắc mặt càng hồng nhuận. Liên thưa tầng cuối cùng hắc vụ, dựa theo tốc độ của ta, nửa canh giờ không sai biệt lắm có thể hoàn toàn khu trừ, triệt để giải quyết. Cảm ứng được mới trở về trái tim chỗ tình huống, Tần Lãng trong lòng đoán chừng, bất quá khi đem bộ phận hắc vụ thiêu đốt, lộ ra mới trở về trái tim một bộ phận lúc, dùng thần thức nhìn thấy mới trở về trái tim tình huống, Tần Lãng cũng lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Hắn phát hiện mới trở về trái tim cùng cái khác võ giả hoàn toàn khác biệt, phía trên thiếu khuyết rất một khối to chỗ lỗ hổng vô cùng chân nhắn, phảng phất bị người mạnh mẽ dùng sắc bén chùy thủ cắt mất. Trước đó hắc vụ ngăn cản Tần Lãng thấy không rõ mới trở về trái tim trạng huống cụ thể, hiện tại trị liệu đến giai đoạn sau cùng, theo hắc vụ không cách nào toàn bộ ngăn cản, Tần Lãng rốt cục phát hiện mới trở về trái tim chỗ kỳ lạ. Trái tim bị người cắt mất rất một khối to, lại còn có thể công việc bình thường. Cái này sao có thể? Loại tình huống này hoàn toàn vượt ra khỏi Tần Lãng nhận biết. Vì sao cô xạ nữ đế muốn công kích mới trở về? Vì sao cô xạ nữ đế công kích bộ vị là mới trở về trái tim, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Lấy cô xạ nữ đế thực lực, tuyệt đối có thể một kích giết chết mới trở về, vì sao lại thủ hạ lưu tình, không có giết chết mới trở về? Mới trở về trái tim lại là chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, vô số nghi hoặc xông vào Tần Lãng trong óc. Chương 1145, cô xạ nữ đế bí mật. Bất quá cũng không có bởi vì những này nghi hoặc mà ảnh hưởng chút nào tâm tình, Tần Lãng y nguyên tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí đem bao khỏa mới trở về trái tim một điểm cuối cùng hắc vụ thiêu đốt sau từ gân mạch bước ra ngoài thân thể. Tam hoàng tử, tất cả hắc vụ đều đã bị ép đi ra, ngài trái tim về sau sẽ không lại vì đó làm phức tạp. Đem sau cùng hắc vụ thu nhập sớm đã chuẩn bị xong trong thùng, Tần Lãng chậm rãi mở miệng nói ra. Chúc mừng tam hoàng tử điện hạ. Chúc mừng tam hoàng tử điện hạ. Hoàng quản gia cùng nô tướng quân đại hỉ, trước tiên một gối quỳ xuống, hướng mới trở về chúc mừng. Ha ha ha, làm phức tạp bản thiếu gia nhiều năm như vậy bệnh dữ rốt cục triệt để chữa khỏi, cố gắng lâu như vậy, chờ đợi nhiều năm như vậy, bản thiếu gia rốt cục chờ đến hôm nay. Mới trở về tay run run trưởng chậm rãi sờ lấy tim, cảm giác đau biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là vô cùng thư sướng nhẹ nhõm cảm giác, khắp khuôn mặt là khó mà ức chế kích động. Tâm tình vào giờ khắc này chỉ sợ chỉ có loại kinh nghiệm này quá nặng bệnh tra tấn khôi phục sau người mới có thể cảm động lây. Đa tạ vệ đan vương tái tạo tri ân. Không có ngài liền không có bên ta về hôm nay. Mấy phút sau mới trở về lúc này mới từ trong sự kích động tỉnh táo lại, đem ánh mắt cảm kích rơi vào Tần Lãng trên thân, trực tiếp đem một viên nhẫn chữ vật hai tay dâng cung kính đưa đến Tần Lãng trước mặt. Trong này là trước kia nhận lời cực phẩm linh thạch, mong rằng vệ đan vương vui vẻ nhận. Ta xác thực nhu cầu cấp bách tài nguyên tu luyện. Liền không cùng tam hoàng tử khách khí. Tần Lãng cười cười, trực tiếp thu hồi nhận chữ vật, sau đó dừng một chút, lộ ra một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới ấp há ấp úng mở miệng nói. Trị liệu là hoàn thành, bất quá có mấy lời không biết có nên nói hay không. Hoàng quản gia cùng nô tướng quân không là người ngoài, vệ đan vương không cần lo ngại, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Mới trở về không quan trọng khoát tay áo, cười nói. Tốt, vậy ta liền nói thẳng. Cô xạ nữ đế lưu tại ngài trong cơ thể hắc vụ sắc thực hoàn toàn khu trừ, bất quá ta phát hiện tam hoàng tử ngài trái tim có vấn đề, giống như bị người ngạnh sinh sinh lấy đi một bộ phận giống như. Tần Lãng ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm mới trở về, mở miệng nói. Hắn tin tưởng mới trở về khẳng định biết hắn phát hiện nó trái tim chỗ bí mật, có mấy lời cùng che giấu, tránh, chẳng rất thẳng thắn nói thẳng ra tốt. Nếu như đối phương nói ra tự nhiên không còn gì tốt hơn, nếu là có chỗ cô kỵ không muốn nói về cũng không quan trọng. Tối thiểu song phương đem chuyện nào làm rõ, cũng sẽ không cần lẫn nhau hiểu lầm. Ta liền biết hết thảy đều chạy không khỏi vệ đan vương pháp nhãn. Mới trở về cũng không có chút nào ngoài ý muốn, mở miệng cười nói. Đã vệ đan vương phải bồi ta cùng nhau đi tìm cô xạ nữ đế, vậy ta liền không có giấu giếm ngài tất yếu. Kỳ thật bản thiếu gia thiếu hụt bộ phận trái tim chính là bị cô xạ nữ đế cướp đi, tiếp xuống bản thiếu gia đi tìm cô xạ nữ đế, ngoại trừ muốn để nàng trở thành thịt của ta và táo bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất liền là tìm về bản thiếu gia bị đoạt đi bộ phận trái tim. Ngài thiếu hụt bộ phận trái tim là bị cô xạ nữ đế cướp đi. Trái tim bị một phân thành hai, lại còn có thể vận chuyển bình thường. Tần Lãng nhíu mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang, vốn có thể mở miệng nói. Lúc trước hắn liền ẩn ẩn suy đoán mới trở về thiếu hụt trái tim nhất định cùng cô xạ nữ đế có quan hệ, chỉ là không quá khẳng định, bây giờ nghe mới trở về trả lời, rốt cục cấn chứng lúc trước hắn phỏng đoán. Chỉ bất quá Tần Lãng trong lòng càng khốn hoặc. Mới trở về trái tim đến cùng có chỗ lợi gì, cô xạ nữ đế vì sao muốn đem cướp đi, với lại không có toàn bộ cướp đi, chỉ là cắt đứt một bộ phận. Việc này nói rất dài dòng. Bản thiếu gia ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, trái tim tiên thiên có thiếu hụt, tuyết thánh đế quốc danh y tất cả đều nhìn qua một lần, tất cả đều khẳng định bản thiếu gia khó mà sống qua 10 tuổi. Ngay tại phụ hoàng ta mất hết can đảm thời điểm, một tên che mặt nữ tử lại là xuất hiện ở ta tuyết thánh đế quốc hoàng thành, tự xưng là hiên viên cổ tộc người. có thể cứu giúp ta kéo dài tính mạng biện pháp, bất quá lại là muốn tại ta trái tim bên trong gieo trồng một viên thần bí linh chủng. Nữ tử che mặt. Hiên viên cổ tộc. Tần Lãng lông mày không để lại dấu vết vẩy một cái. Hắn tại Minh Hà cuối cùng từng nghe đầu kia U Minh Thần Long nhắc qua nói hắn có được gia tộc hiên viên huyết thống, lầm đem hắn coi như hiên viên nhất tộc người, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lần nữa nghe được hiên viên cổ tộc. Lúc ấy phụ hoàng ta lo lắng tính mạng của ta, không chút do dự đáp ứng cô gái che mặt kia yêu cầu, để nó tại ta trái tim trồng linh chủng, từ đó trái tim của ta ngày ngày chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng chẳng những không có một tia ma bệnh, hơn nữa còn so với thường nhân còn muốn cường tráng, liên quan tư chất của ta cũng càng ngày càng cao. Tốc độ tu luyện cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều, trở thành ta Tuyết Thánh Đế quốc hoàng thất hiếm có thiên tài. Mới trở về ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Nàng chắc chắn sẽ không không công tại ngươi trái tim bên trong gieo trồng linh chủng, khẳng định có mưu đồ. Tần Lãng nhíu mày. Cái này chúng ta tự nhiên biết, bất quá khi đó ta bệnh nguy kịch, cách cái chết không xa, có thể cứu trở về ta một mạng, coi như biết đối phương có mưu đồ, phụ hoàng ta cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Mới trở về bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cô gái che mặt kia sẽ không phải là cô xả nữ đế bản thân. Thầm nghĩ đến một loại khả năng, Tần Lãng mở miệng suy đoán nói. Cô ý đem linh chủng trồng vào mới trở về trong cơ thể, coi như vật dẫn để nó trưởng thành thục về sau lại từ mới trở về trong cơ thể lấy đi. Cái này cũng liền giải thích trước đó cô xả nữ đế vì sao muốn lấy đi mới trở về trái tim nguyên nhân. Lại thêm trước đó Tần Lãng mẫu thân từ đại thế giới đuổi tới thiên hoang đại lục tìm kiếm cô xả nữ đế tung tích, thậm chí tiến vào lang hoàn bí cảnh. Hẳn là muốn tìm liền là viên này linh chủng. Mà vì tránh né Tần Lãng mẫu thân truy tung, cô xả nữ đế đem linh chủng lưu tại mới trở về trong cơ thể, mà bản thân nàng trốn đến tiểu thế giới, nghe nhìn lẫn lộn, che giấu thai mắt người. Về sau trở lại đại thế giới, tìm cơ hội, cô xả nữ đế lại vội vàng tìm tới đã từng lưu lại linh chủng, tăng lên thực lực bản thân. Tần Lãng trong đầu suy nghĩ lưu chuyển, các loại phỏng đoán tuôn trào ra, tăng thêm trước đó kinh lịch, các loại manh mối kéo dài, lẫn nhau giao thoa. Sau đó liên hệ với nhau, trong lòng đã từng bí ẩn dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng. Cô xả nữ đế cùng mẫu thân hắn Thanh Thanh đều là hiên viên cổ tộc người, cô xả nữ đế trộm đi hiên viên cổ tộc linh chủng, mà mẹ của hắn Thanh Thanh tại phụng mệnh đuổi bắt cô xả nữ đế, truy hồi hiên viên cổ tộc mất đi linh chủng. Bất quá rất nhanh Tần Lãng não hải lần nữa hiện lên vẻ nghi hoặc. Hiên viên cổ tộc hắn mặc dù chưa có tiếp xúc qua, nhưng khẳng định tại đại thế giới cũng là cao cao tại thượng cự thế lực lớn. Cô gái che mặt kia đem linh chủng gieo trồng tại mới trở về trong cơ thể, còn nói thẳng nàng liền là hiên viên cổ tộc người, chẳng lẽ liền không sợ tin tức truyền đi, hiên viên cổ tộc phái người từ mới trở về trong cơ thể lấy đi linh chủng. Lại xuẩn người chỉ sợ cũng không sẽ như thế Trương Dương A. Rất có thể cô gái che mặt kia cũng không phải là hiên viên cổ tộc người, nói như vậy hoàn toàn là tại nghe nhìn lẫn lộn. Đương nhiên là có một điểm Tần Lãng có thể khẳng định, cái kia chính là cái này nữ tử che mặt tuyệt đối là cô xả nữ đế không thể nghi ngờ. Chương 1146, ngũ hành mê lĩnh. Linh chủng bị lấy đi, tam hoàng tử trái tim không hoàn toàn lại còn có thể cùng người bình thường, thực sự để cho người ta khó có thể tin. Tần Lãng mở miệng sợ hãi thán nói. Bản thiếu gia trái tim bị linh chủng ẩn dưỡng vô số năm sớm đã không phải người thường có thể bằng, cô xả nữ đế cướp đi là linh chủng bồi dưỡng sau hình thành linh căn, bản thiếu gia trái tim còn lại bộ phận còn có tản mát linh chủng linh khí tương hộ, cho nên mặc dù có chỗ thiếu thốn, lại như cũ có thể giống người bình thường nhảy lên. Chuyển vận huyết dịch. Mới trở về mở miệng giải thích. Tản mát linh chủng linh khí liền có thể để trái tim thiếu thốn mà không chết, xem ra cái này linh chủng tuyệt đối là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Tần Lãng líu lưỡi nói. Cũng trách bản thiếu gia những năm này lơ là bất cẩn, đề phòng sơ suất, vậy mà để cô xả nữ đế cướp đi linh chủng linh căn, còn từ ta Tuyết Thánh Đế quốc đông đảo cường giả trong tay chạy thoát rồi. Mới trở về mở miệng tự trách nói. Như thế xem ra. Tam hoàng tử điện hạ tìm kiếm cô xả nữ đế nguyên nhân trọng yếu nhất là tìm về ngươi thiếu thốn trái tim, mà không phải trước đó nói tới để cô xả nữ đế trở thành nữ nhân của ngươi. Tần Lãng mắt sáng như đuốc nhìn về phía mới trở về. Không, vệ đan vương ngài sai. Từ nhìn thấy cô xả nữ đế dung nhan lần đầu tiên ta liền tâm động, phảng phất từ nơi sâu xa có một đạo vô hình dây đem ta cùng nàng dắt lôi kéo cùng nhau, bản thiếu gia trong mắt từ đó chỉ có một mình nàng, căn bản dung không được cái khác nữ tử. Bởi vậy chuyến này để cô xả nữ đế trở thành bản thiếu gia nữ nhân mới là trọng yếu nhất, về phần tìm về thiếu thốn trái tim ngược lại là tiếp theo. Mới trở về mở miệng nói. Bản thiếu gia sớm liền được tin tức, cô xả nữ đế sau khi rời đi trốn hướng khoảng cách ta Tuyết Thánh Đế quốc ở ngoài ngàn dặm ngũ hành mê lĩnh, bởi vậy mục đích của chúng ta chuyến này chính là ở đó. Ngũ hành mê lĩnh. Tần Lãng nhíu mày. Hắn mặc dù đi vào đại thế giới hơn một tháng thời gian, bất quá một mực tại bận bịu tu luyện, đối lại thế giới cũng chưa quen thuộc, đây là lần đầu nghe được ngũ hành mê lĩnh cái này địa danh. Ngũ hành mê lĩnh nội tràn ngập biến ảo khó lường ngũ hành khí tức, một khi tiến vào bên trong liền sẽ bị thiên địa ngũ hành khí tức vây khốn, đừng nói tìm kiếm cô xạ nữ đế, chúng ta mặc dù muốn đi ra cũng là dễ vốn chuyện không thể nào. Mới trở về giải thích nói, đi vào liền sẽ bị nhốt trong đó. Chẳng lẽ cô xạ nữ đế không sợ ra không được sao? Tần Lãng lần nữa nhíu mày. Hắn tin tưởng cô xạ nữ đế khẳng định biết ngũ hành mê linh kinh khủng, đã nàng dám tiến vào bên trong, nàng khẳng định có thể từ đó đi ra biện pháp. Muốn tại ngũ hành mê linh không bị khốn, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là mang lên thanh linh thánh thủy, vứt bỏ ngũ hành mê linh ngũ hành khí tức hoang mang. Mới trở về tiếp tục mở miệng nói. Thanh linh thánh thủy thế nhưng là cực kỳ nghịch thiên tồn tại, nhưng không có dễ tìm như vậy. Chúng ta Tuyết Thánh Đế quốc dốc hết tất cả lực lượng tìm kiếm những năm này đều không có phát hiện thanh linh thánh thủy tung tích. Bất quá Vệ Đan Vương ngài tuyệt đối là bản thiếu gia phúc tinh, gặp được ngài chẳng những giúp ta chữa khỏi bệnh dữ, với lại 10 ngày trước có tin tức truyền đến, Hậu Thiên Vĩnh Hòa Thành liền sẽ cử hành một trận cực kỳ thịnh đại đấu giá hội, mà lần hội đấu giá này áp trục bảo vật chính là một bình nhỏ thanh linh thánh thủy. Thanh linh thánh thủy liên quan đến phải chăng có thể tiến vào ngũ hành mê linh tìm kiếm cô xạ nữ đế. Bởi vậy cái này thanh linh thánh thủy bản thiếu gia nhất định phải đấu giá được. Với lại nghe nói lần này đấu giá hội có không ít đồ tốt sẽ đấu giá, Vệ Đan Vương không ngại cùng ta cùng nhau tiến đến. A, có không ít đồ tốt. Tần Lãng nhãn tình sáng lên. Hắn vừa tới đại thế giới đối lại không hiểu nhiều, dù sao tiến vào ngũ hành mê linh nhất định phải đấu giá được thanh linh thánh thủy, vừa vặn có thể mượn lần hội đấu giá này nhiều nhiều tìm hiểu một chút đại thế giới bảo vật. Nếu có ngài thấy vừa mắt đồ vật, bản thiếu gia mặc kệ tốn hao bao nhiêu cực phẩm linh thạch đều sẽ giúp ngài đấu giá được tay. Gặp Tần Lãng cảm thấy hứng thú, mới trở về trực tiếp vỗ vỗ ngực cười nói. Tốt. Tần Lãng nhẹ gật đầu, đồng ý tiến về tham gia đấu giá hội. Vậy chúng ta liền nói tốt, Hậu Thiên Hoàng quản gia sẽ đích thân tiến về khách sạn tiếp Vệ Đan Vương cùng nhau đi tới đấu giá hội. Mới trở về cười nói. Hoàng quản gia lần nữa đem Tần Lãng đưa về khách sạn. Đạt được 100.000 mai cực phẩm linh thạch, dù sao Hậu Thiên mới có thể cử hành đấu giá hội. Tần Lãng dứt khoát trực tiếp trong phòng dùng lấy được cực phẩm linh thạch tiến hành tu luyện. Hai trời thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ ba sáng sớm, Tần Lãng đi ra khách sạn thời điểm, Hoàng quản gia đã đứng tại cửa ra vào chờ hắn. Vệ Đan Vương, bản quản gia cung kính bồi tiếp lâu ngày, Tam Hoàng tử Điện Hạ đã đi đấu giá hội, mời lên xe A. Hoàng quản gia chỉ sau lưng một đầu treo cổ bạch hổ kéo xa hoa xe ngựa, đưa tay ra hiệu nói. Làm phiên Hoàng quản gia. Tần Lãng gật đầu cười, treo lên xe ngựa. Hoàng quản gia theo sát phía sau trèo lên xe ngựa, theo người đánh xe một tiếng gào to, treo cổ bạch hổ lôi kéo xe ngựa tại trên đường phố vô cùng phong cách phi nước đại mà đi. Chỉ dùng một phút thời gian, Tần Lãng cùng Hoàng quản gia đã xuất hiện ở Vĩnh Hòa Thành đấu giá hội trước đại lâu. Cả tòa đại lâu tổng cộng có tầng 7, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, trang trí càng là vô cùng to lớn hùng vĩ, rất hiển nhiên đấu giá hội thế lực sau lưng cực kỳ cường đại. Rất hiển nhiên lần này đấu giá hấp dẫn đại lượng võ giả. Giờ phút này tại đấu giá hội rộng rãi trước cổng chính hội tụ hàng trăm hàng ngàn võ giả, liếc nhìn lại đen nghịt tất cả đều là đầu người. Chương 1147, đấu giá hội. Nhân số mặc dù đông đảo, bất quá tràng diện cũng không hỗn loạn, đám người ngay ngắn trật tự cầm ra bản thân vào trận vé, đi qua nhân viên công tác hoạch nghiệm sau cất bước đi vào đấu giá hội bên trong. Nghe nói lần này đấu giá hội là Vĩnh Hòa Thành bên trong vòng trăm năm quy mô lớn nhất một lần đấu giá, đến lúc đó sẽ đánh ra không ít đồ tốt. Chậc chậc. Ta cũng tốt muốn đi vào, đáng tiếc không có vé cửa, chỉ có thể ở cửa chính thấy. Cầm tới lần hội đấu giá này vé vào cửa người không phú thì quý, chỉ chúng ta dạng này nghèo võ giả vẫn là nghĩ cùng đừng nghĩ. Cửa chính trong đám người truyền ra đám người nghị luận ầm ĩ thanh âm, rất hiển nhiên không có có địa vị tương đối cao cùng vốn liếng, ngay cả đấu giá hội đại môn còn không thể nào vào được. Tần Lãng có hoàng quản gia đi cùng, căn bản không cần xếp hàng, trực tiếp từ khách quý thông đạo tiến nhập đấu giá hội bên trong. Tại nhân viên công tác chỉ dẫn dưới, xuyên qua thông đạo thật dài về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, thình lình chính là sàn bán đấu giá. Toàn bộ sàn bán đấu giá cực kỳ rộng rãi, ở giữa bàn đấu giá thấp nhất, hai bên chỗ ngồi dần dần lên cao, hiện ra ngược lại truy hình, nhìn ra chí ít có thể lấy dung nạp hơn vạn tên người đấu giá. Mà tại toàn bộ to lớn đại sảnh đỉnh thì là còn quấn một vòng đơn độc mướn phòng, chính là cho một chút thế lực cường đại, cái sau có phần có thân phận võ giả chuẩn bị. A, đây không phải lần đó bị chúng ta vòng vây tiểu tử sao? Tần Lãng mới vừa tiến vào sàn bán đấu giá, mấy đạo bên cạnh âm hiểm âm thanh âm vang lên, chỉ gặp ba tên cẩm bào nam tử trung niên cất bước đi đến, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Ha ha ha, một cái nho nhỏ bát phẩm đan vương cũng dám tới đấu giá, biết cái này loại tiêu tiền như nước địa phương, chẳng lẽ là chuẩn bị mạo xưng là Trang Hảo Hán sao? Người ta thế nhưng là chữa khỏi Tuyết Thánh Đế quốc Tam hoàng tử bệnh, vừa mới phát một bút tiền của phi nghĩa, đạt được 100.000 mai cực phẩm linh thạch, đương nhiên muốn tới đấu giá sẽ lên làm bộ kẻ có tiền, chứa trang bức. Muốn trên đấu giá hội mua được đồ vật. Chỉ cần có chúng ta ba đại thương hội tại, hôm nay hắn chắc chắn tay không mà về. Ba tên cẩm bào nam tử trung niên cười đùa đi đến Tần Lãng bên cạnh, mở miệng cười khẩy nói, đi ở trước nhất một người thậm chí đối Tần Lãng mở miệng cười lạnh nói. Tần Lãng có Tuyết Thánh Đế quốc Tam hoàng tử bảo bọc lại như thế nào? Đi đến nơi này phương chỉ nhận tiền không nhận người, Tuyết Thánh Đế quốc Tam hoàng tử cũng chưa chắc có bọn hắn ba đại thương hội có tiền. Các ngươi ở chỗ này đắc ý cái gì? Ba chúng ta hoàng tử điện hạ phát nói chuyện, chỉ cần là vệ đan vương coi trọng đồ vật, bất luận tốn hao bao nhiêu cực phẩm linh thạch đều muốn vì hắn đấu giá được. Hoàng quản gia sắc mặt tối đen, ba đại thương hội người khinh bỉ Tần Lãng, vậy thì đồng nghĩa với đang đánh Tam hoàng tử điện hạ mặt, việc quan hệ Tuyết Thánh Đế quốc hoàng tộc vinh dự, loại chuyện này hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Một đám không chỗ chút giận khắp nơi sủa loạn chó thôi, làm gì chấp nhặt với bọn họ, không nhìn thẳng liền tốt. Cười lắc đầu, không để ý đến ba đại thương hội người, Tần Lãng cất bước đi thẳng về phía trước. Vệ đan vương đại nhân có đại lượng, bản quản gia bội phục. Tam hoàng tử điện hạ tại số 3 trong phòng chung, chúng ta cùng đi a. Hoàng quản gia hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên đến, xe nhẹ đường quen, trực tiếp đem Tần Lãng mang vào phía trên số 3 trong phòng chung. Vệ đan vương, đợi chút nữa chỉ cần là ngài coi trọng lại vật đấu giá, cứ việc kêu giá chính là, bản thiếu gia đến cho ngài ra cực phẩm linh thạch. Mới trở về ra hiệu Tần Lãng ngồi tại bên cạnh hắn về sau, vô vô Tần Lãng bả vai, rất hiển nhiên đem trước phát sinh một màn thấy rất rõ ràng, muốn vì Tần Lãng ra một hơi. Đa tạ Tam hoàng tử điện hạ hảo ý. Tần Lãng gật đầu cười. Trên người hắn có đồ gia cùng đặc sứ ngựa tu tài nguyên, lại thêm mới trở về cho 100.000 mai cực phẩm linh thạch thù lao, tin tưởng muốn cạnh tranh cái tiếp theo vừa ý lại vật đấu giá độ khó hẳn là sẽ không rất lớn. Tiến vào sàn bán đấu giá võ giả nối liền không dứt, rất nhanh toàn bộ trong đấu giá hội chẳng không còn chỗ ngồi. Chư vị quý khách tốt, phi thường hoan nghênh các ngươi tới tham gia chúng ta Vĩnh Hòa Thành đấu giá hội triệu khai lần này đựng buổi đấu giá lớn. Theo một đạo thanh âm dễ nghe truyền ra, chỉ gặp phòng đấu giá trung tâm nhất bàn đấu giá chậm rãi lên cao vài thước, một tên ung dung hoa quý, dáng người có lồi có lõm, ngũ quan duyên dáng trung niên nữ tử xuất hiện tại trên đài đấu giá. Cái này trung niên nữ tử da trắng non nà, làn da thổi qua liền phá, toàn thân trên dưới tràn đầy vô tận phong vận khí tức, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vô tận phong tình, ánh mắt trô đến vô cùng gây nên một trận sao động không thôi tiếng sói chu. Đây là Vĩnh Hòa Thành thủ tịch đấu giá sư Đỏ Phượng Nhi, người cũng như tên, chính là toàn bộ Vĩnh Hòa Thành nổi tiếng nhất Phượng Hoàng, thế nhưng là vô số võ giả tình nhân trong ngộng. Mới trở về chỉ vào trên đài đấu giá phong vận vô hạn trung niên nữ tử, nhíu mày, hướng Tần Lãng giải thích nói. Bất quá ngươi cũng không nên bị bề ngoài của nàng mê hoặc, đi qua tay nàng bán đấu giá ra vật phẩm đấu giá thường thường là cái khác đấu giá sư gấp 2-3 lần, càng nhiều thậm chí là đạt đến không hợp thói thường nhiều gấp 10. Xem ra vì để cho lần hội đấu giá này cạnh tranh kịch liệt, đấu giá hội thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Nguyên bản mới trở về đối đấu giá được Thanh Linh Thánh Thủy cực có lòng tin, nhưng nhìn đến Đỏ Phượng Nhi về sau, ở sâu trong nội tâm lại là ẩn ẩn sinh ra một vòng bất an. Hoan nghênh chư vị hãnh diện, tin tưởng mọi người đối ta Đỏ Phượng Nhi cũng không xa lạ gì, hôm nay chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, đấu giá hội trực tiếp bắt đầu đi. Đỏ Phượng Nhi bản thân liền là tốt nhất tuyên truyền, thanh âm dễ nghe truyền ra, trực tiếp tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chương 1148, Tiếu Tiếu. Hiện tại lấy ra chính là chúng ta lần hội đấu giá này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, các vị mời nhìn. Đỏ Phượng Nhi duỗi ra trắng non thon dài ngọc thủ chỉ hướng nhân viên công tác đặt ở nó trước người đấu giá trên bàn một đạo năng lượng lồng ánh sáng, phong tình vạn trùng ánh mắt đảo qua toàn bộ phòng đấu giá. T, lại là thiên lôi khí toàn. Thiên lôi khí toàn nhưng là cường giả từ vẫn lạc chuẩn đế trong thi thể tinh luyện mà ra bảo bối, đối tu luyện có cực kỳ nghịch thiên trợ giúp. Không nghĩ tới đấu giá hội lại có thiên lôi khí toàn đấu giá. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá giống như này kinh bạo, xem ra lần này đấu giá hội bên trên đồ tốt chắc chắn sẽ không ít. Nhìn thấy Đỏ Phượng Nhi trước người năng lượng lồng ánh sáng, vừa mới an tĩnh một lát đấu giá hội trong nháy mắt nhấc lên một trận sóng to gió lớn, vô số tiếng kinh hô liên tiếp, Tần Lãng thậm chí xuyên thấu qua phòng pha lê có thể nhìn thấy không ít võ giả hung hăng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm năng lượng lồng ánh sáng. Thiên lôi khí toàn loại bảo bối này chắc hẳn cũng không cần ta quá nhiều giới thiệu a. Nó giá khởi điểm nghiên cứu là 20.000 mai cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá chí ít 500 mai. Cái này mai thiên lôi khí toàn đến cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào đâu, hôm nay liền để mọi người chúng ta rửa mắt mà đợi a. Đỏ Phượng Nhi che miệng cười duyên một tiếng, để vốn là ánh mắt lửa nóng trong đám người phát ra một trận sói chu. ta ra 20.500 viên cực phẩm linh thạch. Ta ra 21.000 mai cực phẩm linh thạch. Ta ra 21.000 mai cực phẩm linh thạch. Ta ra 25.000 mai cực phẩm linh thạch. Đỏ Phượng Nhi vừa dứt lời, lập tức liên tiếp báo giá âm thanh không ngừng vang lên, vẹn vẹn không đến một phút thiên lôi khí toàn giá cả đã nhảy lên tới 25.000 mai cực phẩm linh thạch, với lại giá cả vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Ta ra 27.000 mai cực phẩm linh thạch. Ta ra 28.000 mai cực phẩm linh thạch. Ta ra 30.000 mai cực phẩm linh thạch. Thiên lôi khí toàn quả nhiên là hàng bán chạy a, muốn mua người còn không ít. Tần Lãng nhìn lướt qua phía dưới đại sảnh, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Ta ra 50.000 mai cực phẩm linh thạch. Hắn trước sau hấp thu 7 viên thiên lôi khí toàn, võ giả sử dụng thiên lôi khí toàn cực hạn là 8 cái, Tần Lãng còn có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội, mặc dù hiệu quả khẳng định kém xa lần thứ nhất sử dụng thiên lôi khí toàn, nhưng có cơ hội, Tần Lãng vẫn là có ý định cầm xung cái này mai thiên lôi khí toàn. Tần Lãng báo giá thanh âm trực tiếp để nguyên bản ồn ào toàn bộ phòng bán đấu giá trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào hắn chỗ phòng. Đến một lần có thể tại đấu giá hội bên trong phòng võ giả thân phận khẳng định không thể tầm thường so sánh, hai tới một lần tính đem thiên lôi khí toàn giá cả từ 30.000 tăng lên tới 50.000, loại này khí phách trực tiếp đem mọi người trấn trụ. Bên trong phòng vị này khách quý báo giá 50.000 mai cực phẩm linh thạch, xem ra đối cái này mai thiên lôi khí toàn tình thế bắt buộc, đủ thấy cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là bực nào mê người. Tại chúng ta đấu giá hội đối tất cả võ giả tất cả đều đối xử như nhau. Mọi người nhưng không nên tùy tiện bỏ lỡ như thế cơ hội khó được a. Đỏ Phượng Nhi chỉ Tần Lãng chỗ phòng, sau đó cười đem ánh mắt từ toàn bộ phòng bán đấu giá đảo qua, trong lời nói cực kỳ kích động tính. Không thể không nói, Đỏ Phượng Nhi có thể trở thành Vĩnh Hòa Thành thủ tịch đấu giá sư hoàn toàn chính xác thủ đoạn phi thường, ngắn ngủi mấy câu trong nháy mắt đốt lên chúng người dục vọng trong lòng, không ít võ giả lập tức dục dịch ngóc đầu dậy, chuẩn bị lần nữa báo giá. Ta ra 70.000 mai cực phẩm linh thạch. Nhưng mà không đợi bên trong đại sảnh võ giả báo giá, lại có một gian bên trong phòng truyền ra báo giá thanh âm, với lại duy nhất một lần tại nguyên lai giá cả trên cơ sở lại tăng thêm 20.000. Là ba đại thương hội chỗ phòng. Hoàng quản gia nhíu mày. Rất hiển nhiên đối mới biết vừa mới báo giá người là Tần Lãng, cũng không muốn thiên lôi khí toàn rơi vào Tần Lãng trong tay. Có người ra giá 70.000 mai cực phẩm linh thạch, còn có ai báo giá? Đỏ Phượng Nhi thanh âm dễ nghe truyền ra. Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong chúng võ giả một mảnh im lặng. Thiên lôi khí toàn mặc dù chân quý, nhưng trong tay bọn họ cực phẩm linh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới. Dựa theo bình thường giá thị trường, thiên lôi khí toàn giá trị cực lớn khái tại 50.000 mai cực phẩm linh thạch tả hữu, 70.000 mai cực phẩm linh thạch giá cả đã vượt xa khỏi nó giá trị. Mặc dù Đỏ Phượng Nhi gặp lại vỗ bầu không khí, lúc này trong đại sảnh cũng không có võ giả lại nguyện ý mạo xưng làm coi tiền như rác. Nếu như không có người lại báo giá, vậy ta liền tuyên bố. Cái này mai thiên lôi khí toàn về vị này báo giá 70.000 quý khách. Thấy không có người báo giá, Đỏ Phượng Nhi mở miệng cười nói. 100.000 mai cực phẩm linh thạch. Nhưng mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Đỏ Phượng Nhi lời còn chưa dứt, Tần Lãng lại là lên tiếng lần nữa, đồng thời một hơi đem giá cả tăng lên tới 100.000 mai cực phẩm linh thạch. Vệ Đan Vương điên rồi. Hoàng quản gia lão mắt hung hăng nhảy một cái. 100.000 mai cực phẩm linh thạch, cơ hồ là một viên thiên lôi khí toàn giá sau cùng gấp hai nhiều. Về căn bản không đáng nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Vệ Đan Vương, vì một viên thiên lôi khí toàn hào ném 100.000 mai cực phẩm linh thạch, quá lãng phí. Mới trở về lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới Tần Lãng vậy mà duy nhất một lần liền đem từ chỗ của hắn lấy được 100.000 mai cực phẩm linh thạch tất cả đều báo ra ngoài, loại hành vi này đơn giản so với hắn còn muốn bại ra. 120.000 mai cực phẩm linh thạch. Bất quá Tần Lãng vừa dứt lời, ba đại thương hội chỗ bên trong phòng lần nữa truyền xuất ra thanh âm. Giờ khắc này, toàn bộ trong đại sảnh tất cả võ giả tất cả đều hiểu, rất hiển nhiên hai gian bên trong phòng báo giá người có mâu thuẫn, hoàn toàn là tại đối chọi gay gắt. Không ai có thể nghĩ đến kiện thứ nhất lại giá tiền của món đồ đấu giá vậy mà căng vọt đến tình trạng như vậy. 120.000 mai cực phẩm linh thạch hoàn toàn có thể mua được hai cái thiên lôi khí toàn. Quả nhiên là có tiền tùy hứng. Tiểu tử, ta đã sớm nói, ngươi mơ tưởng lần này đấu giá hội bên trên đấu giá được bất kỳ vật gì. Dám cùng chúng ta ba đại thương hội đối nghịch. Các đại gia là có tiền, không chỉnh chết người tiểu tử. Báo giá thanh âm rơi xuống về sau, phảng phất cảm thấy chưa đủ nghiền, mở miệng lần nữa, hung ác nói. Chúc mừng ngươi thắng, thành công làm Đỏ Phượng Nhi mỹ nữ lần hội đấu giá này bên trên cái thứ nhất toan đại đầu. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tần Lãng sẽ tiếp tục báo giá, chuẩn bị chờ lấy nhìn một trận cho hay lúc, Tần Lãng lại là trực tiếp từ bỏ cạnh tranh. Ba đại thương hội người bị xáo lộ. tiểu tử này quá giàu hoạt. Hoa 120.000 mai cực phẩm linh thạch đập một viên thiên lôi khí toàn, lần này ba đại thương hội tại Vĩnh Hòa Thành nhưng liền càng thêm nổi danh. Trong đại sảnh bên trong võ giả một mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nghị luận ầm ĩ. Cái thứ nhất oan đại đầu. Bên trong phòng cạnh tranh thắng được nam tử trung niên sắc mặt vô cùng âm trầm, nguyên bản cạnh tranh thắng Tần Lãng là chuyện thật tốt, nhưng giờ phút này hắn cảm giác tựa như ăn một con rồi khó chịu. Vị quý khách kia nhưng thật biết nói đùa, cái gì oan đại đầu, vào cửa là khách, nguyện ý giá cao cạnh tranh, đó là các ngươi đối ta Đỏ Phượng Nhi tín nhiệm, là tiểu nữ tử vinh hạnh. Đỏ Phượng Nhi dăm ba câu liền hóa giải nam tử trung niên xấu hổ, trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy vô tận mừng rỡ, trong tay ngọc gỗ truy rơi xuống, trực tiếp tuyên bố kiện thứ nhất lại vật đấu giá từ nam tử trung niên đập đến. Mặc dù không có đập tới thiên lôi khí toàn, bất quá Tần Lãng cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Dù sao đây là hắn muốn luyện hóa thứ 8 không có thiên lôi khí toàn, hiệu quả giảm bớt đi nhiều, 100.000 mai cực phẩm linh thạch đã là cực hạn của hắn, vượt qua cái giá tiền này hoàn toàn là được không bù mất. Rất nhanh nhân viên công tác bưng kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá đi đến bàn đấu giá. Hiện tại cạnh tranh kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá chính là một kiện sơ cấp tiên khí, chính là ra từ chúng ta Vĩnh Hòa Thành Bạch Đại Sư chi thủ, có thể giúp võ giả đem sức chiến đấu lật một lần, hiệu quả người tiên. Giá khởi điểm nghiên cứu 10.000 mai cực phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không cao hơn 500 mai, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Đem kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá sinh động như thật giới thiệu một lần về sau, Đỏ Phượng Nhi ngọc thủ vung lên tuyên bố cạnh tranh bắt đầu, lập tức trong đại sảnh liên tiếp báo giá âm thanh không ngừng vang lên, giá cả nhanh chóng kéo lên. Rất nhanh kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá lấy 38.000 mai cực phẩm linh thạch giá cả bị một tên cao lớn võ giả đập đến. Sau đó Đỏ Phượng Nhi lần nữa thi triển thứ 3 kiện vật phẩm đấu giá, chính là một tên đan hoàng cường giả luyện chế linh đan. Hào không ngoài suy đoán, cái này viên linh đan cũng đưa tới trong đại sảnh võ giả kịch liệt cạnh tranh. Đấu giá hội có thứ tự tiến hành, cơ hồ mỗi một kiện vật phẩm đấu giá đều sẽ khiến một trận sóng to gió lớn, để vô số võ giả vì đó phong thưởng. Trong lúc đó mặc dù cũng có để Tần Lãng cảm thấy hứng thú đồ vật, nhưng Tần Lãng cũng không có mạo muội xuất thủ cạnh tranh. Rất nhanh đấu giá hội đấu giá 20 mấy kiện lại vật đấu giá, tất cả mọi người đem ánh mắt mong chờ rơi vào Đỏ Phượng Nhi trên thân, đang mong đợi cái tiếp theo lại vật đấu giá xuất hiện. Hiện tại, chúng ta muốn cạnh tranh chính là thứ 26 kiện lại vật đấu giá, bất quá cái này lại vật đấu giá cũng không phải bình thường hàng hóa, cực kỳ đặc thù a. Cười thân bí, Đỏ Phượng Nhi nhẹ nhàng vỗ vô ngọc thủ, theo vang dội tiếng bạt thai truyền ra, một chiếc xe ngựa tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong đúng là chậm rãi đi vào phòng bán đấu giá trung ương nhất. Sau đó ngừng lại. Đỏ Phượng Nhi, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói lần này lại vật đấu giá là cái gì sao? Đúng a, nhanh giảng, chờ đến tâm ta đều ngứa. Nhìn thấy trên xe ngựa chở cao cỡ một người đen thui cái dương đen, rất nhiều người dùng thần thức muốn điều tra là vật gì, lại phát hiện căn bản là không có cách xuyên thấu kia đen thui cái dương đen, trong lòng càng hiếu kỳ bên trong đến cùng là bảo bối gì. Vì sao tâm ta nhảy lại đột nhiên tăng tốc, chẳng lẽ đen thui cái dương đen bên trong lại vật đấu giá có liên quan tới ta? Tần Lãng ý đồ dùng thiên nhãn thánh hồn điều tra, lại phát hiện không thu hoạch được gì, bất quá một trái tim lại là không có lý do đập bịch bịch. Tốt ta, nhìn mọi người vội vã như thế, tiểu nữ tử kia liền không thừa nước đục thả câu, bất quá đang đánh mở dương trước, ta phải nhắc nhở mọi người, cái này lại vật đấu giá thế nhưng là chúng ta đấu giá hội bao nhiêu năm rồi lần đầu đấu giá, tin tưởng nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Cười thân bí, Đỏ Phượng Nhi đi đến nha hắc cái dương bên cạnh, ngọc thủ đặt tại cái dương một bên năng lượng trong rãnh. Ầm ầm. Trầm muộn thanh âm truyền ra, cái dương bốn bề dương thể hét lên rồi ngã gục, lộ ra bên trong một đạo ngủ say bóng hình xinh đẹp. Một bộ màu đỏ sa y khoác lên người, căn bản là không có cách hoàn toàn che chắn nó huyển chuyển thân thể, thon dài thẳng tắp hai chân có chút cuộn mình, tại đây đắn nuốt bách phát họa ra một vòng kinh diễm độ cong, làm cho người ta mơ màng. Nàng này cực kỳ kinh diễm, vừa xuất hiện liền làm cho cả phòng bán đấu giá gia tăng vô số quan huy, liền ngay cả Đỏ Phượng Nhi đều bị hạ thấp xuống. Huyền chuyển vừa ôm thân hình như thủy xà hoàn toàn bại lộ tại đấu giá hội tất cả võ giả trong tầm mắt, lập tức ở đây vang lên vô số võ giả liên tiếp thô trọng tiếng hít thở. Tiếu tiếu. Bên trong phòng, Tần Lãng ánh mắt rơi vào bóng người xinh xắn kia phía trên, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chương 1149, đến có bao nhiêu đói khác? Giờ khác này Tần Lãng rốt cuộc minh bạch vì sao hắn vừa rồi lại đột nhiên có cảm giác bất an, nhịp tim liên hồi. Nguyên lai thứ 26 kiện lại vật đấu giá lại là cùng hắn có thần hồn khế ước Tiếu Tiếu. Lấy hắn cùng Tiếu Tiếu ở giữa vi diệu cảm ứng, theo lý thuyết Tiếu Tiếu chỉ cần vừa xuất hiện tại Vĩnh Hòa Thành là hắn có thể đủ cảm ứng được mới đúng, nhưng cho tới bây giờ hắn mới phát hiện Tiếu Tiếu, cũng liền mang ý nghĩa Tiếu Tiếu rất có thể là tại những vị trí khác bị người bắt được, mà hậu vận đưa vào Vĩnh Hòa Thành bên trong. thốt kinh diễm nữ tử. Đỏ Phượng Nhi nguyên bản liền phong tình vạn chủng, diễm quan quần phương, nhưng cùng nữ tử này so sánh hoàn toàn là thua chị kém em, một cái trên trời, một cái dưới đất. Bên trong phòng mới trở về cùng vàng thanh âm của quản gia đồng thời truyền vào Tần Lãng trong tai, hiển nhiên cũng bị Tiếu Tiếu Tư sắc kinh diễm đến. Ta nhưng là bình sinh lần đầu trên đấu giá hội nhìn thấy đấu giá người sống. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn à, hẳn là các ngươi đấu giá hội cũng bắt đầu làm lên buôn bán nhân khẩu hoạt động. Kinh diễm sau khi, một số võ giả kịp phản ứng, nhao nhao mở miệng, thậm chí có võ giả mở miệng châm chọc nói. Đỏ Phượng Nhi tạo nên dự liệu được phản ứng của mọi người, lắc đầu cười một tiếng, môi đỏ khẽ mở. Chư vị chỉ sợ không biết đi, nàng này cũng không phải người khác, chính là Thanh Sơn kiếm phái truy nã trọng phạm yêu nữ Tiếu Tiếu. Thanh Sơn kiếm phái chết tại trong tay nàng võ đế cường giả chí ít có mười mấy người, này yêu nữ vô cùng giàu hoạt, lần này Vĩnh Hòa thành thành chủ, cũng chính là Thanh Sơn kiếm phái chú ý chấp sự thiết kế lúc này mới đưa nàng bắt. Nguyên lai nàng liền là yêu nữ Tiếu Tiếu. Nghe nói nàng cùng Thanh Sơn kiếm phái có huyết hải thâm cửu, phát thể phải giết ánh sáng Thanh Sơn kiếm phái hết thảy mọi người. Nghe đồn yêu nữ Tiếu Tiếu chính là nhân gian tuyệt sắc, tư sắc có thể so với thiên tiên, phong thái hiểu điệu, hôm nay gặp mặt, quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Phòng bán đấu giá bên trong chúng võ giả giật mình, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Tiếu Tiếu, nhao nhao mở miệng nói. Đã Tiếu Tiếu là Thanh Sơn kiếm phái truy nã trọng phạm, bắt được nàng vì sao không trực tiếp xử quyết, ngược lại dẫn tới đấu giá hội tiến hành cạnh tranh. Có võ giả một mặt không hiểu, mở miệng dò hỏi. Các ngươi đây liền không hiểu được a? Giết người bất quá đầu chạm đất, yêu nữ Tiếu Tiếu chính là Thanh Sơn kiếm phái truy nã trọng phạm, há có thể làm cho nàng tùy tiện chết đi. Vì giết một người dân trăm người, dựng nên Thanh Sơn kiếm phái uy nghiêm. Thanh Sơn kiếm phái đại trưởng môn Thanh Chi Bùi mệnh lệnh chú ý chấp sự ủy nhờ chúng ta đấu giá hội đối yêu nữ Tiếu Tiếu tiến hành đấu giá, cuối cùng thắng được người liền có thể đạt được nàng. Đỏ Phượng Nhi cười nói, đạt được nàng. Yêu nữ Tiếu Tiếu thế nhưng là chém giết qua Thanh Sơn kiếm phái võ đế cường giả, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, người bình thường mặc dù đạt được nàng sợ là cũng chinh phục không được, ai dám cạnh tranh a? Một tên võ giả lo lắng nói, vị bằng hữu này quá lo lắng, điểm này Thanh Sơn kiếm phái đã sớm cân nhắc đến. Tại yêu nữ Tiếu Tiếu trong cơ thể bày ra tử cổ trùng, đấu giá được nàng người thắng trận đem cũng tìm được mẫu cổ trùng. Tử cổ trùng từ trước đến nay đối mẫu cổ trùng nói gì nghe nấy, tuyệt sẽ không vi phạm, người thắng trận chỉ cần nuốt xuống mẫu cổ trùng, liền có thể hoàn toàn khống chế yêu nữ Tiếu Tiếu, tương đương nhiều một tên có thể tùy thời ở bên cạnh bảo vệ võ đế cường giả. Đỏ Phượng Nhi cười giải thích nói. Nghe vậy, cạnh tranh trong đại sảnh chúng võ giả nhao nhao ánh mắt lửa nóng, bên cạnh nhiều một tên võ đế cường giả bảo hộ. Hơn nữa còn là một tên vô cùng yêu diễm mỹ nữ hộ vệ, loại chuyện tốt này cơ hồ không người nào nguyện ý cự tuyệt. Nhìn đến đại sảnh bên trong vô số võ giả dục dịch ngóc đầu dậy, Đỏ Phượng Nhi che miệng cười một tiếng, rồi ra trắng non thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng phất qua Tiếu Tiếu cánh tay, xét qua trắng non khêu gợi xương quai xanh, sau đó rơi vào cái sau như là kinh diễm hoa hồng nở rộ tuyệt mỹ trên khuôn mặt. Với lại yêu nữ Tiếu Tiếu không chỉ có riêng chỉ là võ đế cường giả, đi qua chúng ta đấu giá hội kiểm tra. Phát hiện nàng còn có được hoàn bích chi thân, cạnh tranh người thắng trận có thể trở thành nàng một cái nam nhân A. Đỏ Phượng Nhi cử động cùng tràn ngập ám chỉ tính ngữ trong nháy mắt nhấc lên cạnh tranh trong đại sảnh vô số nam tính võ giả hormone, không ít người trong lòng vô cùng lửa nóng, trực tiếp làm nuốt nước miếng một cái. Đừng mất tích, tranh thủ thời gian báo giá đi, yêu nữ Tiếu Tiếu lao tử nhất định phải đem tới tay. Đúng, tranh thủ thời gian bắt đầu cạnh tranh, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, ta cũng nhất định phải đấu giá được yêu nữ Tiếu Tiếu. Nhanh lên, ta cùng huynh đệ của ta đều kiềm chế không được, đêm nay ta liền muốn cùng yêu nữ Tiếu Tiếu động phòng. Không ít võ giả liên tục nuốt nước miếng, thúc giục Đỏ Phượng Nhi. Gặp toàn bộ tràng diện tại nàng điều động hạ đã đạt đến cao trào, Đỏ Phượng Nhi vừa lòng thỏa ý cười một tiếng, thanh âm dễ nghe vang lên. Thứ 26 kiện lại vật đấu giá giá khởi điểm 1 triệu viên cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 50.000 mai cực phẩm linh thạch, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Bên trong phòng, nghe được Đỏ Phượng Nhi, Tần Lãng chau mày. Hắn nguyên bản còn dự định tham dự cạnh tranh, vô luận như thế nào đều muốn đem Tiếu Tiếu đấu giá được tay, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới giá khởi điểm cao như thế, hắn ngay cả kêu giá đều không có tư cách. Tần Lãng cũng không đủ cực phẩm linh thạch, nhưng Đỏ Phượng Nhi vừa dứt lời toàn bộ cạnh tranh trong đại sảnh trực tiếp truyền ra liên tiếp thanh âm. Ta ra 1.100.000 mai cực phẩm linh thạch. Ta ra 1.200.000 mai cực phẩm linh thạch. Ta ra 1.500.000 mai cực phẩm linh thạch. Ta ra 2.000.000 mai cực phẩm linh thạch. Vẹn vẹn mấy giây, Tiếu Tiếu báo giá đã từ 1 triệu viên cực phẩm linh thạch trực tiếp tiêu thăng đến 2 triệu mai cực phẩm linh thạch, với lại giá cả còn đang không ngừng tiêu thăng. Chật chật, cổ nhân nói, an sắc, tính cũng. Đám người này vừa nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ tất cả đều điên rồi. mới trở về nhìn thấy tràng diện vô cùng nóng nảy đại sảnh, lắc đầu cảm khái nói. Tam hoàng tử điện hạ, ngày trước đó cùng ta nói tới giúp ta cạnh tranh lời nói còn giữ lời. Tần Lãng đem ánh mắt rơi vào mới trở về trên thân, mở miệng dò hỏi. Vốn ít nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên giữ lời. Mới trở về vỗ vô ngực, nghĩ tới điều gì, mở miệng kinh ngạc nói. Không thể nào, chẳng lẽ vệ đan vương cũng tâm động, dự định cạnh tranh yêu nữ tiếu tiếu. Chính là, mong rằng tam hoàng tử điện hạ có thể thành toàn vệ mỗ. Tần Lãng gật đầu nói. Không nghĩ tới yêu nữ tiếu tiếu lớn như thế sức hấp dẫn, thậm chí ngay cả từ trước đến nay trầm ổn vệ đan vương cũng tâm động. Mới trở về lắc đầu cười một tiếng, mở miệng nói. Bản thiếu gia đáp ứng có thể giúp ngươi tham dự yêu nữ tiếu tiếu cạnh tranh, bất quá bản thiếu gia còn muốn cạnh tranh sau cùng thanh linh thánh thủy, bởi vậy nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 4 triệu cực phẩm linh thạch cho ngươi, lại nhiều, bản thiếu gia sợ cũng là thương mà không giúp được gì. Đa tạ tam hoàng tử điện hạ. Chắp tay cảm kích một tiếng, Tần Lãng trực tiếp quay đầu nhìn về phía trong đại sảnh ở giữa bàn đấu giá, hồng thanh sáng sủa nói. Ta ra 4 triệu cực phẩm linh thạch. Tần Lãng mới mở miệng trực tiếp đem tiếu tiếu báo giá từ hơn 200 vạn cực phẩm linh thạch một hơi tăng lên tới 4 triệu cực phẩm linh thạch. Cái gì? Trực tiếp báo giá 4 triệu cực phẩm linh thạch. Vừa mới uống một ngụm linh trà mới trở về chợt đem mới vừa vào miệng linh trà hướng về phía trước phun đầy đất. Vệ đan vương đây là đến có bao nhiêu đói khác? Vừa mới cho hắn 4 triệu cực phẩm linh thạch hắn mức, hắn vậy mà không dằn nổi một hơi trực tiếp báo ra ngoài. Trước 1150, huyền thạch cũng có thể báo giá. Một bên hoàng quản gia cũng là đem láo mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, không nghĩ tới Tần Lãng sẽ được ăn cả ngã về không. Giờ phút này phản ứng của hắn cùng vì tam hoàng tử chữa thương lúc bình tĩnh hoàn toàn giống như là một lần nữa đổi thành một người khác. 4 triệu cực phẩm linh thạch. Nguyên bản vô cùng lửa nóng cạnh tranh trong đại sảnh cũng bị Tần Lãng báo giá trấn trụ, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vô số võ giả đồng thời đem ánh mắt rơi ở bên trên Tần Lãng chỗ bên trong phòng. Từ giá quy định 1 triệu một hơi tăng lên tới 4 triệu, xuất thủ xa hoa như vậy, rất hiển nhiên bên trong phòng người đối yêu nữ tiếu tiếu tình thế bắt buộc. 4 triệu mai cực phẩm linh thạch, quả thực là giá trên trời a. Ta nhưng không bỏ ra nổi nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, mặc dù rất muốn đạt được yêu nữ tiếu tiếu, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thấy thèm. Một số võ giả trực tiếp thở dài. Tần Lãng báo giá quá cao, trực tiếp phá diệt bọn hắn huyễn tưởng, từ bỏ tiếp tục cạnh tranh. Còn có một số võ giả mặc dù có lòng tiếp tục báo giá, nhưng nghĩ đến bên trong phòng người thân phận tất nhiên không thể tầm thường so sánh, có tài nguyên xa so với bọn hắn hơn rất nhiều, mặc dù bọn hắn báo giá, đối phương cũng nhất định sẽ báo ra giá tiền cao hơn, căn bản không có tất yếu lại tiếp tục cùng loại người này đi cạnh tranh. Trọn vẹn mười mấy giây đi qua, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong đúng là vô cùng an tĩnh quỷ dị, không tiếp tục mở miệng báo giá. Tần Lãng nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm bất an ngồi tại bên trong phòng, vểnh hai, sợ có người mở miệng lần nữa báo ra so với hắn giá tiền cao hơn. Ngắn ngủi mười mấy giây, đối Tần Lãng mà nói phảng phất qua một cái dài dằng dặc thế kỷ, nơm nớp lo sợ, vô cùng dày vò. Vị này bên trong phòng quý khách ra giá 4 triệu mai cực phẩm linh thạch, còn có ai ra giá tiền cao hơn? Nếu như không có ta liền muốn giải quyết dứt khoát, tuyên bố kết quả sau cùng. Đỏ Phượng Nhi thanh âm dễ nghe vang lên, trắng nón ngọc thủ chậm rãi nâng tay lên bên trong gỗ truy. 4 triệu mai cực phẩm linh thạch giá cả mặc dù không thấp, nhưng đấu giá hội xưa nay sẽ không ngại giá cả cao. Đỏ Phượng Nhi cực kỳ chờ mong có người báo ra giá tiền cao hơn, đôi mắt đẹp đảo qua toàn bộ đại sảnh cùng các căn phòng nhỏ, trong tay giơ cao gỗ truy chậm chạp không thấy rơi xuống. Xem ra không có bằng hữu báo giá, vậy ta liền tuyên bố kết quả, thứ 26 kiện lại vật đấu giá từ vị này bên trong phòng bằng hữu lấy được. Gặp xác thực không người báo giá, Đỏ Phượng Nhi trong tay gỗ truy chậm rãi rơi xuống, chuẩn bị giải quyết dứt khoát. Chậm rãi. Đột nhiên một đạo du du dương dương thanh âm truyền ra, Đỏ Phượng Nhi như là bị thi triển định thân thuật, gỗ truy trực tiếp ngừng ở giữa không trung. Bản hội trưởng báo giá 5 triệu mai cực phẩm linh thạch. 5 triệu. Trong đại sảnh vô số võ giả trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới có người lại lần nữa ra tay, mới mở miệng liền đem giá cả lại tăng lên nữa 1 triệu, đạt đến 5 triệu mai cực phẩm linh thạch. Vị quý khách kêu báo giá 5 triệu mai cực phẩm linh thạch, còn có ai báo giá tiền cao hơn? Đỏ Phượng Nhi trên mặt trong bụng nở hoa, thanh âm dễ nghe lại lần nữa vang lên, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường. Cuối cùng lại là đem như có như không ánh mắt rơi vào Tần Lãng chỗ bên trong phòng, rất hiển nhiên cực kỳ chờ mong Tần Lãng lại lần nữa báo giá. 5 triệu mai cực phẩm linh thạch. Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại, răng cắn bang bang vang lên, song quyền càng là tức giận nắm chặt ở cùng nhau. Vừa mới liền kém một chút hắn liền có thể đấu giá được tiếu tiếu, lại có người tại tối hậu quan đầu báo giá, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. 5 triệu mai cực phẩm linh thạch. Đối phương báo giá độ cao, Tần Lãng ngay cả tiếp tục báo giá tư cách cũng không có. bản hội trưởng trước đó nói qua, có chúng ta ở đây, hôm nay ngươi cái gì cũng đừng hòng đấu giá được. Muốn yêu nữ tiếu tiếu? Không có cửa đâu. Đêm nay trở về bản hội trưởng liền sẽ lột sạch yêu nữ tiếu tiếu, vưu vật như thế, chắc hẳn thở gấp thanh âm rên rỉ nhất định sẽ làm cho người dục tiên dục tử, ha ha ha. Gặp Tần Lãng giữ yên lặng, đối diện bên trong phòng báo giá nam tử trung niên vô cùng thanh âm phách lối truyền ra. Nghe được nam tử trung niên, không ít võ giả trong đầu không khỏi hiện ra làm cho người ta mơ màng một màn, từng cái tim lửa nóng, hô hấp dồn dập, miệng đắng lưỡi khô. Hỗn đản. Tần Lãng song quyền bóp bang bang vang lên. Vị quý khách kia báo giá 5 triệu mai cực phẩm linh thạch, còn có hay không bằng hưu báo giá? Nếu như không có, kia ta muốn phải tuyên bố vị quý khách kia cuối cùng ôm mỹ nhân về đi. Đỏ Phượng Nhi thanh âm lại lần nữa truyền ra, trong lời nói tràn đầy mê người khẩu khí. Nhất định không thể để cho Tiếu Tiếu rơi vào ba đại thương hội trong tay. Quay đầu đem ánh mắt rơi vào một bên mới trở về trên thân. Tam hoàng tử điện hạ, vệ mô biết mở miệng lần nữa sẽ để cho ngài thật khó khăn, nhưng là yêu nữ Tiếu Tiếu ta tình thế bắt buộc, ngài có thể hay không lại nhiều ủng hộ một chút, giúp ta đập tới Tiếu Tiếu. Đương nhiên hôm nay ân tình ta cũng sẽ không quên, về sau chắc chắn gấp trăm lần báo đáp tam hoàng tử điện hạ. Vệ Đan Vương, không phải bản thiếu gia không giúp ngươi, ngươi cũng biết bản thiếu gia mục đích của chuyến này chính là vì cuối cùng thanh linh thánh thủy, 4 triệu mai cực phẩm linh thạch thật đã là cực hạn của ta, bản thiếu gia nếu như ở chỗ này tốn hao quá nhiều, vạn nhất cuối cùng không có đấu giá được thanh linh thánh thủy, muốn đi vào ngũ hành mê linh tìm kiếm cô xạ nữ đế còn không biết muốn chờ tới khi nào đâu. Thực sự xin lỗi, xin thứ cho bản thiếu gia lực bất tòng tâm. Ở chỗ này bản thiếu gia muốn khuyên Vệ Đan Vương một câu, từ xưa hồng nhan nhiều hoa thủy, chẳng phải chỉ là một cái yêu nữ tiếu tiếu à, làm gì lãng phí nhiều như vậy tài nguyên ở trên người nàng. Theo bản thiếu gia nhìn, Vệ Đan Vương vẫn là từ bỏ tốt, các loại đấu giá hội kết thúc, bản thiếu gia tự thân vì ngài tìm 10 cái 8 cái tuyệt sắc mỹ nữ, cam đoan từng cái đều là phấn nộn chim non, để Vệ Đan Vương dục tiên dục tử. Mới trở về mở miệng xin lỗi nói, cuối cùng còn đối Tần Lãng an ủi. Thật không có cách nào sao? Tần Lãng một mặt thất lạc, bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, cũng không phải là không có biện pháp. Nếu như Vệ Đan Vương trên người có huyền thạch, cũng có thể báo giá. Mới trở về mở miệng bổ sung một câu. Cái gì? Huyền thạch cũng có thể báo giá. Nghe vậy, Tần Lãng chợt toàn thân chấn động. Chương 1151, ta chơi với ngươi đến cùng. Nếu như huyền thạch có thể báo giá, Tần Lãng trong tay bên trong nhẫn chữ vật chí ít có trên 100 ức huyền thạch. Mặc dù huyền thạch lại không đáng tiền, trên 100 ức huyền thạch cũng đầy đủ đập tới tiếu tiếu đi. Chẳng lẽ Vệ Đan Vương ngài không biết tại chúng ta đại thế giới ngoại trừ cực phẩm linh thạch bên ngoài, huyền thạch cũng có thể làm tiền tệ tiến hành giao dịch. Hoàng quản gia nghi ngờ nhìn về phía Tần Lãng. Phát giác mình thất thố, Tần Lãng ra vẻ xấu hổ, lắc đầu. Trước đó chưa hề gặp người trên đấu giá hội sử dụng huyền thạch, ta vậy mà ngây thơ coi là đấu giá hội bên trên không thể sử dụng huyền thạch tiến hành cạnh tranh đâu. Xác thực, huyền thạch tác dụng quá lớn, nhưng trên đấu giá hội một viên huyền thạch vẹn vẹn chỉ có thể chống đỡ chụp 1000 mai cực phẩm linh thạch. Giá trị giảm bớt đi nhiều, tại đại thế giới võ giả là sẽ không dễ dàng xuất ra huyền thạch tiến hành giao dịch, Vệ Đan Vương không rõ ràng cũng có thể lý giải. Mới trở về nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Một viên huyền thạch giá trị 1000 mai cực phẩm linh thạch. Mới trở về lời nói trực tiếp để Tần Lãng trong lòng hung hăng nhảy một cái. Hắn bên trong nhẫn chữ vật hiện tại có trên 100 ức huyền thạch, đây chẳng phải là nói giá trị 100.000 ức mai cực phẩm linh thạch. 100.000 ức mai cực phẩm linh thạch. Mặc dù tại đại thế giới cũng là một bút vô cùng tài sản to lớn. Tại đất nghèo, một viên huyền thạch vẹn vẹn chỉ có thể trao đổi 10 cái linh thạch thượng phẩm, không nghĩ tới tại đại thế giới vậy mà đủ để trao đổi 1000 mai cực phẩm linh thạch, giá cả chênh lệch ngàn vạn lần. Hắn có như thế nhiều huyền thạch, lo gì không cách nào đấu giá được tiêu tiếu. Giờ khắc này, Tần Lãng trong lòng ưu sầu trong nháy mắt tan thành mây khói. Phòng bán đấu giá bên trong, gặp hồi lâu không có người lại báo giá, Đỏ Phượng Nhi háng giọng một cái. Thanh âm dễ nghe lại lần nữa vang lên. Đã không có bằng hữu lại báo giá, vậy chúng ta liền chúc mừng bên trong phòng vị này khách quý lấy 5 triệu mai cực phẩm linh thạch giá cả ôm mỹ nhân về. Đỏ Phượng Nhi vừa mới nâng tay lên bên trong gỗ truy, đột nhiên Tần Lãng thanh âm trực tiếp truyền ra. Chậm rãi. Ta ra giá 6000 mai huyền thạch. Tần Lãng âm rơi toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, mấy giây về sau giống như là biển gầm, toàn bộ phòng bán đấu giá trong nháy mắt sôi trào. Lại có người dùng huyền thạch báo giá đấu giá. Đây chính là ta lần đầu tiên trong đời nhìn thấy có người bỏ được xuất ra huyền thạch cạnh tranh. T. 6000 mai huyền thạch, cái này cũng ra tay quá lớn. Cái gì đại thủ bức ta, đơn giản liền là quá bại gia. Trong đại sảnh tất cả võ giả trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc, có rung động, có sợ hãi thán phục, có hâm mộ. 6000 mai huyền thạch. Đỏ Phượng Nhi cong cong lông mi hung hăng lắc một cái, kém chút thất thủ đem trong tay gỗ truy rơi xuống. Trên đấu giá hội, 6.000 mai huyền thạch đồng giá tại 6 triệu mai cực phẩm linh thạch, nhưng trên thực tế giá trị thực sự muốn xa so với 6 triệu cực phẩm linh thạch lớn. Đặc biệt là gần nhất huyền thạch sản xuất càng ngày càng ít, đại thế giới huyền thạch càng phát ra khan hiếm, giá trị càng chân quý. Đỏ Phượng Nhi tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bị dạng này kinh hỉ đập trúng, lại có người sẽ ở nàng chủ trì đấu giá hội bên trên dùng huyền thạch cạnh tranh. Giờ khắc này nàng hận không thể giải quyết dứt khoát, trực tiếp đem yêu nữ Tiếu Tiếu cạnh tranh cho Tần Lãng, dạng này nàng cũng có thể từ trích phần trăm bên trong phân đến huyền thạch. Bên trong phòng, mới trở về cùng hoàng quản gia đồng thời đem kinh ngạc ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân. Bọn hắn đồng dạng không ngờ rằng vừa mới còn đang cầu khẩn mới trở về ủng hộ Tần Lãng thời gian một cái nháy mắt liền xuất thủ xa hoa như vậy, mở miệng liền là 6.000 mai huyền thạch, nhiều như vậy số lượng, mặc dù để mới trở về duy nhất một lần lấy ra đều cực kỳ khó khăn. Tất cả mọi người không biết, để bọn hắn rung động không thôi 6.000 mai huyền thạch, đối có được trên trăm ức mai huyền thạch Tần Lãng mà nói hoàn toàn liền là chín châu mất sợi lông, căn bản không đáng giá nhắc tới. Một gian khác bên trong phòng. Vừa mới báo giá nam tử trung niên nụ cười trên mặt cứng đờ, sau một khắc sắc mặt vô cùng âm trầm. Vậy mà dùng huyền thạch cùng bản hội trưởng cạnh tranh, xem ra tiểu tử này thật sự là dốc hết vô liếng. Cũng được, đã ngươi chưa từ bỏ ý định, kia bản hội trưởng liền cùng ngươi tốt nhất chơi đùa. Ta cũng không tin chỉ là một cái bát phẩm đan vương có thể so với ba chúng ta đại thương hội còn giàu có. Nam tử trung niên lạnh hừ một tiếng, vang dội thanh âm từ bên trong phòng truyền ra. Bản hội trưởng báo giá 7 triệu mai cực phẩm linh thạch. Vậy mà lại báo giá. Đỏ Phượng Nhi nhíu mày, so sánh 7 triệu mai cực phẩm linh thạch, nàng càng hy vọng có thể đạt được 6.000 mai huyền thạch. Đây là nàng cuộc đời lần đầu bởi vì tân khách báo giá quá cao mà phiền não. Bất quá có người báo giá. Nàng cũng chỉ có thể dựa theo đấu giá hội quá trình, sách giọng to. Có khách quý báo giá 7 triệu mai cực phẩm linh thạch, còn có ai báo giá tiền cao hơn? Tiểu tử, yêu nữ Tiếu Tiếu bản hội trưởng hôm nay chắc chắn phải có được, ngươi có loại lời nói tiếp tục báo giá à? Không có tiền liền xéo đi nhanh lên, ít tại bản hội trưởng trước mặt mất mặt xấu hổ. Nam tử trung niên vô cùng đắc ý thanh âm truyền ra. Mắt cho coi thường người khác. Kia ta hôm nay liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Tần Lãng cười lạnh, lần nữa mở miệng nói. Ta ra 8.000 mai huyền thạch. Lại tăng thêm 2.000 mai. Tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Tần Lãng báo giá lần nữa đưa tới một trận sóng to gió lớn, phòng bán đấu giá bên trong vô số võ giả kinh hô lên. Liền ngay cả Đỏ Phượng Nhi cũng ít có đỏ mắt, trắng non tinh xảo gương mặt tràn đầy chấn kinh cùng vui vẻ. Bản hội trưởng ra 9 triệu viên cực phẩm linh thạch. Nam tử trung niên hung hăng cắn răng, lần nữa báo giá nói. Mặc dù hắn là ba đại thương hội hội trưởng thứ nhất, nhưng là vì một nữ nhân mà xuất ra 9 triệu viên cực phẩm linh thạch đã để hắn thịt thương yêu không dứt. 10.000 mai huyền thạch. Nam tử trung niên vừa dứt lời, Tần Lãng thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền đến. T. 10.000. Vậy mà báo giá 10.000. Từ giá khởi điểm đã lật đến gấp 10 lần, hơn nữa còn là càng thêm chân quý huyền thạch, thực sự quá điên cuồng. Toàn bộ cạnh tranh trong đại sảnh vô số võ giả miệng đại trương, bởi vì rung động trên mặt cơ bắp hung hăng co rút lấy. Đỏ Phượng Nhi hung hăng nuốt một miếng nước bọt. Tiết hầu một trận miệng đắng lưỡi khô, lần đầu tiên trong đời trên đấu giá hội có loại nói không ra lời cảm giác. Ngươi không là rất có tiền sao? Ngươi không phải muốn ta tại lần hội đấu giá này bên trên một kiện lại vật đấu giá đều đập không đến sao? Ngươi không phải muốn định yêu nữ Tiếu Tiếu sao? Kia liền tiếp tục báo giá đi, hôm nay ta chơi với ngươi đến cùng. Tần Lãng thanh âm nhàn nhạt từ bên trong phòng truyền ra, mỗi nghe được một câu nam tử trung niên sắc mặt liền đen một điểm. Đến cuối cùng nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy sớm đã trướng trở thành màu gan heo. Tiểu tử này cố ý giả nghèo, nguyên lai là đang giả heo ăn hổ. Vốn là muốn tại Tần Lãng trước mặt huyền giàu, lại tuyệt đối không nghĩ tới nâng lên tâm sát. Tần Lãng giàu có hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Tần Lãng mỗi một câu liền tựa như cái tát vang dội, hung hăng đánh lấy mặt của hắn. Bọn hắn ba đại thương hội chuyến này còn có trọng yếu đồ vật muốn cạnh tranh, nếu như hắn lại tiếp tục báo giá, vạn nhất món kia trọng yếu đồ vật bởi vì hắn mà không có đấu giá được. Vậy hắn nhưng liền trở thành ba đại thương hội tội nhân, hội trưởng chi vị tuyệt đối sẽ bị người thay thế thay. Phù phù. Chán nản đặt mông hung hăng ngồi trên ghế, nam tử trung niên khỏe miệng hung hăng co lại, lửa giận trong lòng bên trong đốt, lại chỉ có thể nhận sợ, ngậm miệng không nói. Chương 1152, ta là nhìn đâu, vẫn là nhìn đâu. Vị quý khách kia ra giá 10.000 mai huyền thạch, xem ra không có người ra giá tiền cao hơn, vậy ta hiện tại tuyên bố, thứ 26 kiện lại vật đấu giá. Yêu nữ Tiếu Tiếu cuối cùng từ vị quý khách kia lập đến. Từ trong vui mừng tỉnh táo lại, thấy không có người báo giá, Đỏ Phượng Nhi trực tiếp rơi xuống trong tay gỗ truy, giải quyết dứt khoát, tuyên bố kết quả sau cùng. Đấu giá qua nhiều năm như vậy, vẫn là nàng lần đầu vội vã như thế đem lại vật đấu giá bán đấu giá ra. Đỏ Phượng Nhi tuyên bố kết quả không ngạc nhiên chút nào đưa tới phòng bán đấu giá bên trong một trận thổn thức. Trọn vẹn hao tốn 10.000 mai huyền thạch đến cạnh tranh một nữ nhân, mặc dù tu vi của đối phương đạt tới võ đế cảnh giới, cái này cũng tuyệt đối là một bút bệnh thiếu máu giao dịch. Đến cùng có bao nhiêu bại gia mới sẽ làm ra quyết định như vậy? Vị quý khách kia xin chờ một chút, chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem yêu nữ Tiếu Tiếu đưa đến ngài chỗ bên trong phòng. Đỏ Phượng Nhi nét mặt tươi cười như hoa, mở miệng cung kính nói. Tốt. Tần Lãng mở miệng nói. 10.000 mai huyền thạch đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, nhưng hắn biết tài không lộ ra ngoài, lần này như thế cao điệu cạnh tranh Tiếu Tiếu, âm thầm không biết có bao nhiêu ánh mắt đều đã tiếp cận hắn, ngấp nghé trên người hắn huyền thạch. Bất quá, Tiếu Tiếu cùng hắn có thần hồn khế ước, một khi Tiếu Tiếu bị người khống chế, liên quan hắn cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Huống chi Tiếu Tiếu mấy lần tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã cứu hắn, mặc dù để Tần Lãng xuất ra trên thân tất cả huyền thạch, hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn cứu Tiếu Tiếu. Theo Tiếu Tiếu cạnh tranh kết thúc, Đỏ Phượng Nhi lần nữa mệnh nhân viên công tác cầm cái tiếp theo lại vật đấu giá lên đài, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Không thể không nói đấu giá hội hiệu suất kỳ cao, vẹn vẹn mấy phút sau, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, một tên thanh tú động lòng người thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Quý khách, ngài đấu giá được yêu nữ Tiếu Tiếu chúng ta đưa cho ngài đi lên. Vào đi. Tần Lãng mở miệng nói. Cửa phòng mở ra, một tên dáng người thon dài, trước sau lồi lõm, mặc màu đỏ thiếp thân áo khoác nữ tử đi đến, ở sau lưng nàng thì từ bốn tên võ giả giơ lên màu đen cái dương. Tần Lãng xuất ra 10.000 mai huyền thạch vứt cho áo khoác nữ tử, cái sau đôi mắt đẹp sáng lên, kiểm kê không sai về sau, nhẹ gật đầu, đem một cái hộp gỗ cung kính đưa đến Tần Lãng trước mặt, cười nói. Quý khách, trong này là cái cổ trùng. Chỉ cần ngươi ăn vào con này mẫu cổ trùng, yêu nữ Tiếu Tiếu liền sẽ đối với ngài nói gì nghe nấy, đảm nhiệm ngài bài bố. Đương nhiên, nếu như ngài có cái gì nóng nảy nhu cầu lời nói, chúng ta đấu giá hội cũng đều vì quý khách cung cấp xa hoa bảo mật khách quý nghỉ ngơi thất, ở bên trong có thể tùy tâm sử dụng, không cần lo lắng sẽ bị bất luận kẻ nào quấy rầy a. Cuối cùng áo khoác nữ tử lộ ra một mặt ám chỉ Tiếu Dung, cười nhìn hướng Tần Lãng. A, còn có nghỉ ngơi thất, vừa vặn, trực tiếp dẫn chúng ta qua đi thôi. Tần Lãng đem hộp gỗ thu nhập bên trong nhận chữ vật, trực tiếp nhẹ gật đầu, quay đầu đối một bên mới trở về cười nói. Tam hoàng tử điện hạ, vệ mỗ xin lỗi không tiếp được một lát, đi một lát sẽ trở lại. Vệ đan vương thỉnh tùy ý, thời gian còn nhiều, không đổi, không đổi. Mới trở về lộ ra một mặt nam nhân đều hiểu biểu lộ, gật đầu cười, ra hiệu Tần Lãng cũng không cần phải gấp. Cáo tử. Tần Lãng cũng không có mở miệng giải thích, cũng không có tất yếu giải thích, chắp tay từ biệt mới trở về. Đi theo áo khoác nữ tử sau lưng đi ra phòng. Không nghĩ tới vệ đan vương tướng mạo đường đường, đối với chuyện như thế này như thế khỉ gấp. Nhìn thấy Tần Lãng rời đi, hoàng quản gia lắc đầu chế nhạo cười một tiếng. Trọn vẹn bỏ ra 10.000 mai huyền thạch mới đấu giá được yêu nữ Tiếu Tiếu, hao tốn lớn như thế đại giới, đổi lại là bản thiếu gia cũng nhất định phải trước hảo hảo hưởng thụ một phen. Mới trở về cười ha ha, sau đó đem ánh mắt rơi vào phòng bán đấu giá, tiếp tục chú ý cạnh tranh. Xa hoa nghỉ ngơi trong phòng. Diện tích chừng hơn 200 mét vuông, trang trí cực kỳ ấm áp, xa hoa mà không mất đi ưu nhã. Áo khoác nữ tử cực kỳ thân mật đem Tiếu Tiếu đặt ở mềm mại thoải mái dễ chịu đại trên giường. Vẫn hôn mê ngủ say Tiếu Tiếu nằm nghiêng ở phía trên, vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, nhưng mê người đường cong ý nguyên để Tần Lãng hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói, nhìn mỹ nữ, dù cho là bóng lưng cũng là một loại vô cùng vui vẻ thị giác hưởng thụ. Nghỉ ngơi thất trung quanh bố trí cực kỳ cường đại cách tuyệt tiên trận, theo Tần Lãng đem mở ra, bên ngoài người căn bản đối bên trong phát sinh hết thể hoàn toàn không biết gì cả. Ngón tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, lập tức trước đó hộp gỗ xuất hiện tại Tần Lãng trong tay. Mở ra hộp gỗ, lập tức một cái dài vài tấc, toàn thân tuyết trắng, toàn thân trong suốt cổ trùng xuất hiện tại Tần Lãng trong tầm mắt, chính là có thể điều khiển Tiếu Tiếu mẫu cổ trùng. Đường đường Thanh Sơn kiếm phái, vậy mà làm ra loại này cho trên thân người gieo trồng cổ trùng hạ lưu thủ đoạn, thật là khiến người ta khinh thường. Tần Lãng lắc đầu, bàn tay vung lên, một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ từ lòng bàn tay bay ra, trực tiếp đem hộp gỗ cùng mẫu cổ trùng bao vây lại. Từ từ, thiêu đốt thanh âm truyền ra, hộp gỗ cùng mẫu cổ trùng cơ hồ trong nháy mắt liền bị xích viêm thiên hỏa thiêu đốt trở thành hư vô. Mẫu cổ trùng bị thiêu chết, gieo trồng tại Tiếu Tiếu trên người tử cổ trùng đồng mệnh tương liên, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Không có tử cổ trùng điều khiển, Tiếu Tiếu chậm rãi từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ta đây là ở đâu bên trong? Thần thức khôi phục thanh tỉnh. Tiếu Tiếu trực tiếp từ trên giường nhảy lên một cái, đôi mắt đẹp cực kỳ cảnh giác quan sát bốn phía. Phản ứng không cần kịch liệt như vậy có được hay không? Ngươi y phục mặc vốn lại ít, nhún nhảy một cái, động tác lớn như vậy, vốn không nên để cho ta nhìn đều lộ ra, ngươi nói ta là nhìn đâu, vẫn là nhìn đâu. Nhìn thấy Tiếu Tiếu từ giường ngủ vật sơ lạc, thượng tiêu, lên, Tần Lãng mở miệng cười nói. Tần Lãng tiểu đệ đệ, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiếu Tiếu phát hiện người sau lưng, mặc dù dung mạo căn bản chưa từng thấy qua, nhưng nàng cùng Tần Lãng có thần hồn khế ước, trong nháy mắt cảm ứng được đứng ở sau lưng nàng người chính là Tần Lãng. Làm sao? Chẳng lẽ chỉ có thể ngươi tại đại thế giới, ta Tần Lãng liền không thể đến đại thế giới? Ngươi bị Thanh Sơn kiếm phái người bắt được sau hạ tử cổ trùng, kém chút bị đấu giá cho người khác, nếu như không phải ta dùng nhiều tiền đem ngươi đấu giá được tay, hiện tại ngươi đoán chừng đã rơi xuống không biết cái nào đầu sói đói ma chảo phía dưới, ngươi nói ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo cảm tạ một cái ta. Ít có gặp Tiếu Tiếu lộ ra dạng này thần thái, Tần Lãng không khỏi mở miệng cười trêu ghẹo nói. Tiểu đệ đệ ngươi thế nhưng là càng ngày càng miệng lưỡi chân chu. Vừa mới ngươi không phải nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật sao, coi như là tỉ tỉ cho ngươi cảm tạ. Tiếu Tiếu che miệng cười một tiếng, xảo tiếu trông mong này, phong tình vạn chủng. Chương 1153, trên trăm ức. Điểm này cảm tạ làm sao đủ đâu, ngươi cũng đã biết vì đấu giá được ngươi, ta thế nhưng là thanh toán xong trọn vẹn 10.000 mai huyền thạch đâu. Tần Lãng mở miệng nói. Cái gì? Ngươi vậy mà dùng 10.000 mai huyền thạch mới đấu giá được ta? Không nghĩ tới tỷ tỷ ta đáng tiền như vậy. Tiếu Tiếu đôi mắt đẹp trợn lên, mở ra khêu gợi môi đỏ, lộ ra một bộ cực kỳ kinh ngạc cùng vẻ mặt kinh hỉ. Huyền thạch tại đại thế giới tựa hồ cực kỳ quý giá, nó đến cùng có chỗ lợi gì? Gặp Tiếu Tiếu cùng trước đó phòng bán đấu giá bên trong võ giả phản ứng không có sai biệt, Tần Lãng mở miệng dò hỏi. Đi vào đại thế giới hắn một mực không có cơ hội thích hợp tìm người hỏi thăm, hiện tại gặp Tiếu Tiếu, vừa vặn có thể đem trong lòng một mực nghi hoặc hỏi ra. Ngươi cạnh tranh ta bỏ ra trọn vẹn 10.000 mai huyền thạch, vậy mà không biết huyền thạch tác dụng. Tiếu Tiếu trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía Tần Lãng, hỏi ngược lại. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Lãng đã có thể có được nhiều như vậy huyền thạch, theo lý thuyết khẳng định biết huyền thạch tác dụng mới đúng. Ta là xảy ra bất trắc mới từ Thiên Hoang Đại Lục phi thăng tới đại thế giới, bởi vậy cũng không có đi thẳng đến đại thế giới, mà là xuất hiện ở đất nghèo bên trên, trên người ta huyền thạch đều là tại đất nghèo lấy được, cho nên cũng không biết huyền thạch tại đại thế giới cụ thể có làm được cái gì. Tần Lãng giải thích nói, ngươi là từ đất nghèo đi ra, khó trách có thể có được nhiều như vậy huyền thạch lại ngược lại không biết huyền thạch tác dụng. Tiếu Tiếu một mặt giật mình, nhẹ gật đầu, giải thích nói, huyền thạch tại đại thế giới là võ đế trở lên cường giả vật cần có thể dùng đến cô đọng bản mệnh pháp bảo. Cô đọng bản mệnh pháp bảo. Tần Lãng nhíu mày, một mặt không hiểu, hắn vẫn là lần đầu nghe được cái danh từ này. Bản mệnh pháp bảo là chuẩn đế đột phá đến võ đế, kinh lịch thiên lôi lúc thần hồn chi linh cảm giác ứng thiên địa đại đạo ngưng tụ mà thành. Bản mệnh pháp bảo kết nối thiên địa đại đạo cùng võ giả thần hồn chi linh, có vô cùng thần kỳ cùng lực lượng khổng lồ, đối võ đế trở lên cường giả cực kỳ trọng yếu, ngoại trừ thần thông bên ngoài, có thể nói là cường giả cường đại nhất công kích hoặc phòng ngự thủ đoạn. Tiếu Tiếu mở miệng giải thích. Huyền thạch liền là dùng đến cô đọng bản mệnh pháp bảo. Tần Lãng dò hỏi. Không sai. Sắc thực nói, cô đọng bản mệnh pháp bảo quan trọng nhất là chính là kinh lịch thiên lôi đột phá võ đế thời điểm, đến lúc đó nếu như có đầy đủ huyền thạch phụ trợ, đột phá võ đế cường giả liền có thể ngưng luyện ra phẩm giai cao nhất, là tinh thuần nhất, cường đại nhất bản mệnh pháp bảo. Tiếu Tiếu tiếp tục giải thích nói. Tần Lãng nhẹ gật đầu, cao trăm trượng lâu đất bằng lên, muốn vững chắc cơ sở trọng yếu nhất, bản mệnh pháp bảo cũng giống vậy, ở tại vừa mới đản sinh thời điểm chính là tạo nên thời cơ tốt nhất. Võ đế trở lên cường giả tại trong quá trình tu luyện, bản mệnh pháp bảo đối bọn hắn càng ngày càng trọng yếu, bởi vậy người người đều muốn để tự thân bản mệnh pháp bảo mạnh lên, cần phải không ngừng đầu nhập huyền thạch cô đọng, cho nên tại đại thế giới, huyền thạch đối cường giả lực hấp dẫn muốn xa so với cực phẩm linh thạch lớn. Nhưng là đại thế giới bản thân cũng không sản xuất huyền thạch, mà sản xuất huyền thạch địa phương tổng qua liền không có mấy chỗ, với lại hiện tại sản lượng càng ngày càng thấp, nhưng là đại thế giới huyền thạch càng dùng càng ít. Bởi vậy huyền thạch tại đại thế giới trở nên càng ngày càng chân quý. Tiếu Tiếu kiên nhẫn đối Tần Lãng giải thích nói. Huyền thạch tại đại thế giới lại có trọng yếu như vậy tác dụng. Khó trách ta dùng huyền thạch báo giá cạnh tranh, sẽ để cho phòng bán đấu giá bên trong tất cả mọi người lộ ra loại kia rung động biểu lộ. Tần Lãng bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Bản mệnh pháp bảo đối cường giả vô cùng trọng yếu, mà huyền thạch chính là cô đọng bản mệnh trọng yếu của pháp bảo tài nguyên, vô cùng chân quý, dù cho là cường giả đều ngại tự thân lấy được huyền thạch không đủ nhiều. Làm sao có thể bỏ được lấy ra dùng cho cạnh tranh? Bởi vậy Tần Lãng trước đó dùng huyền thạch cạnh tranh cử động tại những võ giả khác trong mắt hoàn toàn là vô cùng phá sản hành vi. Ta rốt cuộc minh bạch lúc trước đặc sứ Mã Tu khi biết ta vượt xa người khác đào móc huyền thạch khoáng mạch năng lực về sau, sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản ta tiến vào đại thế giới, để cho ta trở thành hắn quáng nâu nguyên nhân. Tần Lãng nộ nhưng gật đầu, có hắn cái này quang nô, Thanh Sơn kiếm phái tại đất nghèo huyền thạch sản lượng tăng nhiều, đối nó chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Giờ khắc này Tần Lãng cũng minh bạch vì sao lúc trước hắn không cách nào điều tra huyền thạch công dụng, hắn ngay cả thần hồn chi linh đều không có, càng không có đản sinh ra cái gọi là bản mệnh pháp bảo, tự nhiên đối huyền thạch loại bảo vật này không có bất kỳ cái gì cộng minh. Trước đó vì đấu giá được ngươi, ta ném ra ngoài 10.000 mai huyền thạch mí mắt đều không nháy mắt một cái, hiện tại xem ra, sợ là đã bị không ít người để mắt tới, trở thành chúng thị chi. Tần Lãng âm thầm trầm ngâm nói, tiền tài không để ra ngoài đạo lý hắn vẫn hiểu, nhưng lúc ấy vì cứu Tiếu Tiếu hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ là để Tần Lãng bất ngờ chính là huyền thạch tác dụng chi đại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Tiểu đệ đệ, ngươi có thể vì tỷ tỷ mà không chút do dự nỗ lực 10.000 mai huyền thạch, xem ra tỷ tỷ trong lòng của ngươi phân lượng vẫn là rất nặng mà. Nghe nói đất nghèo chính là huyền thạch trọng yếu nơi sản sinh, ngươi từ nơi đó đi ra, chắc hẳn nhất định phải đến không ít huyền thạch đi, thuận tiện nói cho tỷ tỷ có bao nhiêu sao. Tiếu Tiếu vừa mới thức tỉnh, hồn lực cực yếu, chỉ có thể cùng Tần Lãng có chút hơi thần hồn cảm ứng, căn bản không có đầy đủ tinh lực điều tra Tần Lãng trên người nhận chữ vật. Cái này có gì không thể? Tần Lãng mỉm cười, dù sao hắn cùng Tiếu Tiếu có thần hồn khế ước, các loại Tiếu Tiếu triệt để khôi phục về sau, tự nhiên sẽ biết hắn bên trong nhận chữ vật có bao nhiêu huyền thạch, chẳng trước nói cho nàng. Dừng một chút, hơi chút trầm tư, Tần Lãng lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Cụ thể số lượng ta không có đến qua. Bất quá ta có thể khẳng định ta bên trong nhẫn chữ vật có chừng trên 100 ức huyền thạch. Chương 1154, Long Phi đích tung tích. Cái gì? Trên 100 ức huyền thạch. Tiếu Tiếu chớp động đôi mắt đẹp, tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin, phảng phất không thể tin vào tai của mình. Nàng nguyên bản đánh giá Tần Lãng trên người có hơn triệu huyền thạch đã là cực hạn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tần Lãng mở miệng báo ra số lượng là nàng đánh giá vạn lần nhiều. Không sai, 10 tỷ huyền thạch, với lại chỉ nhiều không ít. Đã sớm ngờ tới Tiếu Tiếu sẽ có phản ứng như vậy, Tần Lãng bất đắc dĩ nhún vai, dứt khoát trực tiếp đem trong tay nhẫn chữ vật đưa cho Tiếu Tiếu. Nghi cáo tiếp nhận nhẫn chữ vật, Tiếu Tiếu cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức dò vào trong đó, khi thấy bên trong nhẫn chữ vật như là từng tòa cao như núi thành đống huyền thạch, mắt phượng đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cao ngất ngực tại Tần Lãng trong ánh mắt kịch liệt chập trùng, phát họa ra một bộ mê người phong cảnh. 10 tỷ a, 10 tỷ a. Thật là 10 tỷ. Đơn giản quá điên cuồng. Tiếu Tiếu biết lấy nàng đối Tần Lãng hiểu rõ, cái sau khẳng định có thể làm ra vượt qua thường nhân sự tình, nàng nguyên vốn đã tận lực đánh giá cao Tần Lãng có thể có được huyền thạch số lượng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tần Lãng trong tay chính thức có được huyền thạch số lượng nhiều, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng. Phải biết đất nghèo một năm cũng mới có thể sản xuất mấy trăm triệu huyền thạch mà thôi. Với lại cái này mấy ước huyền thạch còn muốn phân cho đại thế giới vô số cường giả, chân chính phân đến mỗi cái trong tay cường giả huyền thạch có thể nói là ít càng thêm ít. Rất nhiều võ đế cường giả hàng năm chỉ có thể đạt được chỉ là mấy chục mai huyền thạch thôi. Mà Tần Lãng một người lại có được 10 tỷ huyền thạch. Đây là khái niệm gì? Dung phú khả địch quốc đều không đủ lấy hình dung Tần Lãng giàu có. Tiếu Tiếu không nghĩ tới Tần Lãng mới vừa tới đến đại thế giới liền cho nàng một cái lớn như thế rung động. 10 tỷ huyền thạch, tuyệt đối đầy đủ để không ít cường giả đem tự thân bản mệnh pháp bảo cô đọng đến vô cùng cường đại tình trạng. Giờ khắc này, Tiếu Tiếu mới hiểu được đối Tần Lãng mà nói. Xuất ra 10.000 mai huyền thạch cạnh tranh nàng, hoàn toàn là chín châu mất sợi lông thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có nhiều như vậy huyền thạch, vậy mà chỉ dùng 10.000 mai huyền thạch cạnh tranh tỷ tỷ, xem ra tỷ tỷ trong lòng của ngươi phân lượng nhẹ như lông hồng a. Con thua thiệt tỷ tỷ đối ngươi nhớ mãi không quên, nhiều lần liệu mình cứu giúp. Đem trong tay nhẫn chữ vật nắm thật chặt ở lòng bàn tay, Tiếu Tiếu dùng khắc một cái thon dài ngọc thủ chọc chọc Tần Lãng cái chán, mắt phượng đôi mắt đẹp liếc mắt, bất mãn nói: Ngươi trước đó không phải còn nói 10.000 mai huyền thạch vượt xa giá trị của ngươi à, hiện tại lại ngại ít. Trở mặt so lật sách đều nhanh, lời gì đều để ngươi nói. Uổng ta bước lên lớn như vậy phong hiểm đem ngươi cứu được, thật là khiến người ta trái tim băng giá à. Tần Lãng lắc đầu thở dài một tiếng, ra vẻ khó chịu nói. Cũng dám cùng tỷ tỷ ba hoa, tiểu đệ đệ ngươi thế nhưng là càng ngày càng tệ. Tiếu Tiếu cười khanh khách một tiếng, lần nữa chọc chọc Tần Lãng cái chán, một mặt hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi. Nghe nói đất nghèo huyền thạch sản lượng một năm cũng bất quá mấy trăm triệu mà thôi, tiểu đệ đệ ngươi là như thế nào tại đất nghèo bên trong đạt được nhiều như vậy huyền thạch? Nhặt. Tần Lãng thành thật trả lời nói. Khu khu. Nhặt, làm sao có thể? Ngươi cảm thấy tỷ tỷ dễ lừa gạt đúng không? Bị Tần Lãng trả lời trực tiếp sặc một ngụm, Tiếu Tiếu cắn cắn khêu gợi môi đỏ, mắt phượng trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó chịu. Nhặt 10 tỷ huyền thạch. Mặc dù đất nghèo đến cùng đều là huyền thạch, cũng không có khả năng dễ dàng nhặt được 10 tỷ huyền thạch a. Thuống chi hàng năm đất nghèo huyền thạch sản lượng bất quá mấy trăm triệu, làm sao có thể tùy tiện nhặt được 10 tỷ huyền thạch. Thật sự là nhặt. Tần Lãng lặp lại, sau đó đem hắn tại đất nghèo trong cấm địa bị phong ma truy sát, sau đó gặp được núi xanh, cả hai đại chiến lưỡng bại câu thương, đồng thời chiến tử đi qua cùng Tiếu Tiếu nói một lần. Nguyên lai thật đúng là nhặt được. Tiếu Tiếu một mặt im lặng, đất nghèo trong cấm địa phong ma cùng núi xanh đại chiến, hắn ngư ông đắc lợi, đạt được chục tỷ huyền thạch, xác thực cùng nhặt không có khác nhau. Tần Lãng vận khí này, thật đúng là không có người nào. Ta được đến Thanh Sơn kiếm phái truyền thừa, đáp ứng núi xanh muốn giúp hắn thanh lý môn hộ, cho nên hiện tại ta cùng ngươi cùng Long Phi, mục tiêu đều là Thanh Sơn kiếm phái. Tần Lãng nhìn về phía Tiếu Tiếu, nghĩ tới điều gì, mở miệng dò hỏi. Đúng, ngươi là như thế nào bị Vĩnh Hòa Thành chú ý chấp sự bắt được? Còn có Long Phi không phải cũng tại đại thế giới à, hắn hiện tại người ở nơi nào? Long Phi từng theo Tần Lãng cùng nhau đối kháng cường địch, song phương chính là bạn cùng chung hoạn nạn. Tại Tần Lãng trong suy nghĩ đã sớm đem Long Phi coi như huynh đệ, giờ phút này nhìn thấy Tiếu Tiếu không khỏi hỏi thăm về Long Phi đích tình huống. Ta cùng Long Phi mấy tháng trước bên trong Thanh Sơn kiếm phái chú ý chấp sự gian kế, bị không ít võ đế cường giả vây công, Long Phi vì để cho ta đào tẩu, dẫn đi đại lượng võ đế cường giả, cuối cùng bị ép vào tiến vào ngũ hành mê lĩnh, không rõ sống chết. Đáng tiếc Long Phi liều chết bảo vệ, tỉ tỉ ta vẫn không thể nào đào thoát, đã rơi vào Thanh Sơn kiếm phái ma chảo bên trong. Nếu không phải Trương Nguyên Thiên Sư ban cho ta một đạo hộ thân phù văn, chỉ sợ tỷ tỷ ta đã sớm bị Thanh Sơn kiếm phái độc thủ, liền đợi không được ngươi đến đại thế giới. Tiếu Tiếu mắt phượng trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng tức giận ánh lửa, mở miệng hừ lạnh nói. Ta đã nói rồi, ngươi là Thanh Sơn kiếm phái truy nã trọng phạm, bọn hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha ngươi, nguyên lai trên người ngươi có hộ thân phù văn. Tần Lãng nhíu mày, mở miệng dò hỏi. Ngươi nói Long Phi tiến vào ngũ hành mê lĩnh. Thế nhưng là khoảng cách Tuyết Thánh Đế quốc ngàn dặm bên ngoài chỗ kia tuyệt cảnh. Ngươi vậy mà biết đại thế giới ngũ hành mê lĩnh? Tiếu Tiếu kinh ngạc nói. Tự nhiên biết. Tần Lãng trịnh trọng nhẹ gật đầu, bởi vì ta địa phương muốn đi chính là ngũ hành mê lĩnh. Chương 1155, phục kích. Cái gì? Ngươi muốn đi ngũ hành mê lĩnh? Tiếu Tiếu mắt phượng trừng đến tròn trịa. Ngũ hành mê lĩnh, như kỳ danh, phàm là tiến vào bên trong võ giả đều sẽ mất đi phương hướng cảm giác, mơ mơ màng màng. Bị nhốt trong đó, cố gắng cả đời đều rất khó từ đó chạy ra, đại thế giới võ giả e sợ cho tránh không kịp, không nghĩ tới Tần Lãng vậy mà chủ động yêu cầu tiến vào ngũ hành mê lĩnh. Không sai. Tần Lãng nhẹ gật đầu. Ngươi cũng đã biết ngũ hành mê lĩnh cực là hung hiểm, cơ hồ là có tiến không ra. Tiếu Tiếu lo lắng nói. Ta tự nhiên rõ ràng ngũ hành mê lĩnh không đơn giản, bất quá cô xạ nữ đế cùng Tâm Nhưng tại ngũ hành mê lĩnh bên trong, ta nhất định phải tiến vào ngũ hành mê lĩnh cứu Tâm Nhưng đi ra. Tần Lãng con ngươi đen nhánh bên trong tràn đầy vẻ kiên định, mở miệng nói. Cái gì? Cô xạ nữ đế cùng Tâm Nhưng cũng tại ngũ hành mê lĩnh bên trong. Tiếu Tiếu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Tần Lãng nhẹ gật đầu, nói. Trừ các nàng, hiện tại Long Phi huynh đệ cũng tại ngũ hành mê lĩnh bên trong, càng thêm kiên định ta tiến vào bên trong quyết tâm. Tốt. Đã tiểu đệ đệ ngươi đều phải tiến vào ngũ hành mê lĩnh, tỷ tỷ ta lại có gì phải sợ, ta cùng ngươi đi vào chung. Chuyện của tôi. N. Tiếu Tiếu vô vô ngực, cười nói. Chuyến này mặc dù hung hiểm, nhưng ta từ trước tới giờ không đánh không có chuẩn bị cầm. Tuyết Thánh Đế quốc Tam Hoàng tử mới trở về chính trên đấu giá hội cạnh tranh áp trục bảo vật Thanh Linh Thánh Thủy, chỉ muốn lấy được Thanh Linh Thánh Thủy, chúng ta liền có thể bài trừ ngũ hành mê lĩnh ngũ hành khí tức, chuyến này liền sẽ an toàn thuận lợi rất nhiều. Tần Lãng mở miệng an ủi cười cười nói. A, có Thanh Linh Thánh Thủy. Tiếu Tiếu mắt phượng đôi mắt đẹp sáng lên, Thanh Linh Thánh Thủy thế nhưng là cực kỳ khó được chi vật. Nghe đồn chính là thượng cổ đại thánh trong mắt nước mắt biến thành, có thể vứt bỏ ngũ hành khí tức hoang mang, nếu như có thể phục dụng Thanh Linh Thánh Thủy sau tiến nhập ngũ hành mê lĩnh, chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Ở chỗ này đợi đến thời gian quá dài, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Tần Lãng bức cho Tiếu Tiếu một bình chữa thương linh đan, lại từ huyền thạch trong đống xuất ra 100 triệu mai phân cho Tiếu Tiếu, cất bước đi ra ngoài. Khanh khách, liền biết tiểu đệ đệ ngươi sẽ không bạc đãi tỉ tỉ. Cái này 100 triệu mai huyền thạch coi như vừa mới bị ngươi thấy tỷ tỷ xuân quang bồi thường. Tiếu Tiếu trực tiếp cho Tần Lãng một này hôn gió, sau đó chập chẩn thân hình như thủy xà, đi theo Tần Lãng sau lưng đi ra ngoài. Mấy phút sau, Tần Lãng đã mang theo Tiếu Tiếu xuất hiện ở mới trở về chỗ bên trong phòng. Vệ Đan Vương vậy mà rời đi lâu như vậy, thể lực không tệ lắm. Nhìn thấy Tần Lãng trở về mà quay về, mới trở về khỏe miệng lộ ra một vòng có phần có thâm ý cười tà, đối Tần Lãng trừng mắt nhìn, có ý riêng nói. Xem ra Vệ Đan Vương chẳng những thân thể hưởng thụ lấy, trên tinh thần cũng cực là thỏa mãn. Hoàng quản gia cũng ở một bên mở miệng cười phụ hòa nói. Đó là tự nhiên. Ta hổ khu chấn động, yêu nữ Tiếu Tiếu sớm đã quân lính tan rã, liên tục cầu xin tha thứ. Bằng không thì nàng há có thể giống tiểu tức phụ quy củ đi theo phía sau của ta. Chỉ sau lưng giả bộ như một bộ dáng khéo léo tiếu tiếu, Tần Lãng liếm liếm khóe miệng, trên mặt lộ ra vô cùng đắc ý thần sắc. Tiểu đệ đệ, vậy mà thừa cơ chiếm tỷ tỷ tiện nghi, hỏng tỷ tỷ thanh danh, cẩn thận thật để ngươi đến phụ trách. Tiếu tiếu khắp khuôn mặt là nhu thuận nhìn xem Tần Lãng, lại là thần thức truyền âm, đối Tần Lãng hung dữ cảnh cáo nói. Ha ha ha, chúc mừng vệ đan vương chẳng những nhận được như ý mỹ quyến, hơn nữa còn có một tên võ đế cường giả cận vệ, thật sự là một hòn đá ném hai chim, song hỉ lâm môn a. Mới trở về mở miệng cười nói. Mượn tam hoàng tử điện hạ cắt ngôn. Tần Lãng cười chắp tay, nói sang chuyện khác. Không biết đấu giá hội tiến hành thế nào, thanh linh thánh thủy phải chăng bắt đầu đấu giá. Vệ đan vương ngươi đi ra quá muộn, thanh linh thánh thủy cạnh tranh vừa mới kết thúc, đã bị tam hoàng tử điện hạ cầm xuống. Hoàng quản gia vớt râu, mở miệng cười nói. A, đã đấu giá được thanh linh thánh thủy. Tần Lãng đại hỉ, quay đầu nhìn về phía mới trở về, cái sau trên mặt ngậm lấy tươi cười đắc ý. Từ bên trong nhẫn chữ vật cẩn thận từng ly từng tí móc ra một chi tấp hơn thủy tinh bình sứ. Vì cái này một bình nhỏ thanh linh thánh thủy trọn vẹn bỏ ra bản thiếu đại mấy chục triệu cực phẩm linh thạch, ngẫm lại liền đau lòng. Trong miệng nói như thế, mới trở về trên mặt lại là tràn đầy hưng phấn tiếu dung, nơi nào có mảy may đau lòng bộ dáng. Tần Lãng ánh mắt rơi vào tấp hơn thủy tinh sứ trên bình, cả chi thủy tinh bình sứ hiện lên trong suốt hình, từ bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong thanh linh thánh thủy hiện ra màu xanh da trời chi sắc, thuần tịnh vô hạn. Mặc dù cách thủy tinh bình sứ y nguyên có thể cảm ứng rõ ràng đến một cỗ nhàn nhạt thánh khiết khí tức. Chúc mừng tam hoàng tử đập tới thanh linh thánh thủy, cách mục tiêu lại tới gần một bước dài. Tần Lãng mở miệng chúc mừng. Ân. Nên chuẩn bị đồ vật đều tới tay, là thời điểm rời đi Vĩnh Hòa Thành, tiến về ngũ hành mê lĩnh. Mới trở về cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thanh linh thánh thủy, ánh mắt lộ ra vô tận chờ mong, nhìn về phía phương xa. Tại đấu giá hội kết thúc đồng thời, Vĩnh Hòa Thành trong phủ thành chủ Cố Chấp Sự một người ngồi tại trường đình hạ một mình rơi xuống cờ vây, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Khởi bẩm chấp sự đại nhân, đấu giá hội đã kết thúc, yêu nữ Tiếu Tiếu bị một tên gọi là Vệ Thần Đan Vương dùng 10.000 mai huyền thạch đấu giá được. Một đạo hắc ảnh thoáng hiện, tại Cố Chấp Sự sau lưng một gối quỳ xuống, bẩm báo nói: "Vệ thần, làm sao nghe có chút quen hay?" Cầm lấy quân cờ tay một trận, Cố Chấp Sự cau mày nói: "Vệ thần liền là tên kia chữa trị Tuyết Thánh Đế quốc Tam hoàng tử bát phẩm Đan Vương." Bóng đen mở miệng giải thích, sau đó đem đấu giá hội trong đại sảnh phát sinh hết thảy một năm một mười bẩm báo nói. Nguyên lai liền là tiểu tử kia à, thật không nghĩ tới yêu nữ Tiếu Tiếu sẽ rơi ở trong tay của hắn. Cố Chấp Sự bừng tỉnh đại ngộ nói. Dựa theo chúng ta trước đó tính toán, chỉ muốn giết chết đập tới yêu nữ Tiếu Tiếu võ giả, liền có thể để yêu nữ Tiếu Tiếu đồng thời chết, chúng ta là không theo kế hoạch lúc trước, phái ra nhân thủ phục kích vệ thần. Bóng đen mở miệng dò hỏi. Không cần. Vệ thần cùng Tuyết Thánh Đế quốc Tam hoàng tử mới trở về một mực tại cùng một chỗ, chúng ta căn bản không có cơ hội ra tay. Với lại vệ thần trên đấu giá hội lấy ra nhiều như vậy huyền thạch, khẳng định sớm đã trở thành mục tiêu công kích, chỉ sợ cũng căn bản không cần chúng ta xuất thủ, lúc này đã có người xung làm con cờ của chúng ta, chuẩn bị chặn đường đánh giết vệ thần. Cố Chấp Sự khoát tay áo, sau đó đem trong tay quân cờ nhẹ nhàng rơi vào bàn cờ, khắp khuôn mặt là bày mưu nghị kế, đã tính trước. Giá! Giá! Gào to âm thanh sen lẫn roi quật thanh âm tại Vĩnh Hòa Thành bên ngoài mấy trăm dặm trên quan đạo vang lên, năm đầu treo cổ bạch hổ lôi kéo xe ngựa chạy vội, tốc độ cực nhanh. Phía trước nhất bốn đầu treo cổ bạch hổ trở chính là mới trở về, hoàng quản gia, nô tướng quân cùng 12 tên tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cường giả. Cuối cùng một đầu treo cổ bạch hổ trở chính là Tần Lãng cùng Tiếu Tiếu. Ngay ở phía trước bốn cỗ xe ngựa đi qua về sau, đột nhiên bằng phẳng quan đạo trực tiếp rơi tòa tiếp theo chừng trăm trượng núi cao. Các đức Tần Lãng cùng Tuyết Thánh Đế quốc chúng cường giả. Giết. Cùng lúc đó, trên trăm đạo thân ảnh từ ba mặt hướng Tần Lãng chỗ xe ngựa xuống tới. Từng cái hung thần ác sát, tiếng hô giết rung trời. Chương 1156, cường thế Tiếu Tiếu. Không tốt, Vệ Đan Vương bị người phục kích. Phía trước nhất trong xe ngựa, hoàng quản gia hoảng sợ nói. Vệ Đan Vương có được khắc chế cô xạ nữ đế hắc vụ năng lực, lần này ngũ hành mê linh chi hành đối bản thiếu cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không có thể có bất kỳ sơ thất nào. Hoàng quản gia, nô tướng quân nhanh chóng dẫn đầu tất cả mọi người lực cứu viện Vệ Đan Vương. Mới trở về sắc mặt đại biến, cấp tốc hạ lệnh. Không tốt. Phục kích người lựa chọn chính là quan đạo gấp chết, cái này tòa núi cao hoàn toàn chặn lại chúng ta phá vỡ cái này tòa núi cao thời gian, chỉ sợ Vệ Đan Vương đã sớm gặp bất trắc. Cái thứ nhất vọt ra xe ngựa, nhìn thấy sau lưng bị núi cao triệt để ngăn cách quan đạo, nô tướng quân cau mày nói. Hỗn đản, cũng dám ngay trước bản thiếu đối mặt Vệ Đan Vương động thủ. Thật sự là gan to bằng trời. Phát hiện sau lưng tình huống, mới trở về giận dữ, căn bản là không có cách rời đi cứu viện Tần Lãng, tức giận đến răng trực dương dương. Lôi kéo Tần Lãng cùng Tiếu Tiếu treo cổ Bạch Hổ phản ứng cực nhanh, nhìn thấy bỗng nhiên rơi xuống núi cao, bốn chân đột nhiên duỗi thẳng, móng vuốt sắc bén hung hăng bắt lấy mặt đất, kịch liệt ma sát, đem nguyên bản bằng phẳng quan đạo vạch ra bốn đạo đủ có vài chục mét kinh khủng vết cắt về sau, sau lưng xe ngựa cái này mới ngừng lại được. Nhưng mà xe ngựa vừa mới dừng lại, chung quanh liền đắp lên trăm tên cầm trong tay sắc bén hung khí che mặt người áo đen xuống lại. Động tác cấp tốc điểm, rơi tới núi cao ngăn cản không được Tuyết Thánh Đế quốc cường giả bao lâu, không cần ham chiến, giết họ vệ, cướp được hắn nhẫn chữ vật liền tranh thủ thời gian rút lui. Một đạo vô cùng thanh âm quen thuộc truyền ra, chính là đấu giá hội bên trên cùng Tần Lãng cướp đoạt Tiếu Tiếu kia người đàn ông tuổi trung niên, Vĩnh Hòa Thành ba đại thương hội hội trưởng thứ nhất. Đã sớm biết ngươi không chịu từ bỏ ý đồ, quả nhiên vẫn là động thủ với ta. Tần Lãng mở ra xe ngựa màn xe, đối mặt mãnh liệt mà tới trên trăm tên che mặt người áo đen, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, ánh mắt trực tiếp rơi vào phía sau cùng chỉ huy nam tử trung niên trên thân. Hừ, ngươi lấy là đi theo Tuyết Thánh Đế quốc Tam hoàng tử bản hội trưởng cũng không dám động tới ngươi. Thực sự quá ngây thơ rồi. Đấu giá hội bên trên vậy mà giả heo ăn thịt hổ, trước mặt mọi người nhục nhã bản hội trưởng, để cho ta mất hết thể diện, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đắc ý nhìn xem Tần Lãng chỗ xe ngựa đắp lên trăm tên thủ hạ nuốt mất. Tần Lãng trên mặt lộ ra vẻ thương hại, chậm rãi lắc đầu, sau đó đem ánh mắt rơi vào một bên Tiếu Tiếu trên thân. Ta không tiện xuất thủ, ngươi đến giải quyết ta. Tốt. Tiếu Tiếu cười khanh khách một tiếng, ngọc thủ nhẹ nhàng giương lên, vô tận sương mù màu đen lấy xe ngựa làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt đem lên trăm tên người áo đen bịt mặt thân hình bao phủ. A a a a a. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền ra, quanh quẩn ở chân trời, sương mù màu đen cấp tốc tán đi, sau đó tại nam tử trung niên vô cùng ánh mắt kinh hãi bên trong, trên trăm tên người áo đen bịt mặt tất cả đều hóa thành từng cỗ thân hình vặn vẹo bạch cốt âm u. Làm sao có thể mạnh như vậy? Nam tử trung niên hung hăng nuốt nước miếng một cái, thanh âm có chút phát run. Trên trăm tên người áo đen bịt mặt bên trong nhưng là có 8 tên võ đế nhị trọng cường giả, cơ hồ là bọn hắn ba đại thương hội có thể phái ra mạnh nhất đội hình, mặc dù như thế, vậy mà vừa đối mặt liền bị yêu nữ Tiếu Tiếu miểu sát. Kia yêu nữ Tiếu Tiếu thực lực đến mạnh bao nhiêu? Vậy mà phái một bầy kiến hôi đi tìm cái chết, nhìn tới đấu giá sẽ không có nói cho ngươi biết, Tiếu Tiếu hiện tại đã là võ đế tam trọng tu vi a. Khoe môi vểnh lên, Tần Lãng nhàn nhạt mở miệng, sau đó đưa tay chỉ nam tử trung niên, quay đầu đối Tiếu Tiếu nói ra. Trước đó trên đấu giá hội liền là người này cùng ta đoạt ngươi, như nếu không phải ta, ngươi bây giờ đã rơi vào ma chảo của hắn phía dưới. Hiện tại hắn liền giao cho ngươi, muốn xử lý như thế nào đều được. Ầm rơi, Tần Lãng trực tiếp rơi xuống xe ngựa màn xe, lười nhác lại nhìn nam tử trung niên một chút. Liền ngươi cũng muốn ngủ tỉ tỉ. Thật sự là sắc đảm bao thiên, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình. Tiếu Tiếu một chỉ điểm ra, một đạo hắc mang bắn ra, trực tiếp xuyên thủng nam tử trung niên mi tâm. Bản hội trưởng, không cam tâm. Khí thế hùng hổ mà đến, không nghĩ tới lại bị Tiếu Tiếu tùy tiện toàn diệt. Ngay cả Tần Lãng góc áo đều không có dính vào, nam tử trung niên tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, thẳng tắp mới ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tiếu Tiếu ngọc thủ cuốn một cái, bàng bạc hấp lực tuôn ra, nam tử trung niên cùng trên trăm tên võ giả bị chết nhẫn chữ vật tất cả đều đã rơi vào trong tay nàng, sau đó đem toàn bộ giao cho Tần Lãng trong tay. Thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à, chủ động đem trước đó cùng ta cướp thiên lôi khí toàn đưa tới cửa. Điều tra lấy chiến lợi phẩm. Tần Lãng xuất ra một đường thiên lôi khí toàn, không khỏi cười một tiếng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ngăn cản mới trở về đám người núi cao rốt cục bị oanh mở, hoàng quản gia cùng Ngô tướng quân trước hết nhất vọt ra, bất quá khi nhìn thấy đã chiến đấu kết thúc, khắp khuôn mặt là vô tận kinh ngạc. Nguyên bản lấy là Tần Lãng sẽ giữ nhiều lành ít, lại tuyệt đối không nghĩ tới cơ hồ thời gian trong nháy mắt, phục kích hơn 100 người tất cả đều bị miểu sát. Đừng nhìn ta nhưng không có bản lãnh lớn như vậy, đây đều là nàng làm. Gặp hoàng quản gia cùng Ngô tướng quân nhìn về phía hắn, Tần Lãng trực tiếp khoát tay áo, chỉ hướng một bên Tiếu Tiếu. Khó trách có thể đánh giết Thanh Sơn kiếm phái tầm 10 tên võ đế cường giả, cái này chiến đấu lực xác thực không phải bình thường. Hoàng quản gia cùng Ngô tướng quân nhìn nhau, đồng thời mở miệng tán thán nói: "Vệ Đan Vương, ngài không có việc gì. Thật sự là quá tốt, cảm ơn trời đất, Lao Thiên gia phù hộ a." Sau đó chạy tới mới trở về nhìn thấy Tần Lãng bình yên vô sự, trong lòng tảng đá lúc này mới rơi xuống đất. Mở miệng tán thán nói: "Vệ Đan Vương kia 10.000 mai huyền thạch lời nói hoàn toàn chính xác thực đáng giá, xinh đẹp như vậy mà lại mạnh mẽ tay chân, liền ngay cả bản thiếu đều trông mà thèm không thôi. Chuyến này có yêu nữ Tiếu Tiếu đi theo, xem ra bản thiếu lần này ngũ hành mê linh chiến thắng cô xạ nữ đế phần thắng lại nhiều hơn mấy phần. Ta cũng hy vọng chúng ta lần này ngũ hành mê linh chi hành có thể thuận lợi. Tần Lãng cười nói. Tuy bị phục kích, Tần Lãng một nhóm cũng không có tổn thất cái gì, chỉnh lý một lần sau rất nhanh lần nữa lên đường, hướng ngũ hành mê linh phương hướng mau chóng đuổi theo. Hồi lâu sau, hai đạo bóng đen chậm rãi xuất hiện đang chiến đấu qua địa phương, ánh mắt đồng thời đảo qua đầy đất bạch cốt. Chuyện nơi đây, ngươi nhanh chóng trở về bẩm báo cố chấp sự, ta tiếp tục theo dõi tại phía sau bọn họ. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, một đạo hắc ảnh trở về mà quay về, một đạo hắc ảnh thì trôi hướng Tần Lãng bọn người rời đi phương hướng. Vĩnh Hòa Thành khoảng cách ngũ hành mê lĩnh cực xa. Tần Lãng một nhóm ngựa không dừng vó đi đường, treo cổ bạch hổ ngày đi mấy ngàn dặm, cũng đầy đủ dùng thời gian một tháng mới đuổi tới ngũ hành mê lĩnh chỗ khu vực phạm vi bên trong. Chương 1157, kỳ lạ ngũ hành mê lĩnh. Hướng. Vĩnh Hòa Thành khoảng cách ngũ hành mê lĩnh cực xa. Tần Lãng một nhóm ngựa không dừng vó đi đường, treo cổ bạch hổ ngày đi mấy ngàn dặm, cũng đầy đủ dùng thời gian một tháng mới đuổi tới ngũ hành mê lĩnh chỗ khu vực phạm vi bên trong. Đang đuổi đường trong khoảng thời gian này, Tần Lãng luyện hóa thiên lôi khí toàn, lợi dụng cực phẩm linh thạch tiến hành tu luyện, tu là rốt cục tăng lên tới võ tôn cửu trọng trung kỳ. Cùng Tần Lãng tại cùng trong một chiếc xe ngựa tiếu tiếu cũng nắm chặt phân phân miểu miểu thời gian, dùng huyền thạch không ngừng ngưng luyện tự thân bản mệnh pháp bảo. Đầu này dài 6 thước nhuyễn tiên liền là của ngươi bản mệnh pháp bảo sao? Nhìn thấy tiếu tiếu triệu hồi ra nhuyễn tiên, không ngừng dùng huyền thạch ngưng luyện, Tần Lãng không khỏi mở miệng hỏi. Không sai. Tại ta kinh lịch thiên lôi độ kiếp thời điểm, trong đầu bản năng hiện ra chính là nhuyễn tiên, thần hồn chi linh tiềm thức hạ liền tạo thành cùng loại nhuyễn tiên bản mệnh pháp bảo. Cho tới nay ta cũng không đủ huyền thạch, bởi vậy bản mệnh pháp bảo cũng không cường đại, hình thái cũng chỉ là hình thức ban đầu. Bất quá đi qua một tháng này điên cuồng dùng huyền thạch tiến hành ngưng luyện, cái này nhuyễn tiên hình thái càng ngày càng hoàn mỹ, cường độ cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ có thể cùng sơ giai tiên khí cùng so sánh. Tiếu tiếu một đôi mắt phượng híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, tinh xảo gương mặt bên trên ngậm lấy nụ cười mừng rỡ. Lấy tiếu tiếu xà yêu thân phận, bản mệnh pháp bảo là nhuyễn tiên, vô luận vẻ ngoài vẫn là khí thế bên trên ngược lại là đều cùng với nàng rất xứng. Tần Lãng nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói. Tiếu tiếu nói kinh lịch thiên lôi độ kiếp thời điểm, thần hồn chi linh lại nhận kích phát hình thành bản mệnh pháp bảo, nhưng là ta cũng không có thần hồn chi linh, có thể hay không đến lúc đó căn bản là không có cách đản sinh ra bản mệnh pháp bảo. Đống nhiên nghĩ đến chính hắn, Tần Lãng không khỏi khẽ cho mày. Bản mệnh pháp bảo theo võ giả không ngừng tu luyện, thực lực tăng lên, không ngừng cường đại, có thể nói là một kiện có thể không ngừng thăng cấp pháp bảo, thực lực võ giả càng cường đại, bản mệnh pháp bảo liền sẽ tùy theo càng ngày càng mạnh. Nếu như Tần Lãng không cách nào đản sinh ra bản mệnh pháp bảo, sau này chắc chắn thiếu khuyết một kiện lúc đối địch lợi khí, sức chiến đấu sẽ kém xa những cường giả khác. Ngay tại Tần Lãng trầm tư thời khắc, phía trước treo cổ bạch hổ lôi kéo xe ngựa ngừng lại, mới trở về mang theo Tuyết Thánh Đế quốc chúng cường giả đi xuống xe ngựa. Chúng ta đến nơi muốn đến, còn xin vệ đan vương xuống xe. Vang thanh âm của quản gia tại Tần Lãng ngoài xe ngựa mặt vang lên. Tiếu tiếu, chúng ta xuống dưới. Tần Lãng mở miệng, sau đó cùng tiếu tiếu một trước một sau xuống xe ngựa, cất bước đi thẳng về phía trước. Vệ đan vương, phía trước liền là ngũ hành mê lĩnh. Mới trở về quay đầu nhìn Tần Lãng một chút, sau đó đưa tay chỉ hướng về phía trước vài dặm bên ngoài mây mù lượn lờ, như ẩn như hiện một mảnh trọng sơn trung điệp, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng kích động, mở miệng nói. Tần Lãng thuận mới trở về ngón tay phương hướng nhìn về phía trước. Lọt vào trong tầm mắt chỗ tựa như nhân gian tiên cảnh, sương mù vần quanh, thấp bé chân trời tung bay đóa đóa mây trắng, lờ mờ có thể nhìn thấy thành đàn chim bay ở trong đó nhảy vọt qua. Từng tòa cao vút trong mây trọng sơn trùng trùng điệp điệp trướng trướng, lẫn nhau giao thoa, bờ ruộng dọc ngang giao thông, tạo thành một đạo tự nhiên tiên sơn mực vẽ. Như thế tường hòa hài lòng, ưu nhiên động lòng người địa phương vậy mà lại là người người nghe mà biến sắc ngũ hành mê lĩnh, thực sự quá khiến người ngoài ý. Tần Lãng cảm khái nói, khổ tận cam lai. Có đôi khi càng là nhìn qua bình tĩnh địa phương, ngược lại càng quần quận sóng ngầm, càng không an ổn. Ngũ hành mê lĩnh chính là như vậy chỗ. Mới trở về mở miệng nói. Càng tiếp cận ngũ hành mê lĩnh, đặc thù ngũ hành khí tức liền sẽ càng dày đặc, chúng ta nhất định phải hiện tại liền ăn vào thanh linh thánh thủy, nếu không rất có thể sẽ mất phương hướng, đừng nói tìm kiếm cô xạ nữ đế, cuối cùng rất có thể có tiến không ra, vĩnh viễn không cách nào từ nơi này ly khai. Nói xong lời cuối cùng, mới trở về trong mắt tràn đầy vô tận vẻ mặt ngưng trọng. Tam hoàng tử điện hạ, đã ngũ hành mê linh quái dị như vậy, mà chúng ta muốn tìm cô xạ nữ đế lại thực lực cường đại, các ngươi Tuyết Thánh Đế quốc vì sao không phái càng rất mạnh hơn người đến đây trợ giúp ngươi? Lấy ngươi đập tới thanh linh thánh thủy, mặc dù ít nhưng cũng đầy đủ càng nhiều người sử dụng. Tần Lãng nghi hoặc mở miệng nói. Vệ đan vương ngài có chỗ không biết, mấy chục vạn năm trước, chúng ta Tuyết Thánh Đế quốc có một tên thiên tài hoàng tử ngộ nhập trong đó, vì tìm kiếm hắn, chúng ta Tuyết Thánh Đế quốc không tiếc phái ra 1/3 cường giả tiến nhập ngũ hành mê lĩnh, kết quả tên kia thiên tài hoàng tử tính cả phàm là tiến vào bên trong cường giả tất cả đều tin tức hoàn toàn không có, không có người nào trở lại, dẫn đến chúng ta Tuyết Thánh Đế quốc tổn thất nặng nề, kém chút bị đối địch đế quốc đánh tan. Từ đó về sau chúng ta Tuyết Thánh Đế quốc liền hạ xuống cực là khắc nghiệt mệnh lệnh, phàm là có người muốn tiến vào ngũ hành mê lĩnh, vô luận nó cỡ nào thiên phú dị bẩm tiền đồ vô lượng, tuyệt đối sẽ không phái ra một binh một tốt đối nó tiến hành trợ giúp. Hùng chi đại ca của ta, nhị ca một mực tại xem ta cười ha ha, hận không thể ta chết sớm một chút rơi, có hai người bọn họ từ đó cản trở, chúng ta Tuyết Thánh Đế quốc càng không khả năng phái cường giả trợ giúp bản thiếu. Mới trở về trên mặt lộ ra một vòng tự giễu, mở miệng giải thích. Tần Lãng nhẹ gật đầu. Mới trở về mặc dù là Tuyết Thánh Đế quốc tam hoàng tử, tiền hô hậu ủng, nhìn qua vô cùng phong quang, nhưng là loại thân phận này người phía sau muốn gánh chịu áp lực hoàn toàn vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đây cũng là vì sao mới trở về sẽ bước lên lớn như thế phong hiểm, chuẩn bị xâm nhập ngũ hành mê lĩnh nguyên nhân. Mọi người mỗi người ăn vào một giọt thanh linh thánh thủy, chúng ta xuất phát. Xuất ra thanh linh thánh thủy, để mỗi người ăn vào một giọt về sau, mới trở về ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, vung tay lên, đi đầu cất bước hướng ngũ hành mê lĩnh đi đến. Hoàng quản gia, nô tướng quân cùng tùy hành cường giả theo sát phía sau. Tần Lãng cùng Tiếu Tiếu nhìn nhau, cũng đồng thời cất bước đi thẳng về phía trước. Một đoàn người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi qua vài dặm khoảng cách, đi tới ngũ hành mê lĩnh chân núi. Thật kỳ quái. Tại ngũ hành mê lĩnh chân núi, vậy mà không có một chút xíu thiên địa linh khí. Cảm ứng được chung quanh tình huống, Tiếu Tiếu trong đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc, hoảng sợ nói. Xác thực có gì đó quái lạ, tiến vào ngũ hành mê lĩnh sau phải cẩn thận nhiều hơn, chúng ta lẫn nhau không cần cách quá xa. Tần Lãng nhẹ gật đầu, chau mày cùng một chỗ. Hắn từng tới sinh tử tuyệt cảnh cũng có vài chỗ. Trải qua không ít kỳ lạ hoàn cảnh, nhưng là lần này trong lòng cuộc đời lần đầu có loại cực là bất an dự cảm, giống như một khi đặt chân ngũ hành mê lĩnh, bọn hắn một nhóm liền sẽ đi đến một con đường không có lối về. Lập tức sẽ tiến vào ngũ hành mê lĩnh, mọi người đề cao cảnh giác, không nên quá phân tán. Quay đầu dặn dò đám người một câu, mới trở về dẫn đầu cất bước, bước vào ngũ hành mê lĩnh, những người còn lại theo sát phía sau, cất bước tiến nhập ngũ hành mê lĩnh. Tất cả mọi người không có chú ý tới. Tại bọn hắn tiến vào ngũ hành mê linh trong nháy mắt, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy rất nhỏ gợn sóng từ bọn hắn lòng bàn chân nhộn nhạo lên, sau đó cấp tốc hướng nơi xa truyền bá mà đi. Xa 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 sàn sạt. Tiếng bước chân vang lên, mới trở về cùng Tần Lãng bọn người vừa tiến vào ngũ hành mê linh liền có loại đổi một cái thế giới cảm giác, hết thảy chung quanh cùng bên ngoài triệt để hình thành 180 độ bước ngoặt lớn. Nơi này thiên địa linh khí vậy mà như thế nồng đậm, tinh thuần như thế, vẹn vẹn hít một hơi. Ta cũng cảm giác tu là so tại đại thế giới khổ tu một ngày tiến bộ còn muốn đại. Mới trở về cũng là lần đầu đặt chân ngũ hành mê lĩnh, giờ phút này khắp khuôn mặt là vô tận rung động cùng kinh ngạc. Tần Lãng, Tiếu Tiếu, Hoàng quản gia, nô tướng quân bọn người càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây chính là trong truyền thuyết tuyệt cảnh ngũ hành mê lĩnh. Làm sao cảm giác hoàn toàn giống như là tu luyện thánh địa, một điểm không có tuyệt cảnh dáng vẻ. Nếu như không phải rõ ràng biết ngũ hành mê lĩnh vị trí, mới trở về thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không đem tất cả đưa đến sai địa phương. Đạo tâm quả. Đột nhiên, mấy đạo ngạc nhiên thanh âm truyền ra, chỉ gặp tại mới trở về cùng Tần Lãng đứng yên phía trước ước chừng một dặm địa phương xa, một gốc cực là tươi tốt cây cối tùy ý sinh trưởng, từng khỏa mê người trái cây ngược lại rủ xuống, tản ra mê người hào quang màu đỏ, một cỗ thấm người tìm phổi khí tức từ đó phiêu tán mà đến, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Đạo tâm quả, có thể cho võ giả đạo tâm càng ổn định. Nộ tính trở nên cường đại, chính là vô cùng chân quý kỳ chân dị bảo, mặc dù tại đại thế giới cũng không nhiều gặp. Hoàng quản gia khỏe miệng nhịn không được lắc một cái, run giọng nói. Một bên Ngô tướng quân cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, một mặt kích động. Ha ha ha, không nghĩ tới vừa tiến vào ngũ hành mê lĩnh liền có lớn như vậy cơ duyên. Phát đạt. Lần này thật đến đúng. Các huynh đệ còn tại cứ thế cái gì, xông đi lên đoạt ta, đem cây này bên trên đạo tâm quả tất cả đều lấy xuống. Mấy tên mới trở về tuyển chọn tỉ mỉ ra Tuyết Thánh Đế quốc cường giả hung hăng nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy tham lam, điên cuồng phóng tới đạo tâm quả. Nhanh mau dừng lại, phía trước tình huống không rõ, tùy tiện liền xuất hiện đạo tâm quả, quá mức quỷ dị, không nên tùy tiện đi qua. Tần Lãng nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn phát ra một chút bất an, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Chạy ở phía sau nhất một tên cường giả nghe vậy bước chân dừng lại, ngừng lại. Mà trước mặt mấy tên Tuyết Thánh Đế quốc cường giả đối Tần Lãng lời nói mắt điếc hai ngơ. Sải bước vọt tới trước đại thụ, bắt đầu điên cuồng ngắt lấy, từng khỏa đạo tâm quả rơi vào trong tay bọn họ. Ha ha ha, không phải liền là đạo tâm cây à, có thể có nguy hiểm gì? Nếu như ngay cả ngắt lấy đạo tâm quả đều có thể gặp nguy hiểm, kia ngũ hành mê linh còn có địa phương an toàn sao? Các ngươi quá cẩn thận rồi, đạo tâm quả chỉ có thể bị chúng ta cướp được, các ngươi chậm nhưng mà cái gì cũng không chiếm được, tuyệt đối đừng hối hận. Mấy tên Tuyết Thánh Đế quốc cường giả một bên điên cuồng ngắt lấy, vừa mở miệng đối Tần Lãng rêu cợt nói. Giống như xác thực an toàn, không có chuyện gì. Chạy ở phía sau nhất một tên Tuyết Thánh Đế quốc cường giả nhìn thấy phía trước mấy người bình yên vô sự, lập tức tâm động không ngừng, bước chân khẽ động, chuẩn bị phóng tới đạo tâm cây, ngắt lấy đạo tâm quả. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ngắt lấy đạo tâm quả Tuyết Thánh Đế quốc cường giả sau lưng nguyên bản an tĩnh nhánh cây đột nhiên phóng đại, cấp tốc lan tràn, nhanh chóng đem bọn hắn tất cả đều bao vây lại. A a a a a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên nhánh cây rũi ra gai sắt kinh mạch, trực tiếp đâm vào mấy tên Tuyết Thánh Đế quốc cường giả trong cơ thể. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt, mấy tên Tuyết Thánh Đế quốc cường giả trực tiếp bị hút trở thành thịt khô, hóa thành từng cô thây khô. Làm sao? Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt, cuối cùng sau một tên Tuyết Thánh Đế quốc cường giả giang run lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chương 1158, Đạo Tâm Quả Thụ. Gió nhẹ phất qua, đạo tâm quả thụ cành lá lay động, lá xanh càng xanh biếc, nhìn qua càng thêm tràn đầy sức sống vô tận. Vốn là một bộ vô cùng tường hòa ấm áp, ưu tinh thoải mái phong cảnh, lại bởi vì là đạo tâm quả thụ bên trên chập chờn mấy cỗ thây khô mà cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Xì 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 xì. Tất tất tắc tắc rất nhỏ thanh âm truyền ra, sau đó tại Tần Lãng bọn người chú mục dưới, đạo tâm quả thụ cấp tốc khai chi tán diệp, sau đó mấy quả đạo tâm quả hình thức ban đầu sinh ra mà ra, xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Số lượng vừa vặn cùng bị hút thành thây khô nhân số bằng nhau. Dựa vào, lão hạ bọn hắn giống như bị luyện thành đạo tâm quả. Cái này đạo tâm quả thụ thành tinh. Còn lại 7-8 tên Tuyết Thánh Đế quốc cường giả nhìn lấy một màn trước mắt nhịn không được khỏe miệng co giật. Khắc khắc, muốn ngắt lấy ta đạo tâm quả, vậy sẽ phải làm tốt bị hóa thành ta đạo tâm quả chuẩn bị. Âm trầm thanh âm khàn khàn từ lòng đất truyền ra, ngay sau đó trầm muộn tiếng oanh minh từ lòng đất truyền ra, bên ngoài một dặm đạo tâm quả thụ cấp tốc hướng Tần Lãng một đoàn người di động. Cành nhanh chóng duỗi dài, như là dương nhanh múa vướt ác ma, hướng mỗi người lan tràn mà đi. A, cành duỗi dài tốc độ quá nhanh, phía trước nhất duy nhất may mắn thoát khỏi tại khó khăn Tuyết Thánh Đế quốc cường giả vừa mới trở về chạy hơn 10 mét liền bị cành quét sạch, theo một đạo tiếng kinh hô truyền ra, ngắn ngủi mấy giây thời gian, tên này Tuyết Thánh Đế quốc cường giả cũng hóa một cỗ thây khô. Cùng lúc đó, lít nha lít nhít cành đã đi tới Tần Lãng bọn người trước mặt. Mẹ, mọi người cùng nhau động thủ, là lao hạ bọn hắn báo thủ. Chém sạch nó cảnh, nhìn nó còn thế nào phách lối. Còn lại 7-8 tên Tuyết Thánh Đế quốc cường giả trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, đồng thời rút ra vũ khí, hung hăng hướng lan tràn mà đến cảnh chém tới. Nhưng mà chém sắc như chém bùn vũ khí tại đụng phải cảnh sau chẳng những không có đem chặt đứt, ngược lại bị nó trói buộc lại, 7-8 tên Tuyết Thánh Đế quốc cường giả trong lúc nhất thời lại không cách nào rút về vũ khí trong tay. Phúc! 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 Trong nháy mắt này, ba đạo kình vang lên tiếng gió. Ba đạo cành như là ba đạo lục sắc gián độc, trực tiếp xuyên thủng ba tên Tuyết Thánh Đế quốc cường giả cái chán, ba người tinh huyết cấp tốc bị rút đi, đồng dạng hóa thành thây khô. Muốn chết. Hoàng quản gia cùng Ngô tướng quân lệ quát một tiếng, đồng thời xuất thủ, liên tiếp mấy chục đạo năng lượng trưởng đao gào thét mà ra, trực tiếp hướng lan tràn mà đến cành chém tới. Nhưng mà vừa mới còn không thể phá vỡ cành lại là cấp tốc vần quanh, một vòng lại một vòng đem mấy chục đạo năng lượng trưởng đao quấn quanh. Mặc cho năng lượng trưởng đao ủng có không gì sánh nổi bàng bạc lực lượng, nhưng lại căn bản là không có cách đối cảnh có bất cứ tác dụng gì. Lấy nu thắng cương. Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại. Nay quỷ dị đạo tâm quả thụ thực lực chưa chắc có mạnh cỡ nào, nhưng thủ đoạn lại là cực là đặc thù. Hoàng quản gia cùng Ngô tướng quân công kích đối lại cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Khắc khắc, năng lượng thật là tinh khiết, lão già ta rất lâu chưa từng ăn qua như thế tươi mới loài người, hôm nay thật sự là có khẩu phục. Cành cấp tốc đem quấn quanh mấy chục đạo năng lượng trưởng đao hấp thu, âm trầm thanh âm khàn khàn lại lần nữa truyền ra, càng nhiều cành như là vô số màu xanh lá gián độc, hướng Tần Lãng, mới trở về bọn người lan tràn mà đến. Hừ, một gốc phá cây cũng dám ở trước mặt chúng ta phách lối. Thủ hạ tổn thất nặng nề, mới trở về sắc mặt trầm xuống, lạnh hừ một tiếng. Gấu nguyên bá thể. Theo mới trở về âm rơi, chỉ gặp hắn toàn bộ thân thể cấp tốc bành trướng, cơ bắp như là cứng rắn nham thạch. Trên thân mọc ra cương châm bộ lông màu đen, cả người như cùng một đầu to lớn gấu ngựa, trực tiếp nhào về phía cuốn tới cảnh, muốn bằng vào cường đại thân thể lực lượng đem những cái kia cảnh xé thành mảnh nhỏ. Phương này về kinh nghiệm đối địch cũng quá kém a. Nhìn thấy mới trở về động tác, Tiếu Tiếu không khỏi nhíu mày hừ lạnh nói. Rõ ràng đạo tâm quả thụ vừa mới ngay tại lấy nhu thắng cường, mới trở về còn sử xuất kiên cường cuồng bá thủ đoạn, cái này không ở giữa cái trước ý muốn sao. Quả nhiên, sau khi biến thân mới trở về vẹn vẹn xé đứt mấy đạo cành, nhưng hai cánh tay, hai cái đùi tất cả đều bị lít nha lít nhít cành quấn quanh, mặc hắn sử xuất lớn hơn nữa lực lượng đều không thể tránh thoát bị trói buộc vận mệnh. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người chắp cánh khó thoát, chuẩn bị hóa thành lão già ta phân bón A. Đem mới trở về không chế, âm trầm thanh âm khàn khàn lại lần nữa truyền ra, chỉ gặp lít nha lít nhít cảnh che khuất bầu trời mà đến, hình thành một đạo cự đại lồng giam, đem Tần Lãng bọn người tất cả đều bắt đầu phong tỏa, chuẩn bị bắt rùa trong hũ. Cùng lúc đó, hai đạo sắc bén cảnh phía trước nhắm ngay mới trở về cái chán, muốn đem hắn hút thành thây khô. Tam hoàng tử điện hạ! Tam hoàng tử điện hạ! Hoàng quản gia cùng Ngô tướng quân kinh hãi, đồng thời rút ra vũ khí, hướng về phía trước vọt mạnh mà đi, muốn cứu viện mới trở về. Nhưng mà quan tâm sẽ bị loạn, sớm đã tùy thời lít nha lít nhít cảnh thừa cơ tuân ra, trong nháy mắt quấn lượt hai người toàn thân, đem hai người bọn họ cũng khống chế. Sau đó càng nhiều cảnh dương nhanh múa bước, phóng tới Tần Lãng cùng Tiêu Tiếu. Cái khác võ giả có lẽ đối ngươi thúc thủ vô sách, nhưng dám trêu chọc ta, là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Tần Lãng trên mặt ngậm lấy mỉm cười thản nhiên, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, bàn tay phải lật một cái, lập tức một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ trống rỗng lơ lửng tại hắn lòng bàn tay cao mấy tấc địa phương. Giờ khắc này liền ngay cả không khí chung quanh nhiệt độ đều đông nhiên đề cao đến cực là trình độ kinh khủng. Chơi! Thiên hỏa! Nhìn thấy Tần Lãng trong tay xuất hiện xích viêm thiên hỏa, âm trầm thanh âm khàn khàn truyền ra, giờ khắc này lại là nhiều một vẻ hoảng sợ, nguyên bản phóng tới Tần Lãng cùng Tiếu Tiếu cảnh liều mạng co rụt về đằng sau. Chương 1159, lực lượng vô hình. Hiện tại mới muốn lui. Đã chậm. Tần Lãng cười nhạt một tiếng, tay phải chống rông vung lên. Lòng bàn tay xích viêm thiên hỏa gào thét mà ra, giống như một đạo to lớn hỏa long, trực tiếp hướng lít nha lít nhít cảnh cuồng nhào mà đi. Xì 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 xì. Trong nháy mắt vô số cảnh lâm vào biển lửa, cấp tốc cháy khô, nổi lên khắp thiên hỏa diễm. A a a a. Âm trầm thanh âm khàn khàn phát ra liên tục không ngừng tiêu thảm, mang theo thiêu đốt đoạn nhánh chật vật hướng nơi xa chạy trốn, trước mắt liền không có bóng dáng. Cái này đạo tâm quả thụ trốn ngược lại là rất nhanh. Ta còn dự định quất trên người nó tốt nhất cảnh chế tạo một đầu nhuyễn tiên làm là chuẩn bị dùng vũ khí đâu. Tiếu Tiếu che miệng cười duyên nói. Tạm thời lưu nó một mạng, chúng ta tại ngũ hành mê lĩnh đằng sau hẳn là còn có dùng đến cái này đạo tâm quả thụ địa phương. Tần Lãng trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, vừa mới hắn tại đạo tâm quả thụ trên thân động tay động chân, cái sau ở chỗ này nên đợi thời gian không ngắn, vừa vặn có thể làm vì hắn tại ngũ hành mê lĩnh nhãn tuyến. Vừa mới nhiều tạ vệ đan vương xuất thủ. Nếu không bản thiếu chỉ sợ đã mệnh tang tại chỗ. Trở về từ cõi chết, khôi phục bình thường bộ dáng mới trở về một mặt tim đập nhanh, trở về mà quay về hướng Tần Lãng chắp tay nói cảm tạ, một bên hoàng quản gia cùng Ngô tướng quân cũng liền nối tới Tần Lãng nói lời cảm tạ. Tam hoàng tử điện hạ khách khí, đã đáp ứng ngươi cùng đi ngũ hành mê lĩnh, ta tự nhiên sẽ toàn lực xuất thủ tương trợ. Tần Lãng cười nói, thật không nghĩ tới mới vừa tiến vào ngũ hành mê lĩnh ngắn ngủi số phút, ta chọn lựa 12 tên cường giả liền tổn thất hơn phân nửa. Chọn vẹn 7 người mất mạng, còn sót lại 5 người. Mới trở về khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Mới vừa tiến vào ngũ hành mê lĩnh, ngay cả cô xạ nữ đế cái bóng đều không có nhìn thấy, liền tổn thất nặng nề, liền ngay cả hắn cũng thiếu chút vẫn lạc, chuyến này độ khó chi lớn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Trước đó mới trở về còn là nơi này là tu luyện thánh địa mà mừng thầm, nhưng bây giờ lại hoàn toàn tương phản, trong đầu tràn đầy vô tận lo lắng. Tam hoàng tử điện hạ, xin thứ cho ta nói thẳng. Ta hồn lực muốn xa so với thường nhân cường đại, ta ẩn ẩn có loại cảm giác, ngũ hành mê lĩnh nhìn như tu luyện thánh địa, nhưng kỳ thực nguy cơ trùng trùng. Ta cái này mới vừa tiến vào ngũ hành mê lĩnh liền tao ngộ như thế tổn thất nặng nề, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, khẳng định gặp phải nguy hiểm sẽ càng lớn. Tam hoàng tử điện hạ mặc dù trái tim bị đoạt đi, linh căn không còn, nhưng bây giờ tối thiểu áo cơm không lo, có thể coi như người bình thường, bình bình đạm đạm vượt qua cả đời, chưa chắc không phải một loại bo bo giữ mình lựa chọn. Làm gì bước lên nguy hiểm tính mạng tiếp tục thâm nhập sâu ngũ hành mê linh đâu? Thần thái biến ảo, do dự, Tần Lãng đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không để lại dấu vết quan mang, trực tiếp mở miệng, khuyên mới trở về từ bỏ, rời đi ngũ hành mê lĩnh. Hắn biết lấy mới trở về thân phận, tất nhiên không cam tâm bình thường cả đời, hắn khuyên can hoàn toàn đâm bên trong mới trở về trong lòng đau nhức điểm, mặt ngoài nhìn như khuyên mới trở về từ bỏ, kỳ thực là tại khích lệ kích thích mới trở về. Quả nhiên, nghe được Tần Lãng, mới trở về sắc mặt ít có đỏ lên, trong mắt lóe lên vô tận ánh sáng, một mặt quyết tuyệt, thái độ cực là khẳng định nói. Vệ đan vương, đại trượng phu có chỗ là có chỗ không là. Bên ta về trái tim bị người cướp đi lại xám xịt trở lại tuyết thánh đế quốc làm con rùa đen rút đầu, để bản thiếu còn mặt mũi nào mà tồn tại. Về sau còn như thế nào tại Tuyết Thánh Đế quốc đặt chân. Huống chi bản thiếu tâm như thiên Nga, chí tồn cao xa, tuyệt đối sẽ không bình thường cả đời. Bởi vậy, bất luận phía trước gặp được bao lớn khó khăn, không tìm được cô xạ nữ đế, bản thiếu tuyệt không buông tha. Tam hoàng tử điện hạ quả nhiên là người bên trong hào kiệt, đại trượng phu. Vẹn vẹn phần này dũng khí liền không có mấy người có thể so sánh, vệ mộ tin tưởng ngài tương lai thành tựu tất nhiên sẽ không thấp. Tần Lãng chật chật mở miệng tán thán nói. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, võ giả chúng ta mỗi ngày đều là đem đầu đừng có lại dây lưng quần bên trên sinh hoạt, ngũ hành mê lĩnh mặc dù hung hiểm, nhưng khẳng định cũng có thường nhân khó có thể tưởng tượng cơ duyên, vệ mộ nguyện bồi tam hoàng tử điện hạ cùng nhau xông vào một lần. Tốt, mọi người tại chỗ chỉnh đốn một lát, chúng ta lại tiếp tục tiến lên. Mới trở về nhẹ gật đầu, đối với thủ hạ người ra lệnh. Sau nửa canh giờ, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Có trước đó tao ngộ, tất cả mọi người biến đến cẩn thận, tiến lên tốc độ tuy chậm, nhưng cũng may cũng không có tao ngộ quá lớn nguy cơ, cũng không có nhân viên thương vong. Đi về phía trước nửa tháng, đánh chết mười mấy đầu thực lực đạt đến võ đế sơ kỳ linh thú, trên đường đi hái tới không ít bên ngoài đại thế giới khó gặp kỳ chân dị thảo, Tần Lãng một đoàn người thu hoạch cực là phong phú. Xem ra chúng ta dạng này tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, tuyệt đối có thể phát hiện cô xạ nữ đế hành tung, ngũ hành mê lĩnh cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Nô tướng quân một bên tiến lên, vừa lên tiếng nói. Nô tướng quân không cần thiết phớt lờ, ngũ hành mê lĩnh hung danh hiển hách, cũng không phải chỉ là hư danh, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Hoàng quản gia mở miệng nhắc nhở. Không sai, mọi người vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Mới trở về mở miệng nói. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ luôn cảm thấy phía trước có điểm không thích hợp, ngươi có phát hiện hay không cái gì? Đi tại Tần Lãng bên cạnh, Tiếu Tiếu nhỏ giọng mở miệng nói. Ta cũng ẩn ẩn có loại cảm giác không thoải mái, tốt như cái gì tại hướng chúng ta đến gần. Tần Lãng cau mày nói. Mọi người cẩn thận một chút. Đối Tần Lãng dự cảm cực là tín nhiệm, mới trở về mở miệng hướng đám người nhắc nhở. A. Nhưng mà mới trở về âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, đi ở trước nhất một tên Tuyết Thánh Đế quốc cường giả kêu thảm một tiếng, thân thể đột nhiên bị vô số phong nhận vạch ra từng đạo vết máu. Phốc xích. Phốc xích. Âm thanh chói tai truyền ra, tên kia Tuyết Thánh Đế quốc cường giả bỗng nhiên bị thiên đao vạn quả, máu tươi bắn tung tóe. Chương 1160, sức mạnh khủng bố nhất. Vô số phong nhận lặng yên không một tiếng động, phảng phất vẫn ở nơi đó. Thẳng đến tên kia Tuyết Thánh Đế quốc cường giả bước vào trong đó sau đống nhiên bộc phát ra vô tận lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem thiên đao vạn quả, máu thịt bé bét. Mùi máu tanh lại thêm mạn thiên phi vũ thịt nát, rung động tràng diện trực tiếp kinh trụ mới trở về bọn người. Là trong ngũ hành tinh thuần phong thuộc tính lực lượng. Hoàng quản gia hoảng sợ nói. Ầm ầm. Đột nhiên trống rỗng một đạo tiếng sấm xuất hiện, trực tiếp bổ vào nát trên thịt, gây mũi mùi khét lẹt tùy theo truyền ra, sau một khắc khắp thiên hỏa diễm cháy hừng hực. Triệt để đem tên kia Tuyết Thánh Đế quốc thi thể thiêu đốt thành hư vô. Còn có lôi thuộc tính và hỏa thuộc tính lực lượng. Tiếu Tiếu mở miệng nói bổ sung. Tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy, võ đế nhất trọng cường giả ngay cả cơ hội tránh né đều không có liền mất mạng trong đó. Mới trở về trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, ngắm nhìn bốn phía. Giờ phút này trung quanh đã khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất không có cái gì phát sinh, trung quanh khắp nơi y nguyên chim hót hoa nở, màu xanh biết rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng một tên võ đế cường giả cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bỏ mạng. Đột nhiên xuất hiện độc lập mà tinh thuần ngũ hành khí tức, cái này chỉ sợ sẽ là ngũ hành mê lĩnh cái tên này tồn tại, cũng là nó kinh khủng nhất địa phương. Tần Lãng nhíu mày, mở miệng nói. Ngay cả võ đế cường giả đều có thể miểu sát ngũ hành khí tức, thực sự quá kinh khủng. Nô tướng quân một mặt lòng còn sợ hãi. Từ vừa mới tình huống nhìn, ngũ hành khí tức sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Chúng ta ở chỗ này đợi thời gian càng lâu, gặp được ngũ hành khí tức sát xuất lại càng lớn. Hoàng quản gia trầm ngâm nói. Không chỉ có như thế. Tần Lãng mở miệng nói bổ sung, theo ta suy đoán, chúng ta càng là xâm nhập ngũ hành mê lĩnh, ngũ hành khí tức xuất hiện tần suất liền sẽ càng lớn, chúng ta liền càng nguy hiểm. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Chúng ta thật vất vả xông đến nơi đây, tuyệt đối không có tay không trở về khả năng. HTTP. Mới trở về một mặt quyết tuyệt, cắn răng, nói. Cô xạ nữ đế cắt đi trái tim của ta một bộ phận, bởi vậy ta sẽ đối với nàng vị trí có một loại huyền diệu dự cảm, bản thiếu ẩn ẩn có loại cảm giác, chúng ta chỉ cần tiếp tục tiến lên mấy ngày, nhất định có thể tìm tới cô xạ nữ đế. Âm rơi, mới trở về sải bước đi thẳng về phía trước. Hoàng quản gia và Ngô tướng quân nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, theo thật sát mới trở về sau lưng. Tần Lãng và Tiếu Tiếu thì đi tại đội ngũ phía sau cùng. Tiến vào ngũ hành mê lĩnh được một khoảng thời gian rồi. Ngươi là có hay không cảm ứng được Long Phi đích khí tức? Một bên tiến lên, Tần Lãng một bên hướng Tiếu Tiếu truyền âm nói.
Không có.
Theo lý thuyết chúng ta xà yêu nhất tộc đối khí tức của đồng loại cực là mẫn cảm, nhưng chẳng biết tại sao tỷ tỷ lại một mực không cách nào phát hiện Long Phi đích khí tức. Bất quá, tại chúng ta đi qua địa phương, ta phát hiện mấy chục chỗ Long Phi lưu lại vết khắc, Long Phi hiện tại hẳn là còn tại ngũ hành mê lĩnh bên trong, với lại vị trí hẳn là ngay tại chúng ta tiến lên phương hướng. Tiếu Tiếu trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng lo lắng, mở miệng nói.
Yên tâm đi, Long Phi chạy trốn bản lĩnh cũng không so ngươi ta kém, hắn khẳng định sẽ bình yên vô sự.
Nhìn ra Tiếu Tiếu lo lắng, Tần Lãng truyền âm an ủi.
A.
Tiếu Tiếu đang muốn mở miệng, đột nhiên Tần Lãng kinh ngạc thanh âm truyền ra, tiếp theo trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Xem ra để đạo tâm quả thụ đào tẩu là đúng, ta lưu tại trên người nó ấn ký tạo nên tác dụng, nó vậy mà cùng một đám nhân loại võ giả pha trộn cùng một chỗ.
Thực lực gì nhân loại võ giả?
Có bao nhiêu người?
Tiếu Tiếu cau mày nói.
Đại khái chừng 30 người, tất cả đều là võ đế sơ kỳ cường giả. Dẫn đội hai người thực lực đạt đến võ đế tứ trọng, là ngay trong bọn họ người mạnh nhất. Hiện tại đám người này tại đạo tâm quả thụ kia thụ yêu dẫn đầu dưới, đang tại trùng trùng điệp điệp hướng chúng ta vị trí đi tới.
Tần Lãng mở miệng nói.
Võ đế tứ trọng à, đến hay lắm.
Bọn hắn đối ngũ hành mê lĩnh cực kỳ thấu hiểu, ta vừa vặn có thể từ bọn hắn trong miệng biết càng nhiều tin tức, có lẽ có thể thăm dò được có quan hệ Long Phi đích tin tức.
Tiếu Tiếu trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, kinh hỉ nói.
Ngay tại Tần Lãng một nhóm tiến lên phía trước hơn 10 dặm bên ngoài.
Đạo tâm quả thụ huyễn hóa thành một ngã rẽ eo lưng còng, mặt mũi tràn đầy kinh khủng nếp nhăn láo giả, chính ở phía trước dẫn đường, đằng sau đi theo chừng 30 danh nhân loại võ giả, từng cái toàn thân tản ra cực là cường hãn khí tức, nghiễm nhiên tất cả đều là võ đế cường giả.
Đường lão đầu, ngươi thật là đủ mất mặt, lại bị người kém chút thiêu khô, về sau tại ngũ hành mê lĩnh đừng nói là người của chúng ta.
Liên là...
Sớm sẽ nói cho ngươi biết trận văn ba động có người xông vào, ngươi dùng khỏe ứng mệnh, đánh lén phía dưới vậy mà không có hoàn toàn đắc thủ, thực sự để huynh đệ chúng ta hai người quá thất vọng rồi.
Phía trước nhất hai tên dáng người khôi ngô trên mặt đại hán tràn đầy trào phúng, mở miệng cười nói.
Lão giả ta vốn là muốn đắc thủ, lại không nghĩ rằng phía sau nhất tiểu tử vậy mà có được thiên hỏa, các ngươi cũng biết thiên hỏa chính là lão giả ta khắc tinh, nếu không ta sớm liền đem bọn hắn tiêu diệt hết, làm gì trở về mời các ngươi hai vị đại nhân tự mình động thủ đâu.
Đạo tâm quả thụ huyễn hóa lão giả thanh âm khàn khàn truyền ra, một mặt không cam lòng.
Đường lão đầu ngươi yên tâm, có thiên hỏa tiểu tử kia giao cho chúng ta hai người chính là, còn lại võ giả phía sau chúng ta những này võ đế cường giả từ sẽ giải quyết, ngươi chỉ cần ở một bên che đậy quấy rối bọn hắn, sau đó chờ lấy xem kịch vui chính là.
Hai tên khôi ngô đại hán nhìn nhau, đồng thời lộ ra vẻ tham lam.
Thiên hỏa bao nhiêu năm rồi tại ngũ hành mê lĩnh đều chưa từng xuất hiện, đã có người chủ động đưa tới cửa. Vậy bọn hắn cũng không thể không công bỏ lỡ.
Tần Lãng một đoàn người tại ngũ hành mê lĩnh trong rừng cây rậm rạp tiến lên.
Siêu siêu siêu.
Đột nhiên bóng người không ngừng tiềm lược, chỉ gặp chừng 30 tên võ đế cường giả xuống lại tại Tần Lãng một nhóm chung quanh.
Phía trước nhất đứng đấy hai tên thân cao túc tầm 1m9 khôi ngô cao lớn đại hán, tại bọn hắn một bên thì đứng đấy còng lưng thân eo đường lão đầu.
Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt ta.
Đường lão đầu thanh âm khàn khàn truyền ra. Mặt già bên trên tràn đầy vô tận đắc ý, chỉ vào Tần Lãng mở miệng cười to nói.
Ta cuối cùng ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký, ngươi vậy mà xuẩn không có phát hiện, hiện tại lão già ta liền muốn báo trước đó thủ, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi.
Đường lão đầu, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp động thủ, đem bọn hắn lẫn nhau ngăn cách, tiêu diệt từng bộ phận.
Phía trước nhất một tên khôi ngô cao lớn đại hán hử lạnh nói.
Không biết là ai xuẩn.
Ngươi thật cho là ta sẽ vô duyên vô cớ bỏ mặc ngươi tùy tiện đào tẩu.
Không để ý đến khôi ngô đại hán, Tần Lãng trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, nhìn về phía đường lão đầu.
Ngươi có ý tứ gì?